Chương 526, liền từ ngươi bắt đầu hy sinh đi, chương 526, liền từ ngươi bắt đầu hy sinh đi. To lớn hoang đường làm cho Diệp Không cả người đều choáng, cái này Tây Bắc tình thế đến tuột cùng là tình huống gì? Làm sao cảm giác loạn thành một bầy? Nhưng hắn giờ phút này đã mất rảnh suy nghĩ sâu xa những thứ này, mãnh liệt dục vọng cầu sinh áp đảo hết thảy, Diệp Không cơ hồ là gào thét lấy giải thích, trước tiền bối bất giận, là vãn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiên uy. Nhưng vãn bối chuyến này, dự tính ban đầu là tốt ta. Chúng ta Phần Thiên Tông là thật tâm thực lòng muốn mời Tây Bắc chư vị hào kiệt bọn họ gia nhập, cùng cử hành hội lớn. Chỉ cần quý tông gật đầu, ta Phần Thiên Tông phong phú công pháp bí tịch, thần thông thuật pháp đều có thể hướng chư vị mở ra. Tuyệt đối sẽ không giống Huyền Minh Tông như vậy vì tư lợi. Mặc dù bây giờ tình thế nguy cấp, nhưng là Diệp Không cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cái khó lo cái khôn nghĩ ra một cái kế ly gián, ý đồ phân hóa trước mắt vị này Nhật Nguyệt Tông tông chủ cùng Huyền Minh Tông quan hệ. Nhưng lại tại sau một khắc, hắn bên thai lại truyền đến sau lưng vị kia Huyền Minh Tông tiên tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ la lên, "Thẩm sư đệ, ngươi trở về." "Diệp Không, sư đệ." Vị này Nhật Nguyệt Tông tông chủ là vậy nàng sư đệ? "Không phải, đám tỷ tỷ, ngươi một cái diễn đạo cảnh tu sĩ, tại sao có thể có một cái vạn tượng cảnh cất bước đại năng khi sư đệ a?" Thẩm Chu nhìn về phía Giang Mộ Ly, khẽ bước cằm, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Diệp Không, "Ngươi nói mời không phải là để cho chúng ta xung làm các ngươi tại đồng cảnh cùng Long tộc chém giết phá hôi đi?" Diệp Không thượng nhân trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, cái này Tây Bắc vắng vẻ chi địa một cái tiểu tông tông chủ, vậy mà biết rõ bọn hắn Phần Thiên Tông tại đồng cảnh tình hình chiến đấu. A nhìn thấy Diệp Không bộ kia như là gặp ma biểu lộ, Thẩm Chu lập tức hiểu rõ. Hắn nguyên bản cũng chỉ là căn cứ từ Vạn Yêu Tông bên kia nghe được lẻ tẻ tin tức, làm ra một phen hợp tình hợp lý phỏng đoán, không nghĩ tới lại một câu nói chúng. Trong điện những người khác nghe vậy, cũng trong nháy mắt minh bạch Phần Thiên Tông lần này hợp nhất dụng ý. Vậy căn bản không phải cơ duyên gì, mà là thông hướng địa ngục vẽ một chiều, một khi đi, sinh tử liền hoàn toàn không khỏi nắm trong tay mình. Mắt thấy Hoang Luân bị vật trần, Diệp Không tâm biết hôm nay khó mà tốt, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, cái chảy cái cối nói, phải thì như thế nào? Đối kháng yêu ma, dù sao cũng phải có người hy sinh, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Bọn hắn hy sinh là vì nhân tộc đại nghĩa, là quang vinh. Hắn chuyện đống nhiên nhất chuyện, nhưng là tông chủ, ngài cùng bọn hắn không giống với. Ngài thực lực cường đại, như ngài chịu đến ta Phần Thiên Tông, tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng, tiền đồ bất khả hạn lượng à, làm gì vốn tại nơi vắng vẻ này đâu? Không có tất yếu này. Thẩm Chu lại cười cười, ta kỳ thật cảm thấy ngươi nói đúng, đối phó yêu ma phải có người hy sinh. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Không trên thân, như cùng ở tại nhìn một kiện tự vật, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong, Thẩm Chu không còn nhìn nhiều thứ nhất mắt, trực tiếp từ cứng tại nguyên địa Diệp Không bên người bước qua. Sau một khắc, không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có chói lọi hào quang chói mắt. Diệp Không thượng nhân thân thể, tính cả trên mặt hắn hoảng sợ, không cam lòng, như là phong hóa xa điêu giống như, vô thanh vô tức phân giải tiêu tán. Cũng không phải là hóa thành một mịn, mà là tại trong một chớp mắt, bị chém chết thành nguyên thủy nhất phần tử hình thái, triệt để quy về hư vô. Chém giết ma đạo môn nhân, thiện hạnh giá trị 1.5 triệu hơi có chút thiếu đi, bất quá không có gì đáng ngại, chính như Thẩm Chu lời nói, Diệp Không cũng không có không công chết đi, hắn biến thành Thẩm Chu một phần tư lương, cũng coi là vì nó ngày sau trảm yêu trừ ma chi lộ, làm ra non nớt cống hiến. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người thấy rõ Thẩm Chu là như thế nào giết chết Diệp Không thượng nhân, cho dù là Giang Mộ Ly cũng là như thế. Nhà mình vị tông chủ này, bệ hạ, sư đệ, thực lực của hắn đến tột cùng đã đột phá đến cỡ nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Ý nghĩ này không tự chủ được đồng thời tại trong lòng tất cả mọi người hiện hiện. Thẩm Chu thần sắc tự nhiên, tại trên vị trí tông chủ bình yên ngồi xuống. Nguyên bản đứng hầu tại hai bên Tô Anh cùng Thanh Tùng hai người, giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bước nhanh đi xuống đường đến, đối với Thẩm Chu thật sâu vái chào, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vạch trần Phần Thiên Tông âm mưu. Nếu không, chúng ta sợ là đã bị lừa gạt, tiền đồ hủy hết, thậm chí khó giữ được tính mạng. Cảm tạ sau khi, hai người cũng có chút cảm khái, lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn cùng Thẩm Chu lẫn nhau xưng đạo hữu, mà cái này lần thứ hai gặp mặt, cũng chỉ dám xưng hô đối phương là tiền bối. Không sao. Thẩm Chu tùy ý khoát tay áo, ngựa khí bình thản, cùng chỗ Tây Bắc một góc, đều là quê nhà tông môn, hai bên cùng ủng hộ, vốn là phải có chi nghĩa. Tiền bối cao thượng, chúng ta khắc trong tấm khảm. Nếu như thế, chúng ta liền không quấy rầy tiền bối, xin cáo từ trước hai người lần nữa hành lễ, thái độ cung kính không gì sánh được. Đi thôi. Đợi hai người rời đi, Thẩm Chu ánh mắt đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi vào Nguyễn Thiên Hà trên thân, tiếp tục hỏi, trừ cái này Phần Thiên Tông người đến đây sinh sự, trong tông gần đây hết thảy còn mạnh khỏe. Bẩm bệ hạ, trong tông hết thảy vận chuyển tốt đẹp, cũng không mặt khác đại sự. Nguyễn Thiên Hà liền đội vàng không người trả lời, trong giọng nói không khỏi mang tới một tia phức tạp cùng đắm chát. Nhà mình bị bệ hạ này, đầu tiên là chiếm cái này Nhật Nguyệt Tông, lại làm lên Huyền Minh Tông đệ tử chân truyền sư đệ. Áo lót này là một tầng chồng lên một tầng, càng ngày càng hiển hách, mà bệ hạ thực lực bản thân, càng là như là côn bằng dương cánh, nhất phi trùng thiên, đã sớm đem hắn bực này bộ hạ cũ xa xa để qua sau lưng, nhớ ngày đó ở hạ giới kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử tuế nguyệt, dường như đã có mấy lời, làm hắn trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn thổn thức cùng chênh lệch. Ân, vô sự thuận tiện. Thẩm Chu gật gật đầu, cũng không phát giác Nguyễn Thiên Hà phức tạp tâm tư, ngược lại nhìn về phía một bên Giang Mộ Ly, sư tỷ, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, gấp rút tiếp viện Nhật Nguyệt Tông. Phần này ngàn dặm xa xôi chạy đến duy trì tình nghĩa, hắn nhớ kỹ. Người trong nhà còn nói những lời khách sáo này làm gì? Giang Mộ Ly đi đến Thẩm Chu bên người, rất là dứt khoát cười nói, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng, nếu không, ta từ trong tông điều động một đội đáng tin đệ tử tới, thường trú nơi đây như phòng. dạng này cũng càng an tâm chút, miễn cho Á Miêu A Cẩu nào cũng dám đến Dương Ai. Đi. Thẩm Chu cũng không cùng nàng khách khí, gật đầu đáp ứng, vậy liền làm phiền sư tỷ phí tâm. Bao tại trên người của ta. Giang Mộ Ly sảng khoái đáp ứng, lập tức, trên mặt nàng hiện lên một chút do dự, nhìn một chút xung quanh, nói đến bên miệng tựa hồ lại có chút khó mà mở miệng, cái kia. Thẩm sư đệ, ngươi. Ngươi gần nhất nhìn nàng bộ kia muốn nói lại thôi, nhăn nhó hiếm thấy bộ dáng, Thẩm Chu cảm thấy sáng tỏ, liền đối với trong điện đám người phân phó nói, nhị đẳng lui xuống trước đi đi. Là, tông chủ, đám người mặc dù cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao cung kính hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ là rời đi thời điểm, không ít người khỏe mắt liếc qua đều tại Thẩm Chu cùng Giang Mộ Ly ở giữa lặng lẽ lưu truyền, hẳn là tông chủ nhà mình, cùng vị này Huyền Minh tông đệ tử chân truyền có một chân. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, vô luận thực lực, thân phận hay là tướng mạo, hai người ngược lại thật sự là sướng rất. Chương 527, nhân tộc cùng yêu tộc đều ra hiện một tên yêu nghiệt. Chương 527, nhân tộc cùng yêu tộc đều ra hiện một tên yêu nghiệt. Đợi đám người đều rời khỏi đại điện, Giang Mộ Ly lập tức không kịp chờ đợi xích lại gần mấy bước, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thẩm Chu, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, "Sư đệ, ngươi tại Vạn Yêu Tông bên kia, hết thảy còn thuận lợi." Vừa dứt lời, nàng liền không khỏi đưa tay vỗ nhẹ trán của mình, nhịn không được cười lên, nhìn ta hỏi lời này, ngươi cũng bình yên vô sự trở lại nhân tộc địa giới, tự nhiên là tạm thời không ngại. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, hồ đồ rồi. Coi như thuận lợi. Thẩm Chu thì là chăm chú hồi đáp, trước mắt lăn lộn cái Hắc Uyên Minh đàn chủ thân phận, chính tính toán liên hợp cái kia Bách Túc Quật một tổ độc trùng, thảo phạt cái kia Thanh Loan nhất tộc. Thật, cái gì? Giang Mộ Ly nghe vậy, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở căng tròn, môi đỏ khẽ nhếch, cả người trực tiếp cứng ở nguyên địa, lại não phảng phất bị cái này nhẹ nhàng một câu bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức trùng kích đến đình chỉ vận chuyển. Thẩm sư đệ, lúc này mới bao lâu không gặp, vậy mà đã dữ dội đến loại trình độ này. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lần trước tại Tịnh Linh Phong phân biệt lúc, nhà mình vị sư đệ này vẫn chỉ là vừa mới chui vào Hắc Uyên Minh, miễn cưỡng treo cái tiện nghi tướng quân hư danh, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, làm sao lại một đường hỏa tiễn nhảy lên thăng, trực tiếp ngồi lên đàn chủ bảo tọa. Đối với Hắc Uyên Minh nội bộ cơ cấu, Giang Mộ Ly thân là Huyền Minh tông chân truyền, tự nhiên là có hiểu biết. Đàn chủ vị trí, đây chính là chân chính tay cầm thực quyền, thống ngự một phương yêu ma cao tầng, quyền lực lớn, tại toàn bộ Hắc Uyên Minh đều tuyệt đối có thể xếp được hạng. Không chỉ có như vậy, nhà mình sư đệ vậy mà đã bắt đầu tại Vạn Yêu tông nội bộ chơi lên hợp tung liên hành, xua hổ nuốt sói hí mã. Nghe hắn giọng điệu này, rõ ràng là muốn tìm lên ba bên tranh đấu, chính mình tốt ngư ông đắc lợi. Nay chỗ nào hay là một cái cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nút nội ứng mật thám. Rõ ràng là một vị ẩn vào phía sau màn, lật tay thành mây trở tay thành mưa phía sau màn đại lao a. Lại trái lại chính mình. Cho đến nay, trừ ngẫu nhiên chui vào địch hậu làm mấy lần không lớn không nhỏ đánh lén, chế tạo điểm hỗn loạn bên ngoài, tựa hồ thật đúng là không làm thành qua cái gì có thể đem ra được, đủ để ảnh hưởng đại cục chiến tích. Hai tướng so sánh xuống, Giang Mộ Ly nhìn về phía Thẩm Chu trong ánh mắt, biến càng phát ra sùng bái cùng sợ hãi thảm cục. Tình huống như thế nào, làm sao một bộ muốn ăn bộ dáng của ta Thẩm Chu bị nàng cái tia nóng rực đến cơ hồ muốn thực chất hóa ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, vô ý thức hướng bảo tọa một bên khác xê dịch, lập tức nhớ tới chính sự, mở miệng nói, "Đúng rồi sư tỷ, ngươi tới được vừa bạn, sau đó ta liền tùy ngươi cùng nhau trở về Huyền Minh Tông, ta cũng tốt hướng sư tôn cầu lấy vạn tượng cảnh đằng sau công pháp tu luyện. Chuyện tống thần thông hôm nay đã đọc tới, còn muốn trở về cũng chỉ có thể chân lấy về, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, thời gian hao phí cũng sẽ không quá lâu." "Được a, được a." "Không có vấn đề." Giang Mộ Ly cơ hồ là vô ý thức gật đầu đáp lời, lòng tràn đầy đều đắm chìm tại lại có thể cùng sư đệ đồng hành trong vui sướng. Nhưng một giây sau, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm đột nhiên cất cao, "Chờ một chút. Sư đệ ngươi mới vừa nói, muốn đòi hỏi vạn tượng cảnh đằng sau công pháp. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới, chẳng lẽ đã Thẩm Chu thần sắc lạnh nhạt, ân, đã vạn tượng cảnh đỉnh phong." Ầm ầm. Câu nói này nổ nàng đầu góc trống rỗng. "Vạn tượng cảnh đỉnh phong? Lần trước tại Tịnh Linh Phong phân biệt thời điểm, phụ thân mới đưa vạn tượng cảnh công pháp tu luyện giao cho tay hắn à?" "Thôi." Thôi Giang Mộ Ly dùng sức lung lay đầu, trên mặt cố gắng gạt ra một cái gần như chết lặng dáng tươi cười, tự đủ trấn an nói, "Là Thẩm sư đệ thôi." "Không kỳ quái, không kỳ quái. Phát sinh ở trên người hắn, chuyện gì cũng không tính là kỳ quái, nhưng mà, cỗ này bản thân an ủi hiệu lực còn không có tiếp tục một hơi." Giang Mộ Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đống nhiên ngẩng đầu, "Thẩm sư đệ. Vậy kế tiếp Thiên Khư thí luyện chẳng phải là Thiên Khư thí luyện đây chính là Huyền Minh Tông thế hệ tuổi trẻ tu sĩ thịnh hội, nhưng mà, trước mắt Huyền Minh Tông chân truyền, các đệ tử nội môn, bao quát chính nàng, đều còn tại diễn đạo cảnh a. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại trong thí luyện đối mặt một vị tu vi cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh giới đồng môn? Đây cũng không phải là hạt giữa bầy gà, cái này căn bản là một đầu hồng hoang cự côn, một đầu va vào ao nước nhỏ bên trong chuẩn bị tham gia tranh tài bơi lội a. Thí luyện này còn có thể có chút bình thường cạnh tranh thể nghiệm sao? Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Giang Mộ Ly cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tê cả da đầu. Tựa hồ nhìn ra đối phương lo nghĩ, Thẩm Chu cũng chấn an nói, "Không cần gấp gáp sư tỷ, đến lúc đó ta mang ngươi bay đã triển lộ thực lực." Lại ra vẻ khiêm tốn ngược lại lộ ra dối trá làm ra vẻ, bởi vậy Thẩm Chu cũng liền không diễn, dù sao hắn cũng cảm thấy, cái kia Thiên Khư thí luyện đối với hắn mà nói, cũng chính là bảo bảo cúp thi đấu trình độ. Hiện tại hắn đối với thí luyện này bản thân đã không ôm quá nhiều trở mong, vừa nghĩ tới đến lúc đó cùng trận thi đấu, chỉ sợ đều là chút diễn đạo cảnh tiểu bằng hữu, cho dù trong thí luyện sản xuất chút cơ duyên bảo vật, xác suất lớn cũng chỉ là đối ứng cấp bậc kia vật, đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, chỉ sợ khó có đại dụng. Bắc Câu chủ ý Bắc Cực bên cạnh, một mảnh bị vĩnh hằng lẫm đông cùng cuồng bạo pháp tắc bao phủ khu vực. Huyền băng bao trùm vách đá như cự thú dữ tợn răng nanh, ngang nhiên đâm vào phía dưới mực nước giống như quần quần vô tận nguyệt hải. Nơi này là Bắc Câu Châu đã biết cuối cùng là sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà tại cái kia vô tận băng nhai chi đỉnh, lại có một vị nữ tử áo trắng gì thế mà độc lập, đủ để tùy tiện xé nát thiên yêu thể sát tính hủy diệt dòng năng lượng. Tại ở gần nàng quanh thân ba trượng lúc liền lặng lẽ thuần phục, chỉ còn lại gió nhẹ phất động nàng đơn bạc tay áo. Nàng dung nhan cực thịnh, bảy đầu xòa tung mềm mại đuôi cáo ở sau lưng nàng thản nhiên chập chờn, mỗi một cây lông tơ đều lưu chuyển lên ánh trăng nhàn nhạt thanh huy. Một đạo hất lên cổ xưa tăng bảo thân ảnh gầy nhỏ, vô thanh vô tức ở sau lưng nàng ngoài mấy trượng ngưng tụ. Người đã đến, nữ tử thanh âm vang lên, thanh lanh linh hoạt kỳ ảo. Ta tới. Vô vọng đám khỉ tấm kia mặt lông bên trên vẫn như cũ duy trì cười ôn hòa ý, chỉ là cặp mắt kia ổ chỗ sâu lại lắng đọng lấy mấy vạn trở thời gian đều khó mà ma diệt chấp niệm. Hắn chậm rãi tiến lên, cùng nữ tử sánh vai đứng ở thế giới này bên dưới, nhìn về phía cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thể nội hải. Trời cáo, ngươi còn chuẩn bị tại cái kia Huyền Minh Tông ẩn nút bao lâu? Làm sao? Được xưng trời cáo, nữ tử có chút nghiêng mặt qua, bình thản hỏi thăm, có việc? Là có một cọc rất có ý tứ kỳ quặc sự tình. Đám khỉ nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu. Thanh Loan nhất tộc cái kia xếp hạng 12 tiểu gia hỏa, Phượng Tập Nhị, trước đó vài ngày đột nhiên không hiểu bạo khởi, chu sát đồng bào của mình huynh đệ, như phản tộc đàn, đầu nhập vào ta Hắc Uyên Minh dưới trướng. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, càng kỳ chính là, kẻ này sau khi nhập môn, thủ đoạn khốc liệt dị thường, liên chạm vài đầu rất có bối cảnh nhiều năm lao yêu, chiến công chói lọi, tình thế cực mãnh mà lại, tu vi của nó tiến cảnh tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Ngắn ngủi thời gian, lại từ chỉ là yêu thánh chi cảnh, một đường thế như trẻ tre, thẳng đến tiên yêu cựu trọng tiên quan. Nói đến chỗ này, ngay cả cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng già đám kỷ, trong ánh mắt cũng nhịn không được toát ra một tia chân thực kinh dị. À, còn có loại chuyện này, lần này nói ngữ, cũng rốt cục để một mực lạnh như băng trời cáo động dung, nàng sóng mắt nhỏ không thể thấy lưu chuyển một cái chớp mắt, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Nói đến, Huyền Minh Tông bên trong, gần đây cũng ra một vị dị số. Một cái nhân tộc tu sĩ, lai lịch thành mê, bãi tại Bắc Minh chân quân tọa hạ trời cáo thanh âm nghe không ra khen chê, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hắn tại trước đây không lâu cựu đu tẩy luyện bên trong, lấy lực lượng một người, đem chọn phiến thượng cổ chiến trường còn sót lại đạo cơ cùng muôn đời không tan hung sát toán niệm, đều tình hóa, hấp thu. Trang diện có thể xưng kinh thế hãi tục a. Chương 528, lẫn nhau nhờ người ngoài. Chương 528, lẫn nhau nhờ người ngoài. Trời cáo màu bạc trắng trong đôi mắt lưu chuyển lên quang thải kỳ dị, nàng thanh lãnh tiếng nói trong gió lại đặc biệt rõ ràng. Người kia tên là Thẩm Chu, nhìn chung bây giờ Huyền Minh Tông trên dưới các đệ tử, hắn có thể nói là một kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Còn lại cái gọi là nội môn tinh anh, chân truyền hẳn giống, cho dù trói cùng một chỗ, chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng nàng có chút dừng lại. Trong thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác khát vọng, có thể nói, ta trong năm tháng dài đằng đẵng, thưởng thức qua nhân tộc cái gọi là thiên tiêu, không phải số ít. Nhưng giống như vậy, đặc biệt như vậy tươi đẹp sắc thực cũng là lần đầu tiên gặp phải. Từ lần trước thân phận bại lộ đằng sau, nàng đã kiểm chế bản năng quá lâu, lâu đến cơ hồ cho là mình đã thuần phục cái kia ăn sâu vào tại trong huyết mạch tham lam. Nhưng mà, theo cái kia tên là Thẩm Chu tu sĩ xuất hiện, nàng lại lần nữa biến tim đập thình thịch đứng lên, phảng phất về tới lần thứ nhất hưởng dụng thiên tiêu tiệc lúc như vậy mối tình đầu cảm giác. Một bên Mi Hầu lão tăng nghe vậy, trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, có thể đạt được ngươi như vậy khen ngợi. Xem ra cái kia nhân tộc tu sĩ, tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tiêu có thể khái quát. Nói như thế, cái này chuyện lạ, quả nhiên là lầm lượt từng món, làm cho người đáp ứng không xuể. Hắn cô gầy ngón tay nhẹ nhàng vê động lên trước ngực chẳng hạn, chậm rãi nói, lão tăng nguyên lai tưởng rằng chỉ là yêu tộc nội bộ gia phượng thập nhị bực này ly kỳ bội thường sự tình, chưa từng nghĩ nhân tộc bên kia lại cũng đồng bộ diễn ra đồng dạng tiết mục. Đồng dạng là hoành không xuất thế, đồng dạng là tiến bộ thần tốc đến nghịch phản lẽ thường, đồng dạng là lấy một loại gần như ngang ngược tư thái nghiền ép cùng thế hệ, đứt gây dẫn trước. Nếu không phải bạn yêu tông cùng Huyền Minh Tông cách xa nhau ước vạn dặm, lão tăng đều sẽ coi là hai cái này là cùng một cái. Trêu ghẹo một câu đằng sau, Mi Hầu thanh âm lại dần dần trầm thấp xuống dưới. Khi một chủng tộc đản sinh ra một vị đủ để nghiền ép một thời đại, làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng đứt gãy cấp thiên tiêu lúc, thường thường mang ý nghĩa tộc đàn sắp đứng trước một trận đủ để đoạn tuyệt truyền thừa ngập trời nguy cơ. Nhưng dưới mắt cục diện này, lại thật thật để lão tăng tham không thấu. Theo lẽ thường mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc tương hỗ là tốt địch, lẫn nhau chinh phạt không thôi, một phương nguy hiểm cơ, thường thường là một phương khác chi khí vận sở chung. Vì sao? Tại sao lại tại lúc này, đồng thời tại hai tộc bên trong, riêng phần mình dựng dục ra một tôn như vậy không hợp với lẽ thường, nghịch thiên mà đi quái vật đâu? Trời cáo màu bạc trắng con ngươi lườm Mi Hầu một chút, mang theo vài phần không kiên nhẫn, không nên đánh bí hiểm, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Mi Hầu lao tăng nếp nhăn trên mặt triển khai, biết nghe lời phải đổi thuyết pháp, lão nạp ý là, có lẽ tương lai không lâu, sẽ giáng lâm một trận hạo kiếp. Trận kiếp này khó cũng không phải là nhằm vào nào đó bộ tộc, mà là đủ để quét sạch thiên địa, làm cho người, yêu hai tộc đều đứng trước lật út nguy hiểm. Chân chính đại kiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo vận chuyển, khí cơ giao cảm phía dưới, hai tộc bên trong mới có thể đồng thời theo thời thế mà sinh ra bực này không hợp với lẽ thường biến số. Trời cáo lần này rốt cục nghe rõ, lông mày hơi nhíu, ngươi nói là vượt ngoại thiên ma. Lập tức nàng nhíu môi, lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, vô vọng, ngươi hay là như vậy ưa thích lo lắng thiên địa đại cục. Đáng tiếc bản tôn không có phần lòng dạ thanh thản này, trời sập xuống tự có thân cao tới chống đỡ. Thống ngự Bắc Câu Châu đại tiên còn an tĩnh như gà, ngươi cái này lão hầu lo lắng làm gì? Nàng lắc lắc sau lưng xóa tung đuôi cáo, ngữ khí mang theo vài phần việc không liên quan đến mình hờ hững, muốn ta nói, ngươi hay là trước quản tốt ngươi Hắc Uyên Minh một mẫu ba phần đất kia đi. So với ngươi những này lại nhải suy đoán, ta đối với ngươi vừa rồi xách cái kia Phượng Thập Nhị càng cảm thấy hứng thú. Nói đến chỗ này, nàng hết sức chăm chú hỏi thăm, ta có thể ăn hắn sao? Hắn dưới mắt đối với Lao Tăng còn có chút tác dụng. Mi Hầu ngữ khí bình thản, nhưng lại chưa hoàn toàn cự tuyệt, bất quá, nếu là ngươi khăng khăng muốn, cũng không phải hoàn toàn không được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cần trước từ Huyền Minh Tông cái kia bảy trong nước đục thoát thân đi ra. Trời cáo trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức hời hợt phất phất tay, vậy thì thôi vậy đi, Huyền Minh Tông thời gian trải qua coi như thoải mái, bạn tôn tạm thời không có chuyển ổ dự định. Huống chi, ta như đi, ai còn có thể thay ngươi chuyển lại những cái kia có giá trị tình báo đâu? Mi Hầu Lao Tăng cũng không truy đến cùng, ngược lại hỏi, thôi, ngoại trừ ngươi nói cái kia thầm chu, gần đây nhưng còn có cái khác đáng giá lưu ý sự tình. Có trời cáo gật gật đầu, Thanh Loan nhất tộc vị tộc trưởng kia, trước đây không lâu từng bí mật gặp qua Bắc Minh chân quân. Mặc dù cực lực che giấu hành tung, nhưng vẫn là bị ta đã nhận ra. Về phần cần làm chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. A, Mi Hầu Lao Tăng trong mắt tinh quang lóe lên, đây cũng là cái rất có giá trị tình báo. Ngươi biết nội tình, trời cáo nhìn về phía hắn. Đại khái có thể đoán được. Mi Hầu cười cười, dưới mắt Thanh Loan nhất tộc cùng ta Hắc Uyên Minh đã là như nước với lửa, tại cái này vi diệu trong lúc mấu chốt, tộc trưởng của bọn họ lại bí mật tìm tới nhân tộc Huyền Minh Tông. Nó mục đích, không cần nói cũng biết. Mặc dù toàn bộ Bắc Câu Châu trên mặt nổi nhân yêu khác đường, không đội trời chung, nhưng bụng trộm mọi người trong lòng đều rõ ràng, vì sinh tồn, vì lợi ích, địch nhân cùng địch nhân ở giữa, cũng có thể ngắn ngủi nắm tay liên hợp. Nếu Thanh Loan nhất tộc tìm khắp đến nhân tộc ngoại viện Mi Hầu Lao Tăng tiếp tục nói, cái kia lão nạp tự nhiên cũng không thể không có chút nào biểu thị. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vệ kia thuần trắng, bọn hắn mời Bắc Minh chân quân, Lao Tăng kia, liền xin ngươi xuất thủ. Không biết đồng dạng thân là Huyền Minh Tông chân quân ngươi, ý như thế nào đâu? Trời cáo khỏe môi câu lên, bảy đầu đôi cáo tại trong gió tuyết thản nhiên đông đưa, hoạt động cân cốt sự tỉnh. Có gì không thể đâu. Huyền Minh Tông, Thịnh Linh Phong. Liên tiếp xuyên qua mấy tầng truyền tống trận pháp sau, Thẩm Chu thân ảnh bước vàng rơi vào đỉnh núi trên bình đài. Sư đệ, ngươi thật sự là quá nhanh, sau lưng Giang Mộ Ly ổn định thân hình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy sợ hãi thán phục, mang theo ta như thế một cái bướm nhíu, vậy mà cũng có thể nhanh như vậy liền gấp trở về. Khu cụ Thẩm Chu ho nhẹ một tiếng, yên lặng buông lỏng ra bắt lấy Giang Mộ Ly tay. Luôn cảm thấy sư tỷ lời này nghe, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Phu thân, Thẩm sư đệ trở về. Giang Mộ Ly thì là quát to lên, âm thanh trong trẻo truyền khắp cả tòa Tịnh Linh Phong. Vẫn như cũng là ngôi đình kia, vẫn như cũng là bộ hóa thân kia, vẫn tại uống trà, nghe được nữ nhi tràn ngập nhảy cẫng la lên, Bắc Minh chân quân không khỏi âm thầm lắc đầu bật cười. Chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Chu tiểu tử này mới có thể để cho hắn cái này xưa nay thành cao nữ nhi triển lộ ra bộ dáng như vậy. Cùng lúc đó, Bắc Minh chân quân hai đầu lông mày bao phủ một tia lo âu cũng giãn ra. Vài ngày trước Thanh Loan tộc trưởng Phượng Huyền cực hẹn hắn gặp mặt, đồng thời đưa ra liên thủ đối phó Hắc Uyên Minh hợp tác ý kiến. Đối phó Hắc Uyên Minh, hắn tự nhiên là vui lòng, dù sao yêu tộc nội đấu, nhân tộc mới có thể ngư ông đắc lợi, nhưng hắn chợt nghĩ đến, chính mình cái kia tiện nghi đệ tử Thẩm Chu, thế nhưng là tiềm phục tại Hắc Uyên Minh bên trong. Như chính mình tùy tiện đáp ứng cùng Thanh Loan tộc hợp tác, có thể hay không đem hắn đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Ai ngờ chính cân nhắc lợi hại thời khắc, Thẩm Chu vậy mà liền trở về, lập tức để tinh thần hắn chấn động. Chương 529, chân ngã cảnh. Chương 529, chân ngã cảnh. Rất nhanh, Thẩm Chu thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài đỉnh, đi lại ung dung đi tới. Bắc Minh chân quân tập trung ý chí, trên mặt tươi cười, đang muốn mở miệng hỏi thăm đối phương chuyến này kinh lịch, cùng bạn yêu tông nội bộ thế cục, nhưng không ngờ, Thẩm Chu bước đầu tiên chắp tay, ngựa khí bình tĩnh lại nói năng có khí phách, "Sư tôn, đệ tử lần này trở về, là đặc biệt hướng sư tôn đòi hỏi vạn tượng cảnh đằng sau công pháp tu luyện." Bắc Minh chân quân đã đến bên miệng lời nói trong nháy mắt bị chặn lại trở về, ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, ánh mắt của hắn như điện, lập tức tra xét rõ ràng Thẩm Chu khí tức. Mấy tức đằng sau, hắn rốt cục xác nhận một cái để ra đầu hắn run lên khủng bố sự thật, chính mình cái này đồ đệ, vậy mà thật đã đứng ở vạn tượng cảnh đỉnh cao nhất, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể gõ mở nhất cảnh giới cửa lớn. Vừa mới qua đi bao lâu? Bắc Minh chân quân cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo tự rêu thở dài, "Đồ nhi à, ngươi biết không, vi sư đột nhiên cảm thấy chính mình gần đây giống nhau cái kia hắn nhất thời tìm không thấy khít khao nhất từ để hình dung loại cảm giác vi diệu này." Thẩm Chu thấy thế, rất là thân mật nói tiếp, "Công cụ hình người." Đối với chính là công cụ hình người. Bắc Minh chân quân bỗng nhiên vỗ đùi, cái này mới lạ từ ngữ đơn giản quá chuẩn xác, vi sư phát hiện, trong khoảng thời gian này đến nay, vi sư làm được nhất có ý nghĩa nhất có hiệu quả sự tình, lại chính là ngồi tại trong đình này, chờ ngươi trở về, sau đó cho ngươi đưa công pháp. Nghĩ hắn bản thể quanh năm bế quan, khổ tâm lĩnh hội đại đạo, nhưng đến hắn như vậy cảnh giới, mỗi một lần đột phá đều vô cùng gian nan. Hơn hai tháng này thời gian, với hắn tự thân tu vi mà nói, cơ hồ là dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến thêm. Có thể trái lại chính mình cái này đồ đệ. Cái này tu vi nhảy lên thăng tốc độ, đơn giản để hắn cái này làm sư phụ nhìn hoa cả mắt, hái hùng kết đĩa. Đối với lời nói này, Thẩm Chu rất là tán đồng gật gật đầu, có sao nói vậy, xác thực. Bắc Minh chân quân, tiểu tử này, thật đúng là không có chút nào biết được khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Phụ thân, ngài nếu là biết Thẩm sư đệ tại Vạn Yêu Tông bên trong làm xuống những chuyện lớn đó, đảm bảo ngài biết càng giật mình. Một bên Giang Mộ Ly nhịn không được chen vào nói, trên gương mặt xinh đẹp mang theo giống như vinh yên tiểu tiêu ngạo, phản phất những chiến tích kia cũng có nàng một phần công lao giống như. Thẩm sư đệ, ngươi nhanh cho phụ thân nói một chút, nàng nhịn không được thúc giục nói. được chưa? Thẩm Chu lên tiếng, lập tức lời ít mà ý nhiều đem mình tại Vạn Yêu Tông sự tích đại khái tự thuật một phen. Bắc Minh Chân Quân nghe được là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không nói gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp. Nguyên lai, gần đây quấy đến Hắc Uyên Minh cùng Thanh Loan nhất tộc như nước với lửa đầu nguồn, lại chính là tiểu tử ngươi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói cái kia Thanh Loan nhất tộc tộc trưởng Phượng Huyền Cực, tại sao lại đột nhiên tìm kiếm cùng ta hợp tác, cộng đồng đối phó Hắc Uyên Minh? A, hắn đã đi tìm sư tôn. Thẩm Chu hơi nhíu mày, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, xem ra Thanh Loan nhất tộc vì báo thù cùng tự vệ, vụ trộm động tác thật đúng là không ít. Chính là, Bắc Minh Chân Quân gật đầu, vị sư vừa vặn hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này ta giúp là không giúp? Theo lý thuyết, bực này đại sự vốn nên là hắn kẻ làm sư phụ này một lời mà quyết, nhưng Thẩm Chu trong khoảng thời gian này cho thấy thủ đoạn, lấy được chiến tích thực sự quá mức dọa người. Huyền Minh Tông mặt khác tất cả đỉnh núi hắn không biết, nhưng hắn Tịnh Linh Phong trên dưới, bây giờ chỉ sợ cũng số vị này mới nhập môn tiểu đệ tử tại chính thức làm đại sự đệ tử khác đều chỉ biết một vị bùi đầu khổ tu. Nhất khí chính là, cho dù là cố gắng khổ tu, đệ tử khác tu vi tiến độ cũng bị vị sư đệ này xa xa vung đến nỗi ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Cái này khiến hắn vô ý thức liền muốn nghe một chút Thẩm Chu cách nhìn. Rút, đương nhiên muốn rút. Thẩm Chu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trên mặt tươi cười, chỉ cần sư tôn đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể. Điều kiện gì? Đến lúc đó còn xin sư tôn. Vô luận như thế nào, không cần thi triển linh cảnh hiển hóa chi thần thông. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn muốn lo lắng sư tôn xuất thủ quá mức bá đạo, đoạt đầu người, nhưng bây giờ bằng vào tự thân linh cảnh hiển hóa chỉ cần sư tôn không cần thần thông này cùng hắn đối với đợt vậy liền vấn đề không lớn, hết thảy đều nắm trong tay. Bác Minh Chân Quân mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng từ đối với Thẩm Chu tín nhiệm, hay là dứt khoát gật đầu đáp ứng, tốt, vi sư theo ngươi chính là. Sau đó, còn có cái này Bác Minh Chân Quân lại từ trong ngực lấy ra một viên lưu quang bên trong chứa ngọc giản, thần sắc trịnh trọng đưa tới, ngươi lần này bức thiết cần thiết, thông hướng tầng thứ cao hơn chìa khóa, vạn tượng cảnh đằng sau công pháp huyền bí, liền đều là cấn nơi này. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc đứng lên, bắt đầu là Thẩm Chu trình bày cái kia huyền diệu khó giải thích trọng thiên tiếp theo, vạn tượng cảnh đằng sau cảnh giới, gọi là chân ngã cảnh. Linh thuế là thần, ta tức thiên đạo, cái này bát tự chân ngôn, chính là chân ngã cảnh hạch tâm nhất trí cao lý niệm. Ngươi tại vạn tượng cảnh tạo thành liền thể nội tiểu thế giới, mặc dù đã giản khung đã thành, chất chứa vô tận tiềm lực, lại là khuyết thiếu căn bản nhất linh tính cùng tự chủ. Hắn kỹ càng giải thích đạo, mà chân ngã cảnh muốn làm, liền để cho ngươi cái kia thể nội tiểu thế giới, thai nghén đạn sinh ra rõ ràng thế giới ý chí. Đợi ngươi tự thân nguyên thần, cùng cái này tân sinh thế giới ý chí hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt, ngươi liền không còn là tiểu thế giới người tạo nên hoặc người quản lý, mà là thăng hoa vì thế giới duy nhất chân thần, là vì giới chủ. Từ một khắc kia trở đi, trong cơ thể của ngươi thế giới liền sẽ phát sinh bản chất thủy biến, từ một kiện cường đại đồ vật triệt để thăng cấp làm một cái thần quốc. Thần quốc bên trong, phong vũ lôi điện, bốn mùa luân chuyển, năng lượng tuần hoàn, đều là tại ngươi một ý niệm tự hành điều tiết vận chuyển, không cần ngươi lại thời khắc phân tâm điều khiển. Ngươi thậm chí còn có thể tại thần quốc bên trong tự hành thúc đẩy sinh trưởng, vận dưỡng ra hiếm thấy thiên tài địa bảo. Lúc đối địch, giới chủ càng có thể điều động toàn bộ thần quốc lực lượng bản nguyên, dưới một kích, ẩn chứa chính là cả một cái thế giới trọng lượng cùng uy năng, tuyệt không phải bình thường thần thông có khả năng bằng được. Trọng yếu nhất chính là, nguyên thần của ngươi sẽ triệt để ký thác tại thần quốc bên trong, chỉ cần thần quốc không băng diệt, cho dù ngoại giới nhục thân gặp nạn, bị vỡ nát thành một mịn, nguyên thần của ngươi cũng có thể bất diệt, vẫn có thể đoàn tụ tái sinh. Trong tu chân giới, phàm là có thể thành công phóng ra một bước này, làm đến nguyên thần cùng thế giới ý chí người dung hợp, vô luận nó tuổi tác bối phận, đều có thể được tôn xưng một tiếng chân quân. Bắc Minh Chân Quân nói đến chỗ này, cũng là sắc mặt phức tạp khó tả, vừa mới qua đi bao lâu, chính mình cái này vừa thu nhận đệ tử, tu vi vậy mà liền sắp vượt qua hắn tiến độ. Chậc chậc, đơn giản khoa trương làm cho người khác giận sôi. Thẩm Chu ngưng thần nín hơi, cẩn thận lắng nghe Bắc Minh mỗi một câu giảng giải, trong lòng đồng dạng khuấy động khó mà ức chế, đây mới thực sự là thông hướng đại thần thông, đại tự tại con đường. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa tay, nhận lấy viên kia gánh chịu lấy chân ngã cảnh vô thượng huyền bí ngọc giản. Tại hắn tâm thần chìm vào ngọc giản đồng thời, sâu trong thức hải, công đức lục cũng theo đó bắt đầu hiện ra phong cách cổ xưa chữ viết, âm dương luân hồi chúng ta pháp chưa nhập môn khả thăng cấp. Chương 530, đột nhiên liền không đội chương 530, đột nhiên liền không đội trước mắt thiện hạnh giá trị, 535 vạn điểm nhìn một chút chính mình trước mắt ít đòi thiện hạnh giá trị, Thẩm Chu biết muốn một hơi ăn thành một tên mập là không thể nào, bất quá, nhập cửa vấn đề hẳn là không lớn đi. Suy nghĩ cố định, liền không do dự nữa, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tiếp tục tăng lên âm dương luân hồi chúng ta pháp. Trong chốc lát, đã nhìn thấy góp nhặt thiện hạnh giá trị trong nháy mắt phung phí không còn. Tiêu hao 5 triệu điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi đối với cái này một chân ngã pháp cửa lý giải biến tấu triệt, muốn tấn thăng chân ngã, liền có thể ta tâm là trời tâm, lấy ý ta là thiên ý. Thông qua quan tưởng trong tiểu thế giới vạn vật sinh diệt, âm dương luân hồi, từ đó tinh luyện cái kia bản nguyên nhất âm dương pháp tắc, coi đây là cơ, mới có thể dựng dục ra độc thuộc về tự thân tiểu thế giới rõ ràng ý chí đem tự thân nguyên thần, tiểu thế giới ý chí, âm dương pháp tắc ba cái dung luyện là một, hóa thân giới này duy nhất chân thần, chấp trưởng sinh tử luân hồi, ta tức thiên đạo âm dương luân hồi chúng ta pháp nhập môn. Khổng lồ dòng tin tức chậm rãi lắng lại, Thẩm Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Việc đã đến nước này, môn này âm dương luân hồi chúng ta pháp tu luyện nguyên lý, quan khiếu mẹo, hắn đã đều thông hiểu tại tâm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn vì thông hiểu nguyên lý bước qua nhập môn đạo cảm này, liền cơ hồ ép khô hắn toàn bộ vốn liếng. Vị kia cống hiến 1,5 triệu diệp không thượng nhân, dùng hết tính mệnh, thậm chí ngay cả để hắn nhập cửa đều lộ ra như vậy miễn cưỡng. Đồng thời, Thẩm Chu cũng ý thức được, tu luyện môn công pháp này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nó hàng đầu điều kiện trước tiên chính là cần tại tự thân trong tiểu thế giới quan sát vạn vật sinh diệt, âm dương luân hồi. Nhưng hắn tiểu thế giới bây giờ vẫn là một mảnh hoang vu vắng lặng, chớ nói vạn vật luân hồi, ngay cả nguyên thủy nhất Lam Tảo cũng không từng thai nghén nửa viên. Thật sự là gánh nặng đường xa. Bất quá vẫn là câu nói kia, trên đời này liền không có thiện hạnh giá trị không giải quyết được vấn đề, nếu có, đó nhất định là thiện hạnh giá trị nện đến còn chưa đủ nhiều. Tập trung ý chí, Thẩm Chu ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh chân quân, rất là tự nhiên chắp tay nói, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Như vậy, sư tôn có thể hay không đem chân ngã cảnh đằng sau công pháp cũng cùng nhau ban cho đệ tử? Phốc, khục, khụ khụ. Bắc Minh chân quân vừa bưng lên chén trà nghe tiếng bỗng nhiên lắc một cái, nước trà dội cho một thân, hắn hai mắt trừng trừng, dùng một loại gần như ánh mắt hoảng sợ nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Chu, thanh âm cũng thay đổi điều, các loại, đợi lát nữa. Ngươi, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ đã đem vi sư vừa đưa cho ngươi bộ này âm dương luân hồi chứng ta pháp tu luyện hoàn tất? Thẩm Chu thấy thế, một mặt bình tĩnh lắc đầu, thế thì không có. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy, dạng này một bộ hướng sư tôn đòi hỏi công pháp, thực sự quá mức phiền phức sư tôn. Cho nên muốn tranh lấy lần này duy nhất một lần lấy thêm mấy bộ, cũng tiết kiệm ngày sau liên tiếp quấy rầy, chậm trễ sư tôn thanh tu. Nguyên, thì ra là thế. Doa, hù chết vi sư Bắc Minh chân quân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, liên tục vỗ lồng ngực của mình, ta đã nói rồi, nào có người có thể nhanh như vậy. Nếu là Thẩm Chu thật coi lấy mặt của hắn, tại tiếp nhận công pháp sau ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền biểu diễn một cái tại chỗ tốc độ ánh sáng tấn thăng chân quân, vậy hắn đạo tâm thật sự muốn hoàn toàn phá thoái, dính đều dính không trở lại một loại kia. Dù sao Bắc Minh chân quân từ mới vào chân ngã cảnh đến cuối cùng thành công dung hợp thế giới ý chí, thu hoạch được chân quân tôn hiệu, ở giữa hao phí thời gian khoảng chừng trên vạn năm lâu. Trên vạn năm khổ tu cùng tích lũy, nếu là ở Thẩm Chu nơi này biến thành một cái búng tay liền có thể vượt qua trình tự, cái này mang tới trùng kích cùng chênh lệch, đủ để cho bất luận một vị nào đại năng khó mà tự kiềm chế. Bắc Minh chân quân rất nhanh đè xuống bước lên tâm tư, hắn nuốt nuốt dưới cảm dâu dài, trong giọng nói mang theo cảm khái, nếu là đệ tử khác dám như vậy trực tiếp hướng vi sư đòi hỏi càng thượng tầng hơn công pháp, vi sư tất nhiên muốn trách cứ hắn mơ tưởng xa vời, căn cơ bất ổn. Nhưng ngươi nói yêu cầu như thế, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, hoàn toàn có thể lý giải. Nói đi, bàn tay hắn khẽ đảo, lại là một viên tinh chất càng thêm phong cách cổ xưa ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay, thần sắc của hắn cũng theo đó trở nên vô cùng trịnh trọng. Đây là ta Huyền Minh Tông chấn tông bí điển, cũng là vi sư trước mắt chủ tu căn bản đại pháp, nó giá trị không thể đánh giá, chính là tông môn cao nhất hạch tâm cơ mật một trong. Nhớ kỹ, không cần thiết truyền ra ngoài. Kỳ thật như thế công pháp, theo thường lệ chỉ cho phép tại tông môn động thiên phúc địa nội sang ngộ, nghiêm cấm khắc lục lốt, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Thẩm Chu biểu hiện, đáng giá tông môn cho hắn phá lệ. Một bên Giang Mộ Ly nghe vậy, tâm tình càng là phức tạp khó tả, nàng còn tại diễn đạo cảnh bên trong đau khổ tìm tòi tiến lên, mà nhà mình vị sư đệ này, dĩ nhiên đã bắt đầu tiếp xúc cũng tu luyện phụ thân cấp bậc kia công pháp chí cao. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất lấy tính mệnh thủ hộ ngọc giản này, tuyệt không khiến cho có mất. Thẩm Chu trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi sư tôn, ngày trước có phần thiền tông người, Hào Diệp không thượng nhân, xâm nhập ta Nhật Nguyệt Tông ý đồ cưỡng ép hợp nhất, đã bị ta thuận tay giải quyết. Hắn đem chuyện đã xảy ra giản lược nói một lần, Bắc Minh chân quân nghe xong, vuốt râu cười lạnh một tiếng, ha ha, làm rất tốt, phần thiền tông gần ngàn năm đến phát triển tấn mãnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, xem ra là có chút quên hết tất cả, dám đưa tay ngã vào trên địa bàn của chúng ta đến dương ai. Cho dù trong tông ta tầng chiến lược tạm thời không bằng bọn hắn, nhưng cao tầng chiến lược, ta Huyền Minh Tông khi nào sợ qua? Cho tới bây giờ đều là lực lượng ngang nhau. Không, nói không chừng trước mắt thế cục này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ lúc, bởi vì bọn hắn Huyền Minh Tông có Thẩm Chu. Lấy kẻ này như vậy không thể tưởng tượng tốc độ phát triển, có lẽ chỉ dựa vào hắn một người, cũng đủ để đối cứng những tông môn khác toàn bộ đời trung niên. Vừa nghĩ đến đây, Bác Minh chân quân nội tâm liền nhịn không được một trận khuấy động bành trướng. Tại đương kim nhân tộc ngũ đại cột trụ bên trong, Huyền Minh Tông bởi vì biến cố, thực lực tổng hợp một mực ở vị trí cuối, mà bây giờ, tuyệt địa này xoay người thời cơ, có lẽ liền đứng ở trước mắt vị đệ tử này trên thân. Cái kia tốt, sư tôn, sư tỷ, ta liền xin cáo từ trước. Thẩm Chu cất kỹ ngọc giản, chắp tay từ biệt. Cái này liền muốn đi. Bác Minh chân quân nao nao, còn không có tử vừa rồi chuyển thụ công pháp chỉnh trọng bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Ân, không tiện ở lâu. Thẩm Chu giải thích nói, nội ứng sự tình liên quan đến trọng đại, ở bên ngoài dừng lại quá lâu sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm. Được chưa? Hết thể lấy an toàn làm trọng. Bác Minh chân quân nhẹ gật đầu, càng là hiểu rõ Thẩm Chu hành động, trong lồng của hắn phần kia vui mừng cùng cảm khái liền càng là nồng đậm. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Thẩm Chu là như thế nào, một bên tại Vạn Yêu Tông nội ứng tình huống dưới, một bên tu vi còn như vậy đột nhiên tăng mạnh. Thẩm sư đệ, hết thảy coi chừng. Giang Mộ Ly cũng lo lắng dặn dò, đã từng nàng có lẽ còn có sánh vai mà đi suy nghĩ, bây giờ cũng đã rõ ràng, chính mình như lại cưỡng ép đi theo, sẽ chỉ trở thành thuần túy liên lụy. Ân, ta biết. Thẩm Chu lên tiếng, quay người liền muốn rời đi. Nhưng sau một khắc hắn liền ý thức đến một vấn đề, đó chính là cách hắn chuyển tống CD làm lệnh hoàn thành, còn muốn mấy canh giờ. Mà lấy Vạn Yêu Tông cùng Huyền Minh Tông khoảng cách, cho dù là Thẩm Chu tốc độ bây giờ, chạy tới cũng tuyệt đối phải tiêu tốn mấy ngày thời gian. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu bước chân dừng lại, hơi lúng túng mở miệng, kia cái gì? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không cần nóng lòng nhất thời nữa khắc này. Không biết trong tông gần đây có thể có cái gì cần đệ tử cống hiến sức lực chỗ. Một mực từ sư tôn nơi này thu hoạch công pháp tài nguyên, lại chưa từng có chỗ hồi báo, đệ tử trong lòng quả thực có chút băn khoăn. Bác Minh chân quân sững sờ, không phải, ngươi không phải mới vừa còn nói rất vội à? Chương 531, là thật là mồ hôi đầm địa. Chương 531, là thật là mồ hôi đầm địa. Cảm thấy ngoài ý muốn sau khi, Bác Minh hay là trầm ngâm nói, tông môn sự vụ phức tạp, cần xử lý sự tình tự nhiên là có, chỉ là lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, trong tông bình thường tuần sơn, tập trung yêu sự vụ, đối với ngươi mà nói không khác giao mổ châu giết gà, quá mức đại tài tiểu dụng. Không có việc gì, ta không chọn. Thẩm Chu thì là nói ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tay kiếm chút thu nhập thêm cũng tốt đã. Bác Minh chân quân nghe vậy, không khỏi bật cười lắc đầu, xem ra ngươi là thật một khắc cũng nhàn không xuống. Hắn vừa nói, một bên trong tay áo lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, nếu như thế, ta liền hỏi hỏi Lục Minh, nhìn một cái hắn bên kia phải chẳng có đọc lại khó giải quyết nhiệm vụ. Trong miệng hắn Lục Minh chính là Huyền Minh Tông trấn tà ti ti chủ, Lục Hành Nguyên, chuyên ti phụ trách tiêu diệt toàn bộ trong tông môn ngoại tà túy yêu ma. Ngọc giản ánh sáng nhạt lóe lên, rất nhanh liền kết nối, Bác Minh chân quân đối với ngọc giản ba hoa trích chọe đứng lên, cho ăn, lão Luka, là ta, ngươi trấn tà ti gần đây có thể có cái gì nhu cầu cấp bách xử lý kẻ khó chơi nhiệm vụ? Là ta cái kia mới thu đồ đệ Thẩm Chu, lúc này vừa vặn ngửa tay, muốn tìm cái đủ phân lượng yêu ma quỷ quái hoạt động một chút cân cốt. Đúng đúng, chính là cái kia Thẩm Chu. Ngươi hiểu, bình thường tiểu đả tiểu nháo, lính tôm tướng cua coi như đừng lấy ra, căn bản không đủ hắn nhét cái răng, được đến điểm thật, không phải vậy đều có lỗi với hắn xuất thủ một chuyến. Thẩm Chu ở một bên nghe Bắc Minh cái này mang theo sốc nội ngữ khí, trên mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng đầu ngón tay hay là vài không thể tra khẽ nhúc nhích một chút, có chút xấu hổ là chuyện gì xảy ra. Một phen câu thông tìm đọc đằng sau, Bắc Minh chân quân kết thúc cuộc nói chuyện, chuyển hướng Thẩm Chu, lão Lục nói, trong tông bên trong phạm vi còn hạn, trước mắt báo lên phần lớn là một chút tiểu yêu tiểu ma làm loạn, chắc hẳn ngươi cũng không làm sao có hứng nổi. Bất quá, khó giải quyết chút nhiệm vụ cũng là thật có một kiện, chỉ là cần đến tông môn bên ngoài đi xử lý. Chỗ nào? Thẩm Chu hỏi. Bắc Minh chân quân không cần phải nhiều lời nữa, đem vừa rồi được biết nhiệm vụ tình hình chung là cấn tại một viên ngọc giản trống không bên trong, tiện tay đưa cho Thẩm Chu. Thẩm Chu tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét, trong đó tin tức là xong nhưng tại ngực. Gặp nạn tông môn tên là Lưu Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Tông cùng loại, cũng là Huyền Minh Tông phụ cận một cái tông môn cỡ nhỏ. Gần đây, Lưu Vân Tông cảnh nội tới một đầu hung lệ yêu ma, chính là một cái bách thức yêu lang. Yêu này hung tàn xảo trá, tu luyện đã đạt thiên yêu cảnh giới, Lưu Vân Tông nâng toàn tông chi lực cũng không cách nào chống lại, thương vong thảm trọng, đành phải hướng Huyền Minh Tông phát ra khẩn cấp cầu viện. Xem hết nhiệm vụ tường tình, Thẩm Chu bén nhạy bắt được một cái mấu chốt tin tức, cái này bách thức yêu lang chính là một cái trung yêu. Cái đồ chơi này hẳn là cùng bạn yêu tông bách túc quật có chỗ liên lụy. Thẩm Chu dương mắt hỏi. Ha ha, ngươi đoán đắc tỷ không kém chút nào. Bắc Minh chân quân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cái này bách thức yêu lang chính là bách túc quật phái ra quấy rầy sinh sự nhanh bước. Hắn dừng một chút, nói đến, loại chuyện này gần đây đã không phải lệ đầu, mà lại truy căn tố nguyên, thật đúng là cùng ngươi có lớn lao quan hệ, cùng ta có liên quan. Thẩm Chu đuôi lông mày trao lên. Ân. Bắc Minh chân quân khẳng định nói, ngươi còn nhớ đến, ngươi đã từng chém giết qua một vị tên là Liễu Nguyệt Tiên tử yêu nữ. Thẩm Chu gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ, đó còn là hắn tại thiên địa cảnh chuyện phát sinh, đối phương một thân tinh thuần mục linh bản nguyên, cực đại bổ sung hắn mới sinh tiểu thế giới một thuộc tính căn cơ, có thể nói cống hiến tương đối khá. Nàng vị lao tổ tông kia, cũng chính là vị kia Liễu tổ nó thân phận chân thật, chính là Vạn Yêu Tông bên trong bách túc quật cao nhất tầng lớp quyết sách lãnh tụ một trong. Bắc Minh chân quân công bố đáp án. Từ nó coi trọng nhất hậu đại Liễu Nguyệt bị ngươi chu sát sau, lão quái vật này liền một mực ghi hận trong lòng, âm thầm nhớ kỹ món nợ máu này. Nhưng hắn lại kiêng kỵ ta Huyền Minh Tông nội tình, không dám chân chính nhắc lên quy mô lớn chiến tranh, cũng chỉ có thể nhiều lần thi triển những này không ra gì thủ đoạn điều động chút sâu bọ nanh bớt, tại tông ta phạm vi thế lực biên giới tiến hành quấy rối trả thù, đều là một ít trộm tiểu mạng hoạt động. Thì ra là thế. Thẩm Chu lập tức sáng tỏ tiền căn hậu quả, nhưng lập tức lại sinh ra một cái nghi vấn mới. Bất quá, cái kia Liễu Tôn bản thể, theo ta được biết xác nhận một gốc thông thiên cổ liễu đi. Hắn đúng là bách túc quật bọn này trùng yêu thủ lĩnh. Tổ hợp này quả thực để Thẩm Chu cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, có loại chuột cho mèo khi đại vương giống như hoang đường cảm giác. Bác Minh chân quân nghe vậy, lại là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thiên địa vật vật, mặc dù thường nói tương sinh tương khắc, nhưng quy tắc cho tới bây giờ đều là do cường giả biết. Khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, nghịch chuyển lẽ thường, cũng không phải chuyện không có thể, cái kia Liêu tổ chính là cường giả như vậy. Hiểu rõ. Thẩm Chu khẽ bước cằm, đã như vậy, nhiệm vụ này ta liền tiếp nhận. Cái này thật đúng là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Một vị thiên yêu có thể cung cấp thiện hạnh giá trị mặc dù không coi là nhiều, nhưng dù gì cũng là một bút thu nhập thêm vốn chi, đối phương còn ra từ bách túc quật. Kể từ đó, hắn đều không cần lại hướng vị kia vô vọng minh chủ tìm hiểu bách túc quật cụ thể phương vị, trực tiếp tự tay xin mời một vị dẫn đường, chẳng phải là càng thêm nhanh gọn. Rất tốt, vậy ngươi chỉ cần mau chóng khởi hành. Bác Minh chân quân nhắc nhở, nhiệm vụ này đã có đệ tử chân truyền đón lấy, tiến đến xử lý. Ngươi như đi trễ, chỉ sợ cũng chỉ có một chuyến tay không. Minh Bạch. Thẩm Chu gật đầu, ta lập tức xuất phát. Lưu Vân Tông. Ngày xưa coi như thanh nhã tông môn thắng địa, giờ phút này đã gần đến hồ một phiến đất hoang vu phế tích, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh yêu khí, cùng tuyệt vọng tĩnh mịch. Đây là một cái tông chủ tu là cũng bèn bèn thiên địa cảnh đỉnh phong môn phái nhỏ, đối mặt một đầu thực lực cùng vạn tượng cảnh tu sĩ tương đương trùng yêu, cái kia cơ hồ chính là tính hủy diệt đả kích, cho dù cái này một cái trùng yêu chỉ là thiên yêu sơ kỳ. Bọn hắn cơ hồ là vừa mới đem thư cầu viện phát ra, kinh khủng đả kích liền đã giáng lâm. Toàn tông trên dưới, cơ hồ rơi xuống một cái bị đoàn diệt hạ trạng, chỉ còn lại có một phần nhỏ kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, tông môn khu vực hải tâm ngang. Một tiếng bén nhọn chói tai tê minh chấn động khắp nơi. Một đầu tương tự bọ ngựa cự hình yêu vật, đột nhiên huy động nó liêm đao, cuồng bạo đao khí không chỉ có đem phía trước một đạo tàn ảnh xé nát, càng đem khắp chung quanh vách đá đều chém làm một mịn. Vô số đá vụn đập xuống tại nó yêu khu phía trên, lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Đợi cho khói bụi thoáng tán đi, Bách Thức Yêu Lang mắt kép khóa chặt chân trời nơi nào đó, trong đó lóe ra trêu tức quan mang, chỉ bằng ngươi. Một cái chỉ là diễn đạo cảnh nhân tộc tiểu bối, cũng vọng tưởng chém giết bản tôn. Tại nó ánh mắt gắt gao tiếp cận phương hướng, một đạo phiêu giật thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người này chính là Linh Xu chân quân tọa hạ đệ tử chân truyền, Phong Vĩnh Dạ. Thời khắc này Phong Vĩnh Dạ, tay trái ổn bóp huyền ảo pháp ấn, quanh thân linh quang lưu chuyển. Hắn mặt không thay đổi quan sát phía dưới cự yêu, thanh âm tỉnh táo mà chắc chắn, vượt qua đại cảnh giới chém yêu, tại chúng ta huyền mình chân truyền mà nói, dễ như trở bàn tay. Bất quá ngoan thoại mặc dù thả rất sắc bén, nhưng giờ phút này Phong Vĩnh Dạ phía sau lưng, cũng đã lặng lẽ meo meo rớt một mảng lớn. Là thật là mồ hôi đầm địa. Chương 532, ta đuổi kịp Thẩm Chu bước chân. Chương 532, ta đuổi kịp Thẩm Chu bước chân. Phong Vĩnh Dạ giờ phút này trong lòng có chút hối hận, hắn không nên như vậy khinh thường, Newton lấy diễn đạo cảnh tu vi cưỡng ép khiêu chiến vượt cấp một đầu thiên yêu, vô luận như thế nào cũng nên nhiều mời mấy vị đồng môn đến đây trợ trận mới đối. Dưới mắt tình hình như vậy, hắn đã là đâm lao phải theo lao, thủ đoạn ra hết, nhưng thủy chung không cách nào chân chính trọng thương đầu này chúng yêu, chiến cuộc nhất thời lâm vào giằng co. Một bên khác Bách Thức Yêu Lang thì là phát ra chật chật chói hai giễu cợt tâm thanh, Huyền Minh Tông đệ tử chân truyền. Hừ, tên tuổi ngược lại là vang dội, kết quả đúng là như vậy phế vật không chịu nổi. Tự giới thiệu, nghe vào rất uy phong, bất quá chỉ là vì kéo trương ra hổ, muốn cho bản tôn cố kỵ sau lưng ngươi tông môn, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ thôi. Không sai, bản tôn xác thực không dám giết ngươi, các ngươi Huyền Minh Tông lão quái vật sợ là sẽ phải tự mình đi ra bóp chết ta. Có thể vậy thì thế nào? Đường Lang yêu phát ra cười khẳng khặc quái dị, bản tôn nhận được mệnh lệnh, chỉ là thai họa xung quanh những môn phái nhỏ này, cho các ngươi Huyền Minh Tông thêm chút buồn nôn mà thôi. Hiện tại, nhiệm vụ của ta đã sớm hoàn thành, mà ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta vô năng cùng nộ. Ngươi cái gì đều không bảo vệ được. Phong Vĩnh Dạ nghe vậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ bị vạch trần tâm tư xấu hổ bay thẳng đỉnh đầu. Thật sự là hắn cất mượn tông môn uy danh chấn nhiếp đối phương, để cầu tự vệ suy nghĩ, giờ phút này bị yêu vật này không chút lưu tình bóc trần, lập tức để hắn mặt đỏ tới mang tai, đạo tâm đều xuất hiện một tia bất ổn. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới, Phong Vĩnh Dạ quát chói hai một tiếng, kiếm quyết dẫn động, thân hóa lưu quang, lần nữa ngang nhiên công bên trên. Nhưng mà, hắn tiến công mặc dù nhìn như mãnh liệt, lại bị Đường Lang yêu lấy càng hơn một bậc tốc độ cùng lực lượng tùy tiện hóa giải. Đồng thời, cái kia chói thai chảo phúng vẫn như cũ bên thai không dứt, liền điểm ấy thủ đoạn. Huyền Minh Tông có phải hay không có ai mới khiến cho như ngươi loại này mặt hàng lên làm chân truyền? Chậc chậc, kiếm này mềm nhũn, là tại cho bản tôn gãi ngứa ngứa sao? Từng câu nhục nhã hung hăng đâm vào Phong Vĩnh Dạ trong lòng, hắn càng là vội vàng sao động, kiếm chiêu liền càng là lộn xộn, sơ hở cũng càng nhiều. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị lửa giận thôn vệ lý trí thời khắc, sư tôn Linh Xu Trần Quân thanh âm trầm ổn phảng phất tại hắn vang lên bên tai. Vĩnh Dạ, lâm trận đối địch, phật phòng không yên chính là tối kỵ. Chỉ có tâm như chỉ thủy mới có thể thấy được chiến cơ, phát huy thực lực chân chính. Phương diện này, ngươi được nhiều giống vị kia Thẩm Chu học tập mới là. Sau một khắc, một bóng người không tự chủ được xâm nhập trong đầu của hắn, cái kia tại Cửu Lu tẩy luyện bên trong sáng tạo ra kinh thế kỳ tích, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng. Cái kia hắn âm thầm lập thể muốn liều mạng đuổi theo mục tiêu. Ta Phong Vĩnh Dạ, nhưng là muốn trở thành tương lai chống đỡ lấy Huyền Minh Tông sống lưng người. Há có thể dễ dàng như thế liền trong lòng đại loạn, đạo tâm thất thủ. Một cỗ mãnh liệt tín niệm bỗng nhiên đè xuống bước lên lửa giận, Huyền Minh Tông chân truyền tên, không dung làm bẩn. Hôm nay, cho dù ta liều lên đầu tính mệnh này, cũng nhất định phải đưa ngươi giết chết nơi này. Phong Vĩnh Dạ ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, trước đó nôn nóng, xấu hổ giận dữ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại gần như băng lãnh tuyệt đối tỉnh táo. Tại loại này cực hạn tỉnh táo lại, hắn phảng phất đụng chạm đến một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật, chiêu kiếm của hắn trở nên càng thêm ngắn gọn, hiệu suất cao, lại bắt đầu chân chính uy hiếp được Đường Lang yêu cái kia kiên cố phòng ngự. Đường Lang yêu mắt kép bên trong trêu tức dần dần biến mất, thay vào đó là một tia kinh nghi. Nó phát hiện, trước mắt tiểu tử nhân loại này thực lực ngay tại tăng lên điên cuồng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phong Vĩnh Dạ biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng bây giờ, vẫn như cũ không cách nào hoàn thành chém giết. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng quyết tuyệt. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh huyết tâm huyết phun tại trên thân kiếm. Trường kiếm bù bù, bộc phát ra trước nay chưa có hào quang nóng ánh, một cỗ cực không ổn định, lại đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Tức tâm nhất kiếm. Một chiêu này hắn trước kia chưa bao giờ triệt để nắm giữ, hiện tại dùng đến nếu là như vậy dung hội quan thông. Kiếm này đằng sau, vô luận thành bại, hắn chắc chắn nguyên khí đại thương, không có một năm nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng tuyệt khó khôi phục. Nhưng này thì như thế nào? Huyền Minh Tông chân truyền tôn nghiêm, cần dùng máu tươi đến bảo vệ. Vô luận là địch nhân hay là chính mình. Thời khắc này Phong Vĩnh Dạ cảm xúc bành trướng, sư tôn, ta giống như rốt cục đuổi kịp cái kia Thẩm Chu bước chân. Cảm nhận được trong một kiếm kia ẩn chứa, đủ để chân chính uy hiếp được tính mạng mình lực lượng kinh khủng, Bách Thức Yêu Lang mắt kép bên trong kinh nghi trong nháy mắt biến thành hãi nhiên. Nó vốn chỉ là muốn chơi bừa, nhục nhã đối phương, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có thể làm đến vượt cấp mà đấu. Mãnh liệt tử vong uy hiếp kích thích Đường Lang yêu mỗi một cây thần kinh, giờ khắc này, nó cũng bị triệt để khơi dậy hung tính, nhiệm vụ gì, hậu quả gì đều bị quên sạch sành sanh. Một cỗ đồng dạng cuồng bạo, khí tức mang tính chất hủy diệt phóng lên tận trời, cặp kia liêm đao trở nên xích hồng, phản phất có dung nham ở trong đó chảy xuôi. Bách Thức Yêu Lang chuẩn bị lấy thiêu đốt bản mệnh yêu nguyên làm đại giá, thi triển ra mạnh nhất tiên phú thần thông, đem cái này đột nhiên một phát, tiểu tử nhân loại đáng chết phản sát nơi này. Ngay tại cả hai sắp lấy cuồng bạo nhất tư thái đụng nhau, ngọc đá cùng vỡ sát na, một đạo thân ảnh màu xanh, tựa như xuyên thấu không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cái kia tính hủy diệt năng lượng va chạm hạch tâm tiêu điểm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có trong dự đoán năng lượng bạo tạc. Phong Vĩnh Giả cái kia ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng kiếm mang, tại chạm đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, lại như cùng đụng phải một mảnh sâu không thấy đáy biên hải. Người kia chỉ là tùy ý nâng lên hai ngón tay, liền kẹp lấy mũi kiếm của hắn, đủ để xé rách sơn nhạc khủng bố kiếm cương, trong chốc lát bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong Vĩnh Giả một mặt kinh ngạc, thậm chí mang theo vài phần mờ mịt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt, chính là tấm kia hắn vừa rồi trong lòng lập thể muốn đuổi theo đạm mạc gương mặt, Thẩm Chu. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Người trước chờ đã mà lại đốt. Thẩm Chu ánh mắt thậm chí không có ở trên người hắn dừng lại thêm một giây, chỉ là từ tốn nói một câu, lập tức nhẹ nhàng đẩy, đi một bên. Phong Vĩnh Dạ lập tức cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa cự lực chuyển đến, thân hình không tự chủ được liền bị đưa ra mấy trăm trượng bên ngoài. Không phải, ta cái kia bộc phát tiềm năng, ngưng tụ suốt đời tu vi mạnh nhất một kiếm, cứ như vậy bị hắn tiện tay sau đó, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất. Phong Vĩnh Dạ ngơ ngác nhìn trong tay mình quang mang ảm đạm trường kiếm, nội tâm đã sớm bị khó có thể tin thủy triều bao phủ hoàn toàn. Mặc dù biết Thẩm Chu rất mạnh, nhưng là loại này dốc hết toàn lực lại như là đã chìm biển rộng, cảm giác bất lực mãnh liệt đến để hắn đạo tâm đều đang điên cuồng run rẩy. Chương 533, người nguyện mắc câu. Chương 533, người nguyện mắc câu. Một bên khác Bách Thức Yêu Lang cảm thụ liền xa không chỉ là kinh hãi, mà là triệt triệt để thống khổ cùng sợ hãi. Một cỗ toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, cơ hồ muốn xé rách nó yêu hồn. Đường Lang yêu túi đầu nhìn lại, nó cái kia không thể phá vỡ liêm đao bảo cụ, tại tiếp xúc đến thiếu niên kia thân thể sát na, liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà thiếu niên kia chỉ là đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng tổn hại nửa phần. Đường Lang yêu, cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Còn không đợi nó từ cái này nhận biết trùng kích bên trong kịp phản ứng, một cái bàn tay thon dài đã như là vòng sắt giống như, dễ như trở bàn tay giữ lại cổ của nó, đem nó khổng lồ yêu khu ngạnh sinh sinh xách rời đất mặt. Thanh âm băng lãnh giống như tử thần nói nhỏ, trả lời ta, Bách Túc Quật tại Vạn Yêu Tông cụ thể phương vị là cái nào? Đường Lang yêu đã bị cái này không thể nào hiểu được lực lượng triệt để sợ vỡ mật, bắt đầu nói năng lộn xộn, tha mạng a, không biết ngài là Huyền Minh Tông vị nào chân quân giá lâm. Tiểu yêu có mắt không trọng, va chạm chân quân đối phương cho thấy loại này tuyệt đối nghiền ép cảm giác gáp bách kinh khủng, trong nháy mắt để nó nhận định, cái này tất nhiên là Huyền Minh Tông một vị nào đó chân quân đại lao xuất thủ. Không cần đổi chủ đề, Thẩm Chu ngữ khí không có chút nào ba động, bóp chặt nó cái cổ tay có chút nắm chặt, phiền phức nói nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Ta nói, ngay tại Vạn Yêu Tổng Tỷ Bắc vực Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, tọa độ cụ thể là giờ này khắc này, kinh hại muốn tuyệt đường lang yêu rốt cuộc không lo được cái gì giữ bí mật mệnh lệnh, như là triệt để giống như cực nhanh đem Bách Túc Quật hang ổ vị trí nói ra. Đồng thời nó cũng có chút không hiểu, trước mắt vị này chân quân nghe ngóng Bách Túc Quật vị trí ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn dám lẻ loi một mình xâm nhập Vạn Yêu Tông nội địa, đi bưng Bách Túc Quật hang ổ phải không? Nhưng mà, suy nghĩ của nó dừng ở đây rồi. Ngay tại bọ ngựa nói xong một chữ cuối cùng trong nháy mắt, vô số đạo vô hình vô chất rất nhỏ chạm kích đã giáng lâm. Khổng lồ yêu khu chỉ ở trong nháy mắt, liền bị phân giải thành nhỏ bé nhất một phấn, tính cả yêu hồn cùng nhau bị triệt để chôn bụi. Chém giết Bách Túc Quật thiên yêu, ngăn nó hòa loạn, thiện hạnh giá trị 450 vạn đích lợi không nhiều a. Trông thấy trong đầu công đức lục văn tự, Thẩm Chu khẽ lắc đầu, thôi, cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, chí ít Bách Túc Quật địa chỉ biết. Hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn Phong Vĩnh Dạ, nghĩ đến dù sao cùng thuộc Huyền Minh Tông, liền đơn giản chào hỏi một câu, "Ân, việc nơi này đã xong, thay ta hướng nhà ngươi sư tôn Huyền Tiêu chân quân gửi lời thăm hỏi." Cũng không đợi Phong Vĩnh Dạ đáp lại, Thẩm Chu quanh thân không gian một trận nhỏ không thể thấy ba động, truyền tống thần thông đã phát động. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Phong Vĩnh Dạ ngơ ngác nhìn qua Thẩm Chu biến mất địa phương, qua thật lâu, mới giống như là đại mộng mới tỉnh giống như bỗng nhiên hoàn hồn. Sớm biết là như thế này, giống mơ một giấc. Ta đuổi theo cái giẫm bước chân a, hắn bỗng nhiên một quyền nện ở cháy đen trên mặt đất, đá vụn bay ra, đuổi không kịp, căn bản là đuổi không kịp. Mà lại, trên lệch này có vẻ như còn càng kéo càng lớn. Cảm giác bị thất bại mãnh liệt cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, nhưng chợt, hắn liền nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đối với không có một hai chân trời gầm thét, còn có, sư tôn của ta là Linh Xu chân quân, không phải Huyền Tiêu chân quân a. Hỗn đản. Hắc Nguyên Minh, đàn chủ đại điện. Nương theo lấy một trận ánh sáng nhạt hiện lên, không gian hơi bặm mẻo, Thẩm Chu thân ảnh tinh chuẩn xuất hiện tại trong đại điện vương tọa trước đó. Ngoài điện, sắc trời đã tảng sáng, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Rốt cục đuổi kịp Thẩm Chu thở phào một hơi, hai đầu lông mày lướt qua một tia mỏi mệt, một đường chạy tới chạy lui, cho dù thân thể của hắn không mệt, tâm cũng mệt mỏi. Thẩm Chu khó được không có lập tức xử lý sự vụ, mà là nhàn nhã té nằm trên vương tọa, nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, hắn khôi phục nhất quán thanh minh, lập tức gọi dưới trướng đại yêu tự bạn, làm cho đối phương đem Vạn Yêu Tổng Tỷ Bắc khu vực tưởng tận dư đồ mang tới. Tựa bạn không dám hỏi nhiều, rất nhanh liền nâng đến một tấm địa đồ bằng da thú. Thẩm Chu ánh mắt như điện, cấp tốc ở trên đó đảo qua. Ngón tay của hắn cuối cùng điểm vào một vùng khu vực. Hắc Phong Sơn Mạch. Tìm được chính như cái kia Đường Lang yêu lời nói, nơi đây xác thực ở vào Vạn Yêu Tông tương đối địa phương vắng vẻ. Mà lại làm cho Thẩm Chu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ trên địa đồ nhìn, mảnh này Hắc Phong Sơn Mạch phạm vi cũng không tính rộng lớn, nó chiếm diện tích cùng Hắc Uyên Minh địa bàn so sánh, chỉ sợ chỉ có 1/10 tả hữu. Quy mô như vậy nhỏ, lại cũng có thể danh xưng Tây Bắc Tam Đại yêu tộc thế lực một trong. Thẩm Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng đập địa đồ, là địa đồ này đánh dấu có sai, hay là nói, ở trong đó có động tiên khác, dấu giếm huyền cơ. Đang lúc hắn ngưng thần suy tư lúc, một đạo hiểu điệu thân ảnh đã xuất hiện tại đại điện ngoài cửa. Người đến chính là Minh chủ hộ pháp, Thọ Yêu Tố Nguyệt. Thông báo qua đi, Tố Nguyệt liền đi vào trong đại điện đú ám. Nàng hồng ngọc giống như đôi mắt đảo qua trên vương tọa tựa hồ vừa mới khế tỉnh Thẩm Chu, mở miệng hỏi thăm, một ngày đã qua, không biết vượng đàn chủ nghỉ ngơi đến như thế nào. Thương thế có thể từng khỏi hẳn? Còn có thể. Thẩm Chu trả lời lời ít mà ý nhiều, hắn vô ý hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề, Minh chủ bên kia, thương nghị như thế nào? Tố Nguyệt ngữ khí không có chút gợn sóng nào truyền đạt, Minh chủ đối với ngươi nói lên, cùng Bách Túc Quật liên hợp hành động phương án, cũng không phản đối. Nhưng là, có thể hay không cùng những côn trùng kia nói xong, thậm chí đạt thành hợp tác, toàn bằng đàn chủ ngươi tự thân bản sự cùng thủ đoạn. Minh chủ minh xác biểu thị, tại trên việc này, Hắc Uyên Minh sẽ không cho duy trì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tố Nguyệt nhìn thẳng Thẩm Chu, Minh chủ cho là, cử động lần này khả năng thành công, cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Chu đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề mấu chốt khác, cho nên, Bách Túc Quật cụ thể phương vị, Minh chủ có thể cáo chi. Đã hỏi tới. Tố Nguyệt trả lời rất nhanh. Ở nơi nào? Tại Khô Cốt Câu. Tố Nguyệt rõ ràng báo ra một cái địa danh. Nghe thấy địa danh này, Thẩm Chu ánh mắt đảo qua địa đồ, lông mày vài không thể tra có chút nhăn lại. Cái này cùng hắn từ cái kia Bách Thức Yêu Lang trong miệng ép hỏi ra Hát Phong Sơn mạch vị trí hoàn toàn khác biệt, lại hoàn toàn trái ngược, cách xa nhau đâu chỉ 10 dặm. Ai đang nói láo? Thẩm Chu càng có khuynh hướng là trước mắt con thỏ này, bất quá, đầu này thỏ yêu đỉnh đầu danh tự, trước mắt vẫn là biểu tượng trung lập màu lam, cũng không có đối địch gì tứ. Cho nên, nàng cử động lần này ý muốn như thế nào? Là Minh chủ thăm dò, hay là nàng cá nhân tính toán? Ngươi xác định là cái này Khô Cốt Câu? Thẩm Chu lặp lại một lần địa danh này. Đương nhiên. Tố Nguyệt không có trả lời nửa phần do dự, Minh chủ chính miệng lời nói, chính là nơi đây. Tốt. Thẩm Chu dứt khoát đáp ứng, đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi cái kia Khô Cốt Câu nhìn chúng nhìn lên, cho dù biết rõ cái này rất có thể là một cái bố trí tỉ mỉ móc, Thẩm Chu cũng quyết định đi làm cái kia người nguyện mắc câu cá. Hắn cũng phải tự mình đi nhìn xem, vị này Tố Nguyệt hộ pháp, thậm chí sau lưng nàng Minh chủ, đánh đến tuột cùng là tính toán gì. Chương 534, đột phát sự kiện chương 534, đột phát sự kiện mãnh liệt như nghiên mực lớn sóng cả giống như giữa dãy núi, ba đạo yêu ảnh chính phá vỡ mây mù, tật tốc phi hành. Cầm đầu chính là Thẩm Chu, bên trái là trung thành tuyệt đối Huyền Ô Tiên Yêu, mà phía bên phải thì là Khổ Khuôn Mặt, thân hình khổng lồ phi hành thậm chí có vẻ hơi vụng về tượng bạt đường chủ. Chuyến này mục đích của bọn họ chính là cái kia Tố Nguyệt lời nói Khô Cốt Câu. Thẩm Chu lấy Phượng Thập Nhị thân phận tiến về, như trực tiếp yêu cầu Bách Túc Quật liên hợp Hắc Uyên Minh khó tránh khỏi lộ ra đột ngột khả nghi, không có gì sức thuyết phục. Cho nên, hắn mang tới con voi này cho ăn, tượng bạt. Bày ra bộ này như cha mẹ chết biểu lộ cho ai nhìn. Huyền Ô liếc thấy tượng bạt bộ kia tình cảnh bi thảm bộ dáng, nhịn không được lên tiếng trách cứ, ba vị đường chủ bên trong thiếu chủ thế nhưng là coi trọng nhất ngươi, tín nhiệm nhất ngươi, này mới khiến ngươi đồng hành. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, ngươi coi mang ơn mới là. Tượng bạc nghe vậy, cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ồm ồm trả lời, là. Đa tạ đàn chủ coi trọng, thuộc hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, giống như vinh yên. Nhưng mà, nội tâm của hắn sớm đã là kêu rên khắp nơi, vinh hạnh đặc biệt. Sợ là chịu chết vinh hạnh đặc biệt đi. Bị vị này sát tinh coi trọng, là phúc là họa ai nói đến chuẩn a? Phải biết lần này thế nhưng là đi một cái khác hung danh hiển hách yêu tộc thế lực hang ổ, đến lúc đó vạn nhất đàm phán không thành, động thủ, phượng đàn chủ thực lực cao thâm mặt chắc, có thể giết ra khỏi chủ đây, nhưng hắn đâu? Hắn cái này thân thể cao lớn không phải liền là có sẵn bia ngắm sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, oán bề oán, tựa bạn cũng không dám có chút biểu lộ, dù sao người làm công luôn luôn đều là như vậy thân bất do kỷ. Thẩm Chu nghe Huyền Ô quát lớn, khoe miệng không khỏi hiện ra ý cười. Cái này Lao Ô Nha cũng là cáo mượn oai hùng một tay hào thủ, từ hắn đối với tượng bạn xưng hô biến hóa liền nhìn ra. Từ lúc mới bắt đầu tượng bạt đại nhân lại đến tượng bạt đường chủ cuối cùng đến bây giờ gọi thẳng tên, cũng là tương đương tung bay. Chỉ có thể nói, chính mình căn này đuổi đúng là để Huyền Ô ôm càng ngày càng thuận tay. Khô Cốt Khâu khoảng cách Hắc Uyên Minh cực xa, cho dù lấy tốc độ của bọn hắn, một đường lao vùn vụt, cũng hao phí mấy ngày thời gian. Ven đường cảnh sắc từ quái thạch lợm chởm ma sơn, dần dần quá độ là hoang vu tĩnh mịch sa mạc, cuối cùng càng là đầy dây đều là hôi bại sắc điệu, sinh cơ càng mỏng manh. Trên đường đi, Huyền Ô biểu hiện được nhất là tích cực nhiệt tình, trong tay nó nắm lấy địa đồ, thỉnh thoảng đối chiếu phía dưới hình dạng mặt đất, chủ động xung làm lên dẫn đường nhân vật, là Thẩm Chu chỉ điểm phương hướng. Rốt cục, nó bỗng nhiên thấp xuống phi hành độ cao, thanh âm mang xuyên thấu tiếng gió truyền đến, "Thiếu chủ, chúng ta đến." Thẩm Chu cùng tượng bạt tùy theo hạ thấp độ cao, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hoang nguyên trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa to lớn làm cho người khác tim đập nhanh quái dị hầm đá, giống như một bộ trắng bệnh hài cốt, vắt ngang ở giữa thiên địa. Khô Cốt Câu. Danh tự này, ngược lại là chuẩn xác. Thẩm Chu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trầm tĩnh đánh giá tòa này to lớn bạch cốt hầm đá. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hầm đá kia vào trong miệng ẩn ẩn truyền đến hôn tạm mà âm lanh yêu khí ba động, nói là bách túc của hang ổ. Làm sao ngay cả một cái tuần tra thủ vệ bóng dáng đều không nhìn thấy? Đây cũng quá khác thường đàn chủ đại nhân, tình hình này thấy thế nào đều giống như cái thỉnh quân nhập đúng bây giờ a. Nếu không chúng ta trước tiên ở bên ngoài quan sát, bàn bạc kỹ hơn. A, Thẩm Chu cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại, ý của ngươi là Tố Nguyệt hộ pháp, thậm chí Minh chủ đại nhân cung cấp cho chúng ta địa chỉ là giả. Tượng Bạt lập tức một cái giật mình, vội vàng phủ nhận, không dám không dám. Thuộc hạ tuyệt không phải ý này. Thuộc hạ nói là có hay không một loại khả năng, cho dù là minh chủ cùng hộ pháp đại nhân, cũng bị một ít tin tức giả che đậy nữa nha. Dù sao bách túc của những côn trùng kia, giảo hoạt nhất Thẩm Chu đối với cái này từ chối cho ý kiến, không nói trước nơi này đến cùng có phải hay không bách túc của hang ổ, nhưng tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong không giả. Tồn cái ngăn trước. Tiếp đấy, Thẩm Chu liền nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, ngươi đi xuống trước nhìn xem. A. Tượng Bạt lập tức phàn nàn khuôn mặt. Thật sự là không có tiền đồ, cùng đi đi. Thẩm Chu không có ép buộc, dẫn đầu hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía cái kia tựa như cự thú mở ra cổ họng giống như bạch cốt hầm đá cửa vào hạ xuống đi. Huyền Ô thấy thế, lập tức theo sát phía sau. Tượng Bạt vẻ mặt đau khổ, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy cửa hàng, lại nhìn một chút đã bay xa đàn chủ, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đi theo, trong lòng điên cuồng cầu nguyện tuyệt đối đừng là cái gì tuyệt sát bây giờ. Cất bước bước vào bạch cốt kia hầm đá sâu thẳm lối vào, muốn bề kia sáng đống nhiên ảm đạm, không gian truyền đến một trận nhỏ không thể thấy vặn mèo cảm giác. Đợi cho một cỗ mục nát khí tức chui vào xoang mũi, Thẩm Chu cảnh tượng trước mắt đã ổn định lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình không ngờ thân ở một tòa rộng lớn mà âm trầm trong đại điện, quay đầu lại xem xét, lại phát hiện lúc đến lối vào đã biến mất không thấy gì nữa, sau lưng chỉ có đồng dạng tái nhợt băng lánh xương vách tường, kín kẽ. Hỏng, thật sự là bế dập. Tượng Bạt trong lòng còi báo động đại tác, một tấm tượng mặt dọa đến trắng bệnh, Huyền Ô cũng là toàn thân lông vũ có chút nổ lên, bảo hộ ở Thẩm Chu bên người. Trước mắt tình hình này, thực sự cùng Thỉnh Quân nhập đúng tuyệt sát chi cục quá mức tương tự. Ngay tại bầu không khí dần dần khẩn trương thời điểm, phía trước đại điện trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Phượng Chiêu, ngươi rốt cuộc đã đến." Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại điện chỗ sâu, hai tôn pho tượng ngồi xếp bằng. Bọn hắn người mặc lấy thanh bạch nhị sắc làm chủ giọng vụ y, khí tức cao quý, cũng không phải là thật pho tượng, rõ ràng là hai tên Thanh Loan nhất tộc cường giả. Thanh Loan nhất tộc Tam trưởng lão, Phượng Minh Ngộ Thanh Loan nhất tộc chấp sự, Phượng Hoài An ngay sau đó, càng nhiều thân ảnh lục tục ngoe ngoe xuất hiện. Bọn hắn phần lớn người khoác tiên diễm như lửa xích vũ, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, chính là Thanh Loan nhất tộc phụ thuộc, Xích Vũ Đan Tước bộ tộc. Cầm đầu một vị mỹ phụ nhân, tóc mây hơi loạn, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng như cũng khó nén nó phong vận. Nàng chính là Phượng Thập Nhị thân sinh mẫu thân, xuất thân từ Xích Vũ Đan Tước bộ tộc, năm đó bởi vì có thể gả vào Thanh Loan nhất tộc, trở thành tộc trưởng tiểu thiếp, một lần phong quang, được tôn xưng là Vân phu nhân. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, nàng tại Thanh Loan nhất tộc cũng không được sủng ái, thậm chí có thụ xa lánh, tại sinh hạ Phượng Thập Nhị không lâu sau, liền ngay cả cùng còn tại trong tã lót nhi tử, cùng nhau bị vô tình trục trở về Xích Vũ Đan Tước tộc địa. Thẩm Chu trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại Minh Chủ Hộ Pháp Tố Nguyệt tự mình chỉ rõ, danh xưng là Bách Túc Quật cứ điểm địa phương, chờ đợi bọn hắn, không những không phải giữ tận tộc chủng, ngược lại tất cả đều là Thanh Loan nhất tộc cùng tới quan hệ mật thiết Xích Vũ Đan Tước tộc. Không chỉ là Thẩm Chu, ngay cả một bên Huyền Ô cũng nhìn ngây người, một đôi quả mắt chừng đến căng tròn, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Phía sau Tượng Bạt càng là dọa đến hồn phi phách tán, đầy đại điện đều là cánh chim lộng lẫy điều yêu, liền hắn một cái mũi dài vành thai lớn tượng yêu, quả thực là hạc giữa bầy gà. Không đối, là tượng lập bầy chim. Ở chỗ này, hắn thành nhất chói mắt, cũng là duy nhất cái kia người ngoại tộc. Chương 535, có vị tiên tôn đã từng nói chương 535, có vị tiên tôn đã từng nói cái kia Vân phu nhân khi nhìn rõ Thẩm Chu khuôn mặt trước tiên, ánh mắt đầu tiên là hơi chậm lại, toát ra một lát nghi hoặc. Lập tức, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy nàng hốc mắt, âm thanh run rẩy nghẹn nào, "Chiêu mà, thật là ngươi sao?" Một tiếng này chiêu mà gọi đến tình chân ý thiết, giống như là xa cách từ lâu mâu thân vô ý thức kêu gọi nhi tử nhu danh. Nhưng mà, Thẩm Chu nhưng trong lòng thì còi báo động hơi làm, lông mày vài không thể tra nhíu lên. Vị này Vân phu nhân, tựa hồ không hề chỉ là kích động, càng là tại tiếng hô hoán này bên trong mang theo một tia thăm dò, nàng đang hoài nghi mình thân phận. "Tỷ tỷ, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?" Không đợi Thẩm Chu suy tư đáp lại ra sao, đứng tại Vân phu nhân bên cạnh một vị sắc mặt ủ rột nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, "Phượng Chiêu, người đồ hôn chứng này, có phải hay không tu luyện đem đầu góc tu hỏng? Có thể nào làm ra bực này quên nguồn quên gốc sự tình đến?" Người này chính là Vân phu nhân thân đệ đệ, nói cách khác, chính là Phượng Thập Nhị cậu ruột, Vân Hồng hắn nghiêm nghị quá lớn, đau lòng như góc, phản bội ta phi cầm bộ tộc huyết mạch cao quý, tự cam đoạn lạc, đi đầu quân những cái kia phụ phục tại đất lục hành xúc vật, thậm chí còn đối với ngươi huyết mạch tương liên các huynh đệ bên dưới như vậy độc thủ, tàn sát đồng tộc, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Đúng a? Chiêu ca, ngươi sao có thể thật sự là bất hiếu a? Hưởng phí Vân phu nhân ngày ngày vì ngươi lo lắng rơi lệ cử động lần này chẳng lẽ không phải đem ta Xích Vũ Đan Tước bộ tộc cũng đặt trên lửa thiêu đốt? Vân Hồng lời nói như là đầu nhập lăn trong dầu giọt nước, trong nháy mắt dẫn nổ ở đây tất cả Xích Vũ Đan Tước tộc nhân cảm xúc. Bọn hắn lao nhao, ngữ khí hoặc đau lòng hoặc oán trách. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua bọn này lòng đầy căm phẫn tộc nhân, bọn gia hỏa này hắn không biết cái nào, nhưng hắn cũng không sợ lộ tẩy, bởi vì mỗi người đỉnh đầu đều biết có danh tự, liếc qua thấy ngay. Kết hợp với trước đó từ Phượng Thập Nhị nơi đó lấy được tình báo, Thẩm Chu lập tức minh bạch những người trước mắt này thân phận, bọn hắn phần lớn là Phượng Thập Nhị khi còn bé tại Xích Vũ Đan Tước tộc địa sinh hoạt lúc, quan hệ tương đối thân cận cậu, thúc bá, thậm chí hồi nhỏ bạn chơi. Thì ra là thế, là chuẩn bị ở chỗ này trình diễn vừa ra tận tình quyên bảo, khuyên lãng tử hồi đầu khổ tình hí ma sao? Ngay tại quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc, cái kia một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng nhị trưởng lão Phượng Minh Ngộ chậm rãi nâng lên một bàn tay, vô hình uy áp trong nháy mắt đã ngừng lại tất cả huyên áo. Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm tại trong đại điện quanh quần, "Phượng Chiêu, ngươi giết đồng tộc, phản đầu hàng địch doanh, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất. Theo tộc quy, vốn nên đưa ngươi bắt về trong tộc, thụ vạn vũ xuyên tim, chân hỏa đốt hồn chi hình. Hắn lời nói một trận, mang theo một loại bố thí giống như tha thứ, nhưng là, nể tình trong cơ thể ngươi cuối cùng chạy xuôi ta Thanh Loan nhất tộc cao quý huyết mạch, có lẽ bị người mê hoặc, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cái rừng cương trước bờ vực, cơ hội lập công chu tội. Một bên chấp sự Phượng Hoài An giờ phút này cũng đúng lúc đó mở miệng, không sai, chưa mà. Máu mủ tình thâm, người một nhà nào có không giải được kết. Cho dù ngươi cùng Thiên Khuyết ở giữa có lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng không phải không thể điều hòa. Chỉ cần ngươi chịu quay đầu, hết thảy cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Vị này Phượng Hoài An, chính là Phượng Thập Nhị phụ thân Phượng Huyền Cực đệ đệ, cũng chính là Phượng Thập Nhị thúc thúc. Sách, cái này thật đúng là thúc thúc cậu tề tụ một đường. Một bên cậu Vân Hồng sau khi nghe xong, vội vàng phụ họa tạo áp lực, nghe thấy được sao? Trưởng lão cùng chấp sự đại nhân khoan hồng độ lượng, nguyện ý cho ngươi lịch tử này một cái thiên đại ân điển. Ngươi còn không lập tức quỳ xuống tạ ơn. Ngươi im miệng. Phượng Minh Ngộ lạnh lùng đánh gậy Vân Hồng có chút quá nóng biểu diễn, ánh mắt chuyển hướng một bên một mực hai mắt đẫm lệ, muốn nói lại thôi Vân phu nhân, ngươi tới nói. Hắn tự nhiên biết rõ mọi người ở đây, ai tại Phượng Thập Nhị trong lòng phân lượng càng nặng. Vân phu nhân bị điểm danh, thân thể khẽ run, nàng nhìn xem Thẩm Chu, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, chưa mà, hài nhi của ta. Ngươi nghe một chút trưởng lão cùng thúc thúc lời nói đi. Mẫu thân biết, ngươi ở trong tộc bị ủy khuất, trong lòng có oán khí, có thể lớn hơn nữa bị quất, cũng không thể đi cái này cực đoan đường a. Cái kia Hắc Uyên Minh là địa phương nào? Đó là Ma Quật. Đám kia lục hành xuất sinh hôm nay có thể cho ngươi, bất quá là lợi dụng ngươi đi đối phó ngươi phụ tộc, huyết mạch của ngươi huynh đệ. Một khi ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, bọn hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Hài nhi, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng a. Trở về đi, chưa mà. Trong tộc dù có mọi loại không tốt, chung quy là gốc rễ của ngươi, là của ngươi nhà a. Nàng luôn từ khẩn thiết, than thở khóc lóc, Thẩm Chu có chút khép lại hai mắt, nếu thật là Phượng Thập Nhị ở đây, chỉ sợ đã bị lời nói này xúc động. Gặp Thẩm Chu trên mặt tựa hồ toát ra sầu não cùng dãy rủa thần sắc, Phượng Minh Ngộ khẽ bước cằm, tiếp tục tạo áp lực nói ta muốn, nghe xong mâu thân ngươi lần này cấp huyết nói như vậy, phàm là còn có một tia lương chi chưa mẫn, ngươi cũng hẳn phải biết như thế nào lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn chuyện đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngón tay chỉ hướng Thẩm Chu sau lưng tựa bạn, hiện tại, liền dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi ăn năn thành ý, tự tay đưa ngươi sau lưng đầu kia ti tiện tượng yêu sử quyết rơi. Dùng máu của nó đến rửa sạch ngươi một bộ phận tội nghiệp, cũng cho ta các loại nhìn xem quyết tâm của ngươi. Lời vừa nói ra, tựa bạn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ tượng xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu, không phải đâu. Tại sao lại là ta? Nội tâm của hắn điên cuồng kêu rên, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Thẩm Chu bóng lưng. Như Thẩm Chu thật muốn giết hắn, hắn là ngay cả một chút cơ hội sống sót đều không có. Huyền Ô cũng là trong lòng siết chặt, quanh thân yêu lực vô ý thức phun trào, tiến lên nửa bước gấp giọng nói, chậm đã. Việc này lao ô nha. Nơi này nào có phần ngươi chen miệng mà. Phượng Minh Ngộ không khách khí chút nào nghiêm nghị đánh gãy, Phượng Chiêu Ngộ nhập là lối, làm việc điên cuồng như vậy phản bội, không thể thiếu ngươi bực này dụng ý khó dò hạng người ở bên mê hoặc kích động. Đại hắn dọn dẹp cái này trướng mắt xúc vật, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Huyền Ô trong lòng cuồng loạn, không còn dám nhiều lời, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, cơ hồ ngưng trệ. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách bên trong, Thẩm Chu rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn thu liễm trên mặt sầu não cảm xúc, khôi phục thành nhất quán bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút quá phận, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, nếu như ta nói ta không muốn chứ? Ân. Phượng Minh Ngộ tựa hồ không ngờ rằng Thẩm Chu sẽ như vậy trả lời. Trên mặt hắn giả nhân giả nghĩa cùng kiên nhận trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là giữ tợn cùng ngang ngược, nói hết lời khuyên ngươi lớn như vậy đường này, thật sự là khó chơi, ngu xuẩn mất khôn. Hắn bỗng nhiên khoát tay, cách đó không xa Vân phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng liền bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép lôi kéo qua đi, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cái kia mảnh khảnh cái cổ đã bị Phượng Minh Ngộ tay gắt gao bắt lấy. Không nguyện ý. A, Phượng Minh Ngộ phát ra làm cho người dùng mình cười lạnh, Phượng Chiêu, ngươi cũng không muốn ngươi thân sinh mẫu thần, cứ như vậy ở trước mặt ngươi hương tiêu ngọc vẫn đi. Một bên Phượng Hoài An cũng ngữ khí lạnh như băng bổ sung tạo áp lực, không chỉ là mẫu thân ngươi, Phượng Triều, ngươi như lại không tử, hôm nay tất cả ở đây Xích Vũ Đan tức tộc nhân đều sẽ bởi vì ngươi cố chấp mà chôn cùng, một tên cũng không để lại. Còn lại Xích Vũ Đan tức tộc nhân nghe vậy đều là trong lòng rung mạnh, trên mặt huyết sắc tận thời. Bọn hắn bị Thanh Loan nhất tộc gọi đến nơi đây lúc, chỉ nói là phối hợp thuyết phục Phượng Thập Nhị lạc đường biết quay lại, vì định bợ đối phương, bọn hắn tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Loan nhất tộc cái gọi là thuyết phục đúng là đem bọn hắn toàn thể cũng làm thành bức hiếp Phượng Thập Nhị đi vào khuôn khổ thẻ đánh bạc cùng con tin. Hết lần này tới lần khác tu vi của bọn hắn, tại hai vị thực lực sâu không lường được Thanh Loan cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích. Đối mặt cái này chuyển tiếp đột một tàn khốc tình thế nguy hiểm, Thẩm Chu trên mặt bình tĩnh chẳng những không có biến mất, ngược lại khỏe môi khẽ nhếch, cười ra tiếng, chợt chợt, thật sự là một màn trò hay. Cùng lúc đó, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ hắn thể nội ầm vang một phát, cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tục tăng lên. Nhớ kỹ có vị nổi danh tiên tôn đã từng tổng kết qua một đầu kinh nghiệm, nếu như tư chất ngươi kém, tu hành chậm, xin đừng nên thương tâm, nghĩ thêm đến người nhà của ngươi. Giờ phút này, Thẩm Chu liền làm ra một cái đồng dạng quyết định, hắn là nên hảo hảo mà, nghiêm túc suy nghĩ một chút trước mắt những này mọi người trong nhà. Chương 536, đưa mẹ con đoàn tụ. Chương 536, đưa mẹ con đoàn tụ. Phát giác được Thẩm Chu trên thân như là núi lửa bộc phát giống như ở vang nổ tung khí tức khủng bố, trong đại điện tất cả mọi người con ngươi đều tại đống nhiên co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Lần này gặp mặt, Thanh Loan nhất tộc tự nhận là đã đưa cho cực cao coi trọng, bọn hắn biết được Phượng Thập Nhị đã thức tỉnh trong truyền thuyết Niết Bàn Thần Thông, tiềm lực to lớn, trong tộc mới cố ý phái ra hai vị chân chính nhất tuyến cường giả đến đây, Tam trưởng lão Phượng Minh Ngộ chính là thực sự Kim Yêu cảnh tam trọng cường giả, mà chấp sự Phượng Hoài An cũng là Kim Yêu cảnh sơ kỳ tu vi. Theo bọn hắn nghĩ, bực này đội hình dùng để đối phó một vị hai tháng trước còn bèn bèn yêu thánh cấp bậc tiểu bối, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, có thể xưng xa xỉ đến cực điểm. Yêu thánh, thiên yêu, kim yêu, trong lúc này thế nhưng là cách hai đạo lệch trời giống như to lớn hơn câu. Cho dù Phượng Thập Nhị gặp vận may hoàn thành Niết Bàn, thực lực tăng vọt, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua to lớn như vậy chênh lệch. Kế hoạch của bọn hắn rất chu đáo chắc chẽ, lợi dụng Phượng Thập Nhị mẹ đẻ cùng toàn bộ Xích Vũ đang tiếp tục làm con tin, bước hiếp hắn đi vào khuôn khổ, để hắn tiếp tục lưu lại hắc bên mình, trở thành thanh loan nhất tộc cấm kỵ. Như hắn tức thời khuất phục, tự nhiên tốt nhất, như hắn không theo, liền ngay tại chỗ giết chết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Kế hoạch này vốn nên vạn vô nhất thất, nhưng mà theo trước mắt Phượng Thập Nhị khí tức liên tiếp điên cuồng kéo lên, Phượng Minh Ngộ cùng Phượng Hoài An trên mặt thông dong cùng ngạ mạn, cũng theo đó ngưng kết. Bọn hắn phát hiện chính mình sai vô cùng, tự cho là đã đầy đủ coi trọng, lại phát hiện hay là triệt để xem thường cái này Phượng Thập Nhị. Ngươi muốn làm gì? Lập tức cho bản tọa dừng tay. Nếu không bản tọa làm thịt mẫu thân ngươi. Phượng Minh Ngộ từ ban sơ trong lúc khiếp sợ cưỡng ép lấy lại tinh thần, đem trong tay Vân Phu Nhân như là tấm chắn giống như ngăn tại trước người, nghiêm nghị uy hiếp nói. Đối phương cái kia liên tục tăng lên, sâu không lường được khí tức để hắn cảm nhận được sợ hãi. Thẩm Chu nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, "A, trong tay ngươi bắt là nàng, dựa vào cái gì gọi ta dừng tay?" Lời này vừa nói ra, Phượng Minh Ngộ đều bị hung hăng chẹn họ một chút, mà bị bóp cổ lại Vân Phu Nhân nhìn xem Thẩm Chu cặp kia không có chút gợn sóng nào con mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng dãy rủa lấy, từ trong cổ họng gạt ra phá toé mà thanh âm tuyệt vọng, "Ngươi, ngươi không phải nhưng mà..." Nàng chưa nói xong, Thẩm Chu đã số không tấm lên tay, không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại Phượng Minh Ngộ cùng Vân Phu Nhân trước người, đưa tay chính là một trường vô gia. Một trường này nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa vô gian chạm cái kia chặt đứt hết thảy, chôn vùi vạn vật khủng bố chi lực. Trường phong những nơi đi qua, không gian đều phát ra nhỏ xíu, phản phất bị cắt chém dây gì. Phúc. Phượng Minh Ngộ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngay ngược đánh tới, hộ thể yêu lực như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị hồng hoang cự thú đục trúng, máu tươi cuồn phún bay rất ra ngoài. Mà bị hắn coi như khiên thịt ngăn tại trước người Vân Phu Nhân, chỉ có yêu thánh tu vi, tại nguồn lực lượng này trước mặt, căn bản liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền tại vô thanh vô tức, trong nháy mắt vỡ vụn, chôn vùi tiêu tán ở không trung. Chém giết Xích Vũ đang tức bộ tộc yêu thánh, thiện hạnh giá trị 1 triệu. Thành công để phượng chiêu, Vân Phu Nhân mẹ con đoàn tụ, thiện hạnh giá trị 300. Không không không. Nhìn ra được, vị này Vân Phu Nhân hoàn toàn chính xác yêu tha thiết con của nàng Phượng Thập Nhị, đã như vậy, Thẩm Chu liền lòng từ bi, thỏa mãn vị phu nhân này đi gặp con trai của nàng nguyện vọng. Theo lý thuyết, hắn cùng cái này Vân Phu Nhân cũng vô tư hoán, nhưng nhân yêu ở giữa, lập trường trời sinh đối địch, tại đây không phải ngươi chết chính là ta vong thế giới tàn khốc bên trong, thương hại cùng do dự thường thường là đường đến chỗ chết. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều bị cái này tàn nhẫn quả quyết, không lưu tình chút nào một màn triệt để sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Phượng Thập Nhị giết từ bản thân mẹ rồi đến, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Đây là cỡ nào lãnh huyết vô tình? Cái này còn chiêu hàng? Khuyên cái truy. Đây rõ ràng là cái lục thân không nhận, vô pháp vô thiên tuyệt thế hung ma. Tiểu tạp trùng. Bất quá thiên yêu đỉnh phong. Ỷ vào mấy phần bí thuật quỷ dị, dám lớn lối như thế thí thân. Một bên Phượng Hoài An phản ứng cực nhanh, tại Phượng Minh Ngộ bị đánh bay trong nháy mắt liền đã toàn thân yêu lực sôi trào. Trước đó Thẩm Chu bày ra khí tức quá mức dọa người, để hắn một lần cho là đối phương cảnh giới đã vượt qua chính mình, hiện tại cẩn thận cảm giác một chút, đối phương vẫn như cũ kẹt tại thiên yêu ngưỡng cửa. Mặc dù không đến gần 2 tháng, đối phương từ yêu thánh đột phá đến thiên yêu đỉnh phong cũng là nghịch thiên đến cực điểm, nhưng ít ra hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Sẽ thắng. Nghĩ tới đây, Phượng Hoài An đã không còn mảy may do dự, hắn ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng càng luân minh, quanh thân thanh quang đại thịnh. Sau một khắc, thân hình của hắn tại trong quang mang kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt hiện ra thanh loan bản tướng, một đầu thần tuấn phi phàm, toàn thân bao trùm lấy màu vàng xanh linh vũ cự điểu. Hiện ra bản tướng đồng thời, hắn bốc cháy lên bản mệnh yêu nguyên, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, phát ra gầm thét, hư không điểm hóa, mở. Cho dù Thẩm Chu chỉ là thiên yêu, nhưng xuất phát từ tuyệt đối cẩn thận, hắn vẫn không do dự chút nào thi triển ra thủ đoạn cuối cùng một trong, điểm hóa hư không. Trong chốc lát, lấy Phượng Hoài An làm trung tâm, một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực điên cuồng quyết trường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Cốt đại điện. Tại cái này bị điểm hóa hư không trong lĩnh vực, phản phất hết thể đều lâm vào tuyệt đối ngưng trệ. Ách a, đau nhức, quá đau. Lĩnh vực vừa mới hình thành, trong điện tất cả Xích Vũ đan tức tộc nhân, thậm chí Huyền Ô cùng tự bạn, đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình vô tướng, lại nóng rực đến cực điểm bị dị hỏa diễm chống giống ma sinh, cũng không phải là thiêu đốt nhục thể của bọn hắn, mà là trực tiếp thiêu đốt thần hồn của bọn hắn thức hải. Đây cũng là Phượng Hoài An điểm hóa hư không lĩnh vực đặc biệt pháp tắc năng lực, thần hồn lưu diễm. Phàm là bị lĩnh vực bao phủ sinh linh, nó thần hồn đều sẽ nhận cái này lưu diễm vô tình tiêu đốt. Nhẹ thì đầu đau muốn nức, thần thức mê muội, nặng thì thần hồn trọng thương, ý thức sụp đổ, vô luận trình độ như thế nào, đều sẽ triệt để đánh mất hết thể năng lực tác chiến, biến thành đợi làm thịt cứu non. Thẩm Chu cũng lập tức cảm giác được một cô nóng rực nhói nhói cảm giác bay thẳng thức hải, phản phất có hỏa diễm muốn tiến vào nguyên thần của hắn chỗ sâu. Nhưng mà, loại cảm giác này vẹn vẹn tồn tại một cái trước mắt, liền phảng phất xúc động cái nào đó cấp độ càng sâu cơ chế, cái kia đủ để cho bình thường thiên yêu trong nháy mắt sụp đổ tân hồn đũ diễm tổn thương, trực tiếp biến mất. Thay vào đó, là hắn cái kia số liệu hóa sau có thể xưng biến thái huyết điều, bắt đầu lấy mỗi giây mấy chục điểm tốc độ ổn định hạ xuống. Thẩm Chu nhíu mày, cứ theo tốc độ này, đốt hắn cái 3 ngày 3 đêm, hắn liền thật có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt trong nháy mắt đảo qua xung quanh, chỉ gặp những cái kia xích vũ đang tức tộc nhân sớm đã ánh mắt tan rã, miệng sủi bọt mép. Liền ngay cả tượng bản huyền ố cũng là ôm đầu rú thảm, lăn lộn đầy đất. Nhưng không người bỏ mình, chỉ nhằm vào thần hồn phương diện công kích sao? Thẩm Chu cảm thấy trong nháy mắt hiểu rõ, đã như vậy, hắn cũng không cần phân tâm đi bảo hộ giữa sân những người khác. Chương 537, phế một cái giết một cái. Chương 537, phế một cái giết một cái. Hảo hảo hưởng thụ tại thần hồn trong tiêu cháy, bị ta tự tay nghiền nát tư bị đi. Phương Hoài An biến thành thanh loan phát ra bén nhọn tiêu to, mắt thấy Thẩm Chu đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích, dường như đã bị tấn hồn u diễm tiêu đến thần thức hỗn loạn, lâm vào ngốc trệ, hắn không chút do dự phát động một kích chí mạng. To lớn thanh loan chân thân đáp xuống, lợi chảo nhô ra, trong nháy mắt hóa thành một cái chừng mấy vạn trượng rộng thanh diễm cự chảo, hướng phía Thẩm Chu vào đầu bổ xuống. Nhưng mà, nguyên bản nhìn như cứng ngắc Thẩm Chu, động tay phải hời hợt đánh ra, đón lấy cự chảo. Trong lòng bàn tay, một chút cực hạn quang mang đỏ sẫm bỗng nhiên sáng lên, chợt điên cuồng bành trướng, hóa thành một đạo chôn vùi hết thảy khủng bố bằng xoáy. Đốt thế gian cấp viêm thiêu đốt pháp, sáng diệt tinh toàn. Trường chảo va chạm, Phượng Hoài An như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, đột nhiên bay ngược mà ra. Cho đến vạn trượng bên ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, linh vũ lộn xộn rơi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong lòng của hắn sóng biển ngập trời, vì cái gì? Phượng Thập Nhị vì cái gì không có nhận tấn hồn u diễm ảnh hưởng? Tại lĩnh vực này bên trong, công kích xác nhận tuyệt đối trúng mục tiêu đó a. Thôi dù sao vừa rồi hắn cái kia nén giận một kích, nhưng tụ bản mệnh thanh loan chân hỏa lợi trảo, cũng rắn rắn chắc chắc khắc ở Phượng Thập Nhị trên lồng ngực. Giờ phút này Thẩm Chu bị đánh trúng nửa người, đang bị một loại băng lãnh u thanh sắc hỏa diễm bao trùm quấn quanh, đó là Phượng Hoài An khổ tu nhiều năm u tùy lãnh diễm chuyên thực đục thân căn cơ, ác độc không gì sánh được. Lần này nhìn ngươi còn thế nào, Phượng Hoài An trong lòng vừa dâng lên một tia ý mừng. Nhưng mà, cái này ý mừng còn chưa mở rộng, liền trong nháy mắt đông kết trên mặt, chỉ gặp Thẩm Chu cùng người không việc gì mở dạng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên thân quấn quanh lãnh diễm, chỉ là mặc kệ thiếu đốt, phản phất cái này u tùy lãnh diễm không phải thần thông gì, mà là một kiện mặc lên người quần áo mới, hắn chỉ là lại lần nữa đưa tay, thư giãn năm ngón tay, đột nhiên nắm chặt. Vâng. Phượng Hoài An thể nội bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, phảng phất như vũ trụ hỏa diễm dòng lũ, tại hắn yêu khu bên trong ngang nhiên nổ tung. Chính là lúc trước đối trường lúc, Thẩm Chu lặng yên không một tiếng động đánh vào trong cơ thể hắn sáng diệt tinh toán chi lực. Giờ phút này, những này sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi, thiêu đốt lấy hắn yêu nguyên bản nguyên, phá hư hắn hết thảy. Ách a! Phượng Hoài An gào lên thê thảm, điên cuồng điều động tự thân lũ tùy lãnh diễm ý đồ đem thể nội làm loạn năng lượng kỳ dị bao khỏa. Nhưng mà, cái kia xâm nhập trong cơ thể hắn năng lượng bá đạo không gì sánh được, đối mặt hắn lũ tùy lãnh diễm, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại như là đói khát hung thú, trái lại điên cuồng tuôn phệ, đồng hóa hắn hỏa diễm, trở nên càng phát ra cuồng bạo. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Phượng Hoài An sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, hắn rốt cuộc không lo được ngoại giới chiến cuộc, điều động tuyệt đại bộ phận tâm thần cùng yêu lực, đi trấn áp thể nội cỗ này khủng bố năng lượng. Cao thủ tranh chấp, thay đổi trong nháy mắt, cùng một thời gian, Thẩm Chu bước ra một bước, dưới chân hư không bị áp xuống, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc Phượng Hoài An trước mặt. Trắng non quyền phong, lấy siêu việt tư duy tốc độ, ầm vang nện ở Phượng Hoài An trên lồng ngực. Vô gian chạm kích uy năng kinh khủng, tại thời khắc này như là yên lặng núi lửa giống như bỗng nhiên bộc phát. Phượng Hoài An thân thể cao lớn kia lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bay rất ra ngoài, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo chân không đường đi. Kinh khủng hơn chính là, vô gian chạm kích lực lượng hủy diệt thấu thể mà bảo, tại hắn bay ngược trên đường tàn phá bừa bãi, đồng thời dẫn nổ trong cơ thể hắn sáng diệt tinh toàn. Phượng Hoài An phảng phất gặp tàn khốc nhất lăng trì, quanh thân trong nháy mắt hiện đầy vô số đạo cắt chém tuyến, toàn bộ chim sụp đổ, nhìn qua tựa như là bị miễn cưỡng dính liền cùng một chỗ phá toái con rối. Hắn cuối cùng nện vào một chỗ địa động, dẫn phát liên tiếp kịch liệt đổ sụp cùng anh minh. Trong phía tích, Phượng Hoài An khí tức bể bại tới cực điểm, đã là liền đứng dậy đều làm không được. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến cực hạn, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không thể nào hiểu được rung động. Bá đạo như vậy cường độ nhục thân, khủng bố như thế quỷ dị thần thông. Phượng Hoài An trong lòng điên cuồng hò hét, còn có, vì cái gì ta ưu tùy lãnh diễm đối với hắn hoàn toàn vô hiệu? Hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái a. Đây quả thật là một cái thiên yêu có thể có được thực lực sao? Chính mình vị chất tử này lúc nào trưởng thành kinh khủng như vậy? Nếu không có đối phương còn hất lên Phượng Thập Nhị túi ra, hắn gần như không dám nhận nhau. Cơ hội chỉ là trong vòng mấy cái hít thở giao phong, hắn vị này kim yêu sơ kỳ thanh loan chấp sự liền bị đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng. Nếu là lại đơn độc cùng đối phương chiến đấu xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ chết. Bóng ma tử vong bao phủ xuống, để Phượng Hoài An rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, hướng phía phế tích một đầu khác hàn giọng kiệt lực giống to, Minh Ngộ trưởng lão, ngươi còn giả trang cái gì chết đâu? Mau ra tay a! Xích Vũ đang tức đám phế vật kia tu vi cao nhất mới yêu thánh cảnh, sớ tại hư không điểm hóa bên dưới liền thần hồn trọng thương, đã mất đi ý thức, căn bản không trông cậy được vào. Hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có cùng là kim yêu, lại tu vi cao tới kim yêu tam trọng tam trưởng lão Phượng Minh Ngộ. Phượng Minh Ngộ ngay từ đầu mặc dù cũng bị Thẩm Chu một trường gỗ bay, nhìn chật vật, nhưng lấy thực lực, tuyệt đối không thể bị tùy tiện miểu sát. Nhưng mà trong phế tích một bên khác, bị ký thác kỳ vọng Phượng Minh Ngộ, lại là có nỗi khổ không nói được. Hắn xác thực không có bị miểu sát, Thẩm Chu một trường kia mặc dù đem hắn đánh bay, huyết nục phá toái, nhìn thế thảm, nhưng cũng không thương tới gốc rễ của hắn. Nhưng chân chính muốn mạng chính là, chúng một trưởng kia đằng sau, hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình khổ tu vạn tái bảng bạc yêu lực, phản phất bị một loại nào đó vô hình gông xiềng triệt để giam cầm, một thân cường hãn thần thông không cách nào thi triển mấy may. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác quanh thân dã rời vô lực, phản phất bị rút đi tất cả xương cốt. Vô luận là ma pháp công kích hay là vật lý thủ đoạn, tại thời khắc này, hắn tất cả đều đánh mất. Tại loại này gần như bị tức vũ khí cùng tê liệt trạng thái, hắn thì như thế nào có thể đi trợ giúp Phượng Hoài An? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoài An bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan, nghe cái kia tuyệt vọng cầu cứu, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Đây chính là Thẩm Chu từ vừa mới bắt đầu liền chế định chiến thuật, đối mặt hai vị cảnh giới đồng đều tại chính mình chờ cấp phía trên kim yêu cực giả, nếu là cưỡng ép lấy một địch hai, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khổ chiến. Đã như vậy, vậy trước tiên dùng trầm mặc hư nhược liên chiêu không ở tương đối mạnh một cái, lại dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ, thời gian ngắn nhất, đem một cái khắc nhược điểm triệt để giết chết. Mà bây giờ, kế hoạch chính hoàn mỹ dựa theo hắn trên kịch bản diễn. Phượng Hoài An dốc hết toàn lực la lên, không có gọi cứu Tinh Phượng Minh Ngộ, ngược lại gọi lấy mạng tử thần, Thẩm Chu thân ảnh giống như quỷ mị, lần nữa không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng làm cho Phượng Hoài An tuyệt vọng là, trên người đối phương cái kia thuộc về hắn bản mệnh chân hỏa u tùy lãnh diễm còn tại cháy hùng hực, đem Thẩm Chu nửa người chiếu rọi đến u lam quỷ dị, nhưng mà đối phương hành động tự nhiên, thậm chí ánh mắt cũng không từng bởi vậy có chút ba động, phảng phất đây chẳng qua là vô hại vật phẩm trang sức, cái này hoang đường mà kinh khủng một màn, triệt để đánh tan Phượng Hoài An sau cùng tâm lý phòng tuyến. Ngươi, không cần. Phượng Chiêu, Chiêu mà, dừng tay. Ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc a, huyết mạch tương liên a. Bóng ma tử vong đập vào mặt, Phượng Hoài An ý đồ dùng cuối cùng một tia thân tình bài đem đổi lấy sinh cơ. Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Chu trả lời, là như là giống như mưa to gió lớn ầm vang rơi xuống quyền phong. Không nói tiếng nào, không chần chờ, chỉ có thuần túy nhất, nhất giữ dằn hủy diệt ý chí. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô gian chạm cái kia chặt đứt vạn vật lực lượng phát tác, trong nháy mắt chính là hàng trăm triệu rất nhỏ chẳng kích, như là hủy diệt phong bạo đem Phượng Hoài An tàn phá yêu khu ba phủ. Doanh sát thanh loan nhất tộc Kim Yêu, thiện hạnh giá trị 35 triệu. Công đức lục văn tự Thẩm Chu trong đầu biết, cũng tuyên cáo kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Chương 538, thăng cấp thời khắc. Đến chân ngã. Chương 538, thăng cấp thời khắc. Đến chân ngã. Theo Phượng Hoài An hình thần câu diện, hắn bố trí xuống điểm hóa hư không lĩnh vực cũng đã mất đi trèo trống, đột nhiên vỡ nát. Trong đại điện cái kia làm cho người hít thở không thông ngưng trệ cảm giác cùng ở khắp mọi nơi pháp tắc áp chế trong nháy mắt rút đi. Lĩnh vực tiêu tán, một mảnh hỗn độn, những cái kia xích vũ đang tức bọn họ, sớm đã tại tấn hồn lũ diễm thần hồn thiêu đốt bên dưới, thần thức sụp đổ, phản phất mất đi linh hồn. Cho dù là Huyền Ô cũng lâm vào hôn mê, chỉ có Thiên Yêu định phòng tu vì tự bạn, bằng vào càng cường hãn hơn nguyên thần căn cơ, cuối cùng bảo vệ cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức. Hắn khó khăn nâng lên nặng nề mí mắt, ánh mắt vừa lúc bắt được Phượng Hoài An bị vành sắt thành cặn bã cuối cùng một màn. Tự bạn thân thể khổng lồ không tự chủ được run rẩy một chút, trong lòng lại lần nữa dâng lên khó nói nên lời rung động. Đối mặt Kim Yêu Sơ kỳ Phượng Hoài An, đối phương vẹn vẹn một cái điểm hóa hư không liền để hắn trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất, mặc người chém giết. Mà Phượng Thập Nhị đâu? Chẳng những không có nhận nửa phần ảnh hưởng, sau đó càng là lấy thế dễ như trở bàn tay, trái lại đem một vị Kim Yêu cường giả miểu sát, cùng là Thiên Yêu đỉnh phong. Trên lệch này, đơn giản như là khác nhau một trời một vực. Đồng dạng bị một màn này rung động thật sâu, còn có một mực mượn nhờ huyền diệu trận pháp, ẩn nấp tại đại điện trên hư không thọ yêu Tố Nguyệt. Thật sự là không tưởng được. Tố Nguyệt thấp giọng tự nói, gia hỏa này, vậy mà thật có thể làm đến mức độ như thế lần này khô cốt khâu chi hành, vốn là thái thượng trưởng lão bày một trận đối với Phượng Thập Nhị trung cực thí luyện. Mục đích chính là muốn nhìn, vị này tân tấn đàn chủ tại đối mặt mâu tộc bức hiếp, thân tình khảo vấn thậm chí sinh tử vây giết lúc, sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Mà Phượng Thập Nhị biểu hiện, vượt xa khỏi nàng mong muốn. Đối phương không chút do dự, dứt khoát cự tuyệt thanh loan nhất tộc chiêu an, càng là trước tiên liền lấy tuyệt cường thủ đoạn, đem chính mình chí thân tại chỗ giết chết. Loại này lục thân không nhận, vì lực lượng không tiếc hy sinh hết thể tồn tại, là chân chính không có chỗ yếu hại người vô địch. Chỉ có nhân vật hung ác như vậy, mới đáng giá Hắc Uyên Minh chuốt xuống tài nguyên, lớn mật trọng dụng. Nguyên bản tại Thẩm Chu cự tuyệt thanh loan nhất tộc chiêu an đằng sau, Tố Nguyệt liền đã chuẩn bị xuống trận tham gia, thay vị này tân tấn đàn chủ giải vây. Nhưng sở dĩ chậm chạp không động, là bởi vì bị bên cạnh một bóng người ngăn trở. Đó là một cái thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, có tròn vo cái bụng miêu yêu. Hắn toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt mèo nửa mở nửa khép, trong chảo còn chống một cây chất gỗ quả trượng, từ tường giống như là cái nhà bên lão gia gia. Rất có vài phần trong Long Châu mèo tiên nhân phong phạm. Vị này chính là Hắc Uyên Minh bên trong địa vị cao cả, cực ít lộ diện thái thượng trưởng lão, Bạch Thiên Tử. Chính là vị này Bạch Thiên Tử ngăn trở hành động của nàng. Tố Nguyệt nguyên lai tưởng rằng vị này thái thượng trưởng lão là xuất phát từ tư tâm, muốn dồn Phượng Thập Nhị vào chỗ chết, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sau đó phát sinh hết thảy, lại cùng Bạch Thiên Tử trưởng lão vừa rồi lời nói không sai chút nào. Lấy một địch hai, đối mặt hai vị cảnh giới cao hơn chính mình Kim Yêu vây công, Phượng Thập Nhị có thể như vậy trầm ổn thay động, trong nháy mắt liền phế một cái giết một cái. Ta nói hắn có thể tự mình ứng đối ngay tại Tố Nguyệt cảm xúc bành trướng thời khắc, Bạch Thiên Tử chậm rãi thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất đã sớm thấy rõ hết thảy, có như thế thực lực mị là chết hoàn toàn chính xác không oan a trong đại điện, theo Phượng Hoài An vẫn lạc, thêm tại Thẩm Chu trên người U Tủy Lánh Diễm cũng chậm rãi tiêu tán. Liên tiếp tiếp nhận tấn hồn U Diễm tinh thần thiêu đốt cùng U Tủy Lánh Diễm nhục thân ăn mòn, hắn cái kia cao tới 15 triệu lượng máu, giờ phút này cũng rơi xuống đến hơn 12 triệu. Thật đúng là treo a kém chút liền chết. Thu hoạch rất tốt, lại thêm ta còn lại những này thân bằng hảo hữu, không biết có thể hay không ta thăng lên một cấp đâu. Nghĩ đến đây, bước chân hắn không có chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, trực tiếp thẳng hướng những cái kia điên cuồng xích vũ đan tước bọn họ. Những điều yêu này tại lúc thanh tỉnh còn không phải Thẩm Chu đối thủ, hiện tại hôn mê liền triệt để biến thành cỏ dại, căn bản là ngay cả giảm tốc độ mang cũng không tính. Thẩm Chu chỉ là lãnh đạm vung tay áo bảo, chẳng kích tựa như cùng mưa rào tầm tã bình thường rơi xuống. Tất cả kêu rên điên cuồng xích vũ đan tước liền trong nháy mắt hóa thành một mịn, bị triệt để xóa đi. Chém giết mấy vị xích vũ đan tước yêu ma, thiện hạnh giá trị 15 triệu. Trước mắt thiện hạnh giá trị 5.874 vạn, hơn 58 triệu. Cũng đủ rồi, cảm thụ được tăng vọt thiện hạnh giá trị, Thẩm Chu không chút do dự, lúc này quyết định ngay tại chỗ thăng cấp. Bây giờ hư nhược cùng trầm mặc hai đại thần kỳ đã tiến vào làm lạnh, muốn chính diện ứng đối vị kia kim yêu tam trọng phượng minh ngộ, chỉ dựa vào thiên yêu đỉnh phong tu vi, cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải là tùy tiện có thể vượt qua. Hắn nhất định phải nếm thử trùng kích kim yêu, cũng chính là chân ngã cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể đem chênh lệch của song phương trên diện rộng rút ngắn. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tu luyện âm dương luân hồi chúng ta pháp tăng lên cảnh giới võ đạo. Ngũ hành hóa sinh, linh vận tự diễn, thể nội tiểu thế giới chân chính dựng dục ra sinh mệnh, chính là chân chính đại biểu ngươi đã bước vào chân ngã cảnh. Ngay tại công đức lục trên trang sách phù văn màu vàng cùng thiểm sát na, thư nhược cùng trầm mặc kỹ năng hiệu quả rốt cục điên kỳ. Phượng Minh Ngộ chỉ cảm thấy cảm giác bất lực, giam cầm cảm giác hết thể rút đi. Yêu lực một lần nữa tràn đầy toàn thân, cùng thiên địa pháp tắc liên hệ lần nữa rõ ràng. Lực lượng trở về, thần thông cũng bay về rồi. Tiểu tạp trùng, nạp mạng đi. Khôi phục tự do Phượng Minh Ngộ, lửa giận cùng sát ý sớm đã sôi trào đến đỉnh điểm, hắn phát ra một tiếng bén nhọn luân minh, không chút do dự hiện ra to lớn thanh loan bản tướng. Hai cánh trong khi vung lên, mang theo cũng không phải là nóng bỏng của phong, mà là một cỗ dẫn động cửu lục cực hạn hàn ý huyền ảo lực lượng phát tác. Lấy Thẩm Chu làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian phảng phất bị từ trong toàn bộ thế giới cắt đi ra, một loại đủ để băng phong vạn vật cực hạn hàn ý chống rông sinh ra. Liền ngay cả không khí đều trong nháy mắt ngưng kết thành đen kịt huyền băng, tia sáng bị thôn phệ, thanh âm bị ngăn cách, ngay cả thời gian trôi qua đều phảng phất bị chậm lại. Thân ở trong hàn băng tâm Thẩm Chu, HP bắt đầu lấy một cái làm cho người kinh hãi run rẩy tốc độ điên cuồng ngã xuống. 10000000, 10000000, 10000000. Mỗi giây mấy triệu điểm khủng bố tổn thương. Nhưng mà, cái này rơi xuống tốc độ, nhưng căn bản so ra kém hắn HP tăng vọt tốc độ. Công đức lục trang sách tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lật qua lật lại, tiêu hao 51 triệu thiện hạnh giá trị, ngươi lấy tự thân tiểu thế giới là phố, lấy ngũ hành nguyên khí là đất, lấy thần thức là mưa móc, lấy đại đạo cảm ngộ là gió xuân trong cơ thể ngươi tiểu thế giới thành công dựng dục ra luồng thứ nhất sinh mệnh. Ngươi đã bước vào chân ngã cảnh. Theo dòng cuối cùng văn tự hiện hiện, Thẩm Chu quanh thân ầm vang nổ vang đại đạo huyền âm, chấn động cả tòa khô cốt khâu pháp tắc căn cơ, dẫn tới nơi đây đều phát ra một trận thấp bù bù. Giống như tinh hải sơ khai năng lượng từ hắn thể nội trào lên mà ra, nhưng chỉ bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt, liền sau đó một khắc bị một loại tuyệt đối lực khống chế đều nạp về thể nội. Cái kia làm cho người hít thở không thông nặng nề uy áp biến mất, cả người phảng phất phản phát quy chân. Nhưng ở cường giả chân chính trong cảm giác, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại thuế biến đến kinh khủng hơn. Đó là một loại phảng phất đem năng lượng vũ trụ đều khóa ở thể nội một góc cực hạn trạng thái. Đây chính là triệt để bước vào chân ngã cảnh biểu tượng một trong, lực nạp tu di. Chương 539, đây chính là người nhà lực lượng. Chương 539, đây chính là người nhà lực lượng. Nơi xa, đang toàn lực duy trì thần thông, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay Phượng Minh Ngộ, cặp kia thanh loan mắt kép bên trong, tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia bị coi là danh trời kim yêu tử quan, sẽ bị đối phương lấy dạng này một loại không thèm nói đạo lý phương thức tùy tiện xông phá? Bực này tại trong truyền thuyết thần thoại đều chưa hẳn dám ghi lại không hợp thói thường sự tình, giờ phút này lại thật sự rõ ràng tại trước mắt hắn diễn ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Cơ hồ ngay tại Phượng Minh Ngộ tâm thần thất thủ cùng một thời gian, giang cấm Thẩm Chu quanh thân cửu lũ hàn bực tại cỗ này tân sinh thế giới chi lực trùng kích vào, cũng ầm vang nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Phượng Minh Ngộ tiếng nói mang theo rõ ràng không lưu loát, cảm thụ được đối phương sâu không lường được hoàn toàn mới uy nghi, hắn thậm chí sinh ra ảo giác, phảng phất đối phương cảnh giới đã ngự trị ở bên trên hắn. Đương nhiên, ý niệm này chỉ là một cái thoáng tức thì, thân là thanh loan nhất tộc địa vị tôn sùng trưởng lão, thực lực của hắn vững vàng đứng ở kim yêu tam trong cảnh, đối phương bất quá vừa mới may mắn đột phá bậc cửa, ưu thế như cũ tại hắn. Phượng Minh Ngộ chỉ là không thể nào hiểu được, đối phương là thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá làm kim yêu. Thậm chí trong thời gian này còn ngạnh sinh sinh đỉnh lấy hắn thần thông pháp thuật. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Trả lời ta, đến tột cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết niết bàn thần thông sao? Đồng xuất bộ tộc, Phượng Minh Ngộ quá muốn biết ở trong đó huyền bí, nói không chừng hắn cũng có thể phục khắc. Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía trước hư không, vô hình lại bàng bạc đến cực hạn lực lượng bỗng nhiên hiện lên. Thẩm Chu thần sắc đạm mạc, chỉ là xa xa một chỉ, thanh âm băng lãnh như là cuối cùng thẩm phán, lười nói phối nghe. Trong chốc lát, Phượng Minh Ngộ chỉ cảm thấy quanh thân tiên địa pháp tắc phát ra gào thét, lại bị một cỗ càng bá đạo hơn lực lượng cưỡng ép bao trùm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo u băng pháp tắc, tại cỗ này tân sinh thế giới vĩ lực trước mặt, lại bị triệt để áp chế. Vừa nghĩ đến đây, Phượng Minh Ngộ không còn dám có chút khinh thường, bộc phát ra toàn bộ yêu lực, hai cánh triển khai, màu xanh đen đu quang hợp thành hướng bén nhọn mỏ chim, hắn muốn thi triển hư không điểm hóa cưỡng ép đoạt lại mảnh khu vực này quyền khống chế. Nhưng mà, Thẩm Chu tốc độ nhanh đến mức vượt ra khỏi hắn đối với nhanh nhận biết. Ngay tại Phượng Minh Ngộ lĩnh vực đem dương chưa phát triển sát na, vô số đạo rất nhỏ đến cực hạn thế giới rào sát tuyến chống rông hiện lên. bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là thuần túy nhất pháp tắc cùng lực lượng hiển hóa, trong nháy mắt buộc chặt lên Phượng Minh Ngộ khổng lồ thanh loan chân thân. Vô gian chẳng kích. Cái này nguồn gốc từ Đông Thần Châu vô thượng võ kỹ, bởi vậy khắp đã đang lâm chân ngã cảnh Thẩm Chu thi triển đi ra, nó uy thế sớm đã siêu việt tưởng tượng cực hạn. Chẳng kích bên trong ẩn chứa đã không còn là đơn giản sắc bén, mà là quy tắc. Phượng Minh Ngộ thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi yêu lực, thậm chí ngay tại thuốc dục phát tác, đều bị xoắn nát, chặt đứt. Nhất là hắn mỏ bên trong sắp phun ra ra hư không điểm hóa tức thì bị trọng điểm chiếu cố, chưa thành hình tựa như cùng bị bóp tắt ngọn lửa giống như, bỗng nhiên tán loạn. Không, điều đó không có khả năng. Phượng Minh Ngộ phát ra sụp đổ giống như gạo sắt, loan trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được tuyệt vọng. Hư không điểm hóa chính là quy tắc thần thông, vô hình vô chất. Vì sao ngay cả quy tắc đều có thể bị chém? Kim yêu tam trọng cảnh sinh mệnh cường đại lực tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù thân thể vỡ vụn, yêu hồn trọng thương, cái kia bàng bạc yêu lực vẫn tại bản năng dẫn dắt đến tất cả mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp, duy trì lấy thân thể của hắn. Nhưng ngay lúc mảnh vỡ gây dựng lại ngắn ngủi khoảng cách, một đạo kim quang óng ánh xé rách không gian, Thẩm Chu xuất hiện tại Phượng Minh Ngộ cái kia ngay tại gian nan nhúc nhích phá toái thân thể trước đó. Thon dài năm ngón tay nô ra, cầm một cái chế trụ Phượng Minh Ngộ viên kia chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình đầu lâu. Thẩm Chu trên khuôn mặt, thậm chí còn mang theo một tia trêu tức giống như dáng tươi cười. Tu đạo đến nay 7 năm, hắn Phượng Minh Ngộ chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy. Bị người chế trụ mặt, như là như sách con gà còn không chế sinh tử. Cho bản tọa cũng ngay. Phượng Minh Ngộ vừa kinh vừa sợ, hắn điên cuồng thiêu đốt lên bản mệnh yêu nguyên, dẫn động tự thân có khả năng điều động toàn bộ thiên địa pháp tắc. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên thất sắc, vô số đạo ẩn chứa cực hạn hàn ý băng nhận chống rống tạo ra, như là một trận quét sạch hoàn vũ siêu cấp bao tuyết, hướng về Thẩm Chu bắn trụ xuống. Đây là thuộc về Kim Yêu Tam trọng mạnh nhất bộc phát. Hàn băng phong bạo lướt qua, hết thảy đều bị phá hủy. Toàn bộ khô cốt khâu đều ngưng kết thành băng điêu sơn nhạc, bị nổ tận gốc, cuốn vào trong phong bạo. Nhưng mà, cái này liều mạng giống như khủng bố công kích, rơi vào Thẩm Chu trên thân, đúng là lông tóc không thương. Hàn tức, băng nhận va chạm trên đó, mà ngay cả để hắn lắc lư một chút đều làm không được. Chế trụ Phượng Minh Ngộ mặt năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt thành quyền. Trên quyền phong lại lần nữa hiện ra ẩn chứa pháp tắc trung yên quang mang vô gian chẳng kích. Phượng Minh Ngộ đáy mắt rốt cục bị vô biên tuyệt vọng triệt để thôn phệ. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương vừa mới đột phá, cường độ nhục thân liền có thể không nhìn hắn Kim Yêu Tam trọng toàn lực đánh kích. Cái kia trong truyền thuyết Niết Bàn thần thông chẳng lẽ liền thật nghịch thiên như vậy, không có chút nào thiếu khuyết, công phòng nhất thể, không gì làm không được sao? Hắn đã không cách nào đạt được đáp án của vấn đề này. Ẩn chứa quy tắc chôn vùi đặc tính chẳng kích dòng lũ đã giáng lâm, đem Phượng Minh Ngộ cái kia tàn phá không chịu nổi yêu khu triệt để nuốt hết. Cái kia tràn ngập cực hạn ánh mắt sợ hãi, chỉ ở thế gian tồn tại một cái chớp mắt, liền ngay cả cùng hắn cái kia cường hành yêu khu cùng yêu hồn, cùng nhau bị triệt để phân giải, hóa thành nhất hư vô cho bụi. Giờ khắc này, Phong Minh Ngộ có thể nói triệt để đốt hết, chỉ còn lại có tuyết trắng bụi. Chém giết trước mặt mọi người thanh loan nhất tộc Kim Yêu Tam trọng cảnh trưởng lão, thiện hạnh giá trị 68 triệu. Một trận náo kịch như vậy kết thúc, dư âm chiến đấu phía dưới, nguyên bản âm trầm bị dị khô cốt khâu đã bị triệt để dẹp yên, chỉ để lại một cái che kín pháp tắc vết cháy cùng băng tinh mảnh vụn hố sâu. Thẩm Chu độc lập với giữa phế tích, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Một trận chiến đấu mang đến nhẹ nhõm phá ước thiện hạnh giá trị, đây cũng là mọi người trong nhà chịu nặng phân lượng sao? Quả nhiên tình nghĩa sâu nặng, phản hồi kinh người. Chỉ là nhìn xem trong ý thức cái kia tăng bọ số lượng, cũng làm người ta có loại tư sướng cảm giác. Lập tức, Thẩm Chu ánh mắt hơi đổi, tinh chuẩn nhìn về phía hư không, nhìn lâu như vậy, đùa giỡn cũng nên tan cuộc đi. Ẩn nấp tại trong trận pháp tố nguyệt, nên tiếp cái kia đạo bình tĩnh lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt, thân thể mềm mại không khỏi có chút cứng đờ, trong lòng nổi lên đắng chát cùng hãi nhiên. Nguyên lai tưởng rằng mắt thấy hắn chém ngựa Phượng Hoài An đã là cực hạn, không có nghĩ rằng lại vẫn có thể chứng kiến càng thêm không hợp tối thường kỳ tích, lâm trận đột phá Kim Yêu cảnh, lấy nghiền ép chi thế đem càng mạnh Phượng Minh Ngộ cũng chém ở dưới trướng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí mang theo một loại làm người sợ hãi thong dong, tương đương phấn khích, cũng tương đương đáng sợ. Ba 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 thanh thúy vỗ tay phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, chính là vị kia thân thể cùng kềnh mèo tiên nhân. Diệu a, diệu a, thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Bạch Tiên Tử liếm liếm móng vuốt, thanh âm ôn hòa, Lâm Nguy đột phá, lấy yếu thắng mạnh, chém địch tại giữa lúc đang thiếu. Phượng Đan chủ, ngươi hôm nay thật đúng là để lão hủ mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở a. Hắn cái kia nhìn như hiền hòa ánh mắt rơi vào Thẩm Chu trên thân, trong đó lấp loé ý vị, nhưng còn xa không chỉ là tán thưởng đơn giản như vậy. Chương 540, chỉ có Phượng Thập Nhị là thật đang hưởng thụ chương 540, chỉ có Phượng Thập Nhị là thật đang hưởng thụ Phượng Đan chủ, không cần khẩn trương. Tố Nguyệt hít sâu một hơi, cấp tốc chỉnh lý tốt nội tâm kinh đảo hải lãng, từ phía dưới rơi xuống, là Thẩm Chu giới thiệu nói, ta đến vì ngươi dẫn kiến, vị này chính là ta Hắc Uyên Minh bên trong địa vị cao cả thái thượng trưởng lão, Bạch Tiên Tử, Bạch trưởng lão. Nàng quả thực có chút bận tâm, trước mắt tên sát thần này vừa mới lấy lôi đỉnh thủ đoạn liên tục giết chết hai vị kim yêu, vạn nhất giết đỏ cả mắt, trực tiếp ngay cả thái thượng trưởng lão đều cùng nhau va chạm, trang diện kia coi như khó mà thu thập. Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền thông qua thiên thai chi nhãn nhìn rõ ẩn nấp ở trong hư không hai người, cũng biết cái này cực giống cấp cơ tiên gia hỏa chính là thái thượng trưởng lão, hắn chỉ là bình tĩnh hỏi, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây hết thảy là Bạch trưởng lão vì ngươi bày một trận trung cực khảo nghiệm, chỉ đang nghiệm chứng ngươi đối với Hắc Uyên Minh trung tâm cùng quyết đoán. Tố Nguyệt giải thích nói, nàng dừng một chút, bổ sung một câu, mà ngươi hoàn thành đến không thể bắt bẻ, viễn siêu mong muốn. Thẩm Chu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khảo nghiệm. Nói cách khác, nếu ta lúc đó lựa chọn khuất phục, các ngươi liền sẽ lựa chọn đem ta tận diệt. Đối mặt Thẩm Chu trên thân cái kia chưa hoàn toàn thu liễm cảm giác áp bách, Tố Nguyệt lộ vẻ có chút sợ hãi rụt rè, nhưng nghĩ đến Thái thượng trưởng lão ngay tại bên cạnh, nàng hay là kiên trì nói ra. Đây là tự nhiên. Hắc Uyên Minh, tuyệt dung không được tâm hoài dị chí phản đồ. Lúc này, Bạch Tiên tử cũng nói, hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền lành, Phượng Tập Nhị, ngươi có thần thông rất đặc thù, vậy mà có thể giấu giếm được lão phu cảm giác, giết Mị La, lão phu vậy mà đều không có trước tiên phát giác. Ngươi chém giết Mị La đằng sau, lão phu bản có thể trực tiếp xuất thủ đưa ngươi gạt bỏ. Lưu ngươi đến nay, tạm thời xem như cho ngươi một cái lập công chủ tội, chứng minh tự thân giá trị cơ hội. Nhưng không thể không nói, ngươi hôm nay biểu hiện, xác thực không thể bắt bẻ. Sát phạt quyết đoán, tâm tính cứng cỏi, thiên phú càng là nghe rợn cả người. Lão phu nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì ra dáng lấy cớ để diệt trừ ngươi. Nói đến đây, Bạch Tiên tử chậm rãi liếm liếm móng vuốt, nói bổ sung, còn hy vọng Phượng đàn chủ chớ có để ý hôm nay lần này. Hơi có vẻ đường đột tán bài. Thẩm Chu cảm thấy lập tức hiểu rõ, lại là loại này cầu thí suối quậy thí luyện cùng khảo nghiệm, những người bề trên này tựa hồ luôn yêu thích dùng loại phương thức này tới bắt bóp cấp dưới, khảo thí cái gọi là trung thành. Bất quá, hắn đối với cái này ngược lại là thật không quan trọng, chỉ cần có thể để hắn làm việc tốt, tích công đức, dạng này thí luyện hắn ước gì mỗi ngày đến. Không để ý, ta đương nhiên không để ý. Thẩm Chu cũng cười đứng lên, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá ta ngược lại là thật tò mò, các ngươi là như thế nào cùng Thanh Loan nhất tộc cùng một tuyến. Lúc này, một bên Tố Nguyệt chủ động mở miệng giải thích, bởi vì ta đã từng là Thanh Loan nhất tộc xếp vào tiến Hắc Uyên Minh nội ứng. Nàng dừng một chút, ngữ khí cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ là hiện tại, ta lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bất quá là tương kế tự kế, trái lại lợi dụng Thanh Loan nhất tộc mạng lưới tình báo cùng tài nguyên thôi. Thẩm Chu nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhíu. Nội ứng phản nội ứng. Đặt chỗ này trình diễn yêu ma bản vô gian đạo đâu? Vị này thọ yêu hộ pháp kinh lịch ngược lại là phong phú. Yêu ma này trong thế giới âm nhu tính toán, cùng nhân loại xã hội so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, không giống hắn Thẩm Chu, tâm tư thuần túy, một lòng chỉ muốn làm chuyện tốt, tích công đức. Kỳ thật nói đến, đây là một trận dị thường gian khổ, vừa sợ tâm động phách Tuế Nguyệt Tố Nguyệt nói tiếp, ánh mắt hiện ra hồi ức thần sắc, đang chuẩn bị êm hay nói, Thẩm Chu lại là khoát khoát tay, đừng nói nữa, tình huống của ngươi ta cũng không có hứng thú truy đến cùng. Tố Nguyệt lập tức bị hế trụ, Thẩm Chu thì là đem chủ đề kéo về quỹ đạo, như vậy trận thí luyện này cuối cùng nên kết thúc đi. Ta xem như vượt qua kiểm tra. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Bạch Thiên Tử, ngữ khí mang theo một loại đương nhiên thúc giục, hiện tại, dù sao cũng nên đem bách túc quật địa chỉ chân thực cho ta đi. Từ gia nhập Hắc Uyên Minh đến bây giờ, ta thế nhưng là một lòng vì câu lạc bộ làm việc a. Thẩm Chu lời nói này đúng lý trực khí tráng, ngược lại để ở đây Tố Nguyệt cùng Bạch Thiên Tử nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác. Tính kỹ mấy cái, vị này Phượng đàn chủ mặc dù sát thực xử lý mấy cái người một nhà, nhưng hắn chém giết đối địch mục tiêu, số lượng càng nhiều, phân lượng cũng càng nặng, công tội khách quan, hiển nhiên là công lớn xa hơn qua. Bạch Thiên Tử cặp kia mắt mèo híp sâu hơn, hắn chậm rãi vây vây đuôi, mở miệng nói, lão phu biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Chẳng biết tại sao, vị này Phượng Thập Nhị tổng cho hắn một loại dị thường cảm giác cổ quái. Hắn Bạch Thiên Tử cùng Minh Chủ vô vọng cầm tiêu diệt Thanh Loan khi mục tiêu, Hắc Uyên Minh yêu ma khác cầm tiêu diệt Thanh Loan khi làm việc, chỉ có Phượng Thập Nhị, gia hỏa này hình như là thật đang hưởng thụ quá trình này. Đem cái này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ, Bạch Thiên Tử tiếp tục nói, cái kia bách túc quật tình huống, lão phu biết sơ lược. Bộ tộc bọn hắn quanh năm bế quan tỏa cảng, gần như không cùng ngoại giới vắng lai, cực độ bài ngoại lại đang nghi. Ngươi như liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi qua, nói thẳng đại biểu Hắc Uyên Minh thỉnh cầu liên hợp, chỉ sợ ngay cả cửa còn không thể nào vào được, càng không nói đến thành công. Vậy theo chiếu Bạch trưởng lao ý tứ, nên làm thế nào cho phải? Thẩm Chu biết nghe lời phải mà hỏi thăm, phải nghĩ biện pháp làm cục, để bọn hắn chính mình cam tâm tình nguyện hướng trong bẫy chui. Bạch Thiên Tử cười nói, chính là bởi vì bách túc quật tin tức bế tắc, bọn hắn đến nay còn không biết người vị này Thanh Loan nhất tộc thiên tiêu đã đầu nhập ta Hắc Uyên Minh dưới trướng. Cho nên, ta muốn ngươi tạm thời buông xuống Hắc Uyên Minh đàn chủ thân phận, hắn rối ra móng vuốt, hư điểm một chút Thẩm Chu, sau đó giết vào bách túc quật phạm vi thế lực, trước làm ra chút động tĩnh, chế tạo một chút hỗn loạn cùng đầy đủ thương vong. Ngươi muốn giúp bọn hắn hạ quyết tâm, để bọn hắn đối với Thanh Loan nhất tộc sinh ra đau điếng người cùng khắc cốt cừu hận. Chỉ có cừu hận mới có thể để cho những cái kia cố chấp côn trùng tạm thời buông xuống bài ngoại tập tính, bắt đầu cân nhắc mượn nhờ ngoại viện. Về phần đến tiếp sau chính thức liên hợp trao đổi, Bạch Thiên Tử có chút nô lên mượn mà lồng ngực, liền do lão phu tự mình ra mặt. Lấy lão phu thân phận cùng thực lực, mới có thể thủ tín tại bọn hắn, việc này xác suất thành công mới có thể cao hơn. Thẩm Chu lập tức minh bạch cái này mèo già tính toán. Trước tùy hắn đi kéo đủ Thanh Loan nhất tộc cừu hận, Bạch Thiên Tử lại lấy cường lực ngoại viện tư thái đăng tràng, đến lúc đó nói chuyện hợp tác tự nhiên làm ít công to. Cái này nhìn hiền hòa mềm mập, tâm tư ngược lại là cùng hồ ly một dạng giàu hoạt. Phượng đan chủ, ngươi cảm thấy kế này như thế nào? Bạch Thiên Tử nhìn như trưng cầu, kỳ thực chắc chắn mà hỏi thăm. Ý kiến hay, ta đồng ý. Thẩm Chu trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Rất tốt. Bạch Thiên Tử thỏa mãn gật gật đầu, mặc dù trước mắt vị này Phượng đan chủ vừa làm thị tâm phúc của hắn đại tướng Mị La, nhưng không thể không thừa nhận, có việc đối phương là thật bên trên, mà lại vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất cái kia. Ngươi bây giờ liền có thể nói cho ta biết mục tiêu. Thẩm Chu trực tiếp yêu cầu nhiệm vụ chi tiết. Sách, thật đúng là lôi lệ phong hành, một khắc đều không muốn trì hoãn. Bạch Thiên Tử lung lay cái đầu tròn vo, vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng có chút thưởng thức đối phương. Hắn rội ra móng vuốt, chỉ vào không trung, yêu lực ngưng tụ thành một bộ hơi có vẻ mơ hồ tây bắc địa vực hình. Chương 541, chuẩn bị tá ma giết lửa. Chương 541, chuẩn bị tá ma giết lửa đầu tiên, đi nơi này toái diệp gốc. Nơi đây chiếm cứ một gốc máu cức liêu ma, chính là bách túc quật thủ lĩnh một trong liêu tổ trực hệ hậu đại một trong. Yêu này rất được liêu tổ huyết mạch chân truyền, lại bởi vì thực vật yêu đặc tính, không thích bách túc quật bên trong âm u địa vị hoàn cảnh, thêm nữa tính tình cuồng ngạo, quanh năm một mình chiếm cứ toái diệp gốc, tự phong là vua, hấp thu địa mạch huyết khí tu luyện, lấy nó khai đao, đủ để cho liêu tổ lão quái vật kia đau thấu tim gan. Liêu tổ luôn luôn bao che khuyết điểm, ngươi khả năng không biết, vài ngày trước, hắn một cái cháu gái bối tiểu bối tại bên ngoài bị Huyền Minh Tông người làm thịt rồi, liền tức giận đến cái này cây liễu già kém chút nổi điên, liều lĩnh chỗ sung yếu đi Huyền Minh Tông lấy thuyết pháp. Bây giờ ngươi lại cho hắn đến bên trên một màn như thế. Hắc hắc, chắc hẳn có thể trực tiếp đem hắn tức điên mà không thể. Lại là Liêu tổ hậu đại á nghe thấy Bạch Thiền Tử lời nói, Thẩm Chu cũng có chút muốn cười, duyên phận, tuyệt không thể tả. Tiếp lấy, Bạch Thiền Tử móng đuốt rời về phía một phương hướng khác. Mục tiêu thứ hai, ở chỗ này, Tử Vân Giản. Bạch Thiền Tử tiếp tục nói, nơi đây cất giấu một đầu trăm mắt con giết cha, là bách túc quật một vị khác thực quyền thủ lĩnh Thiên Tý tôn giả. Cái này tiểu nô công cũng là không chịu nổi tịch mịch chủ, không chút nào vui bách túc quật bên trong lột ngạn, liền yêu tại ngoại giới lưu thoán, gây chuyện thị phi. Cái này Tử Vân Giản chính là nó gần đây chiếm cứ hang ổ. Còn có nơi này kém chướng đầm lầy, Bạch Thiền Tử mạch suy nghĩ rõ ràng, một hơi đem mấy chỗ mục tiêu địa điểm nói thẳng ra, hiển nhiên sớm đã mưu đồ chu toàn. Thẩm Chu nghe xong, không khỏi khẽ cười một tiếng, mục tiêu tuyển đến ngược lại là tương đương minh xác, vừa lúc đều là bách túc quật thủ lĩnh trực hệ hậu đại, có thể là tâm phúc cái tướng. Bạch Thiền Tử đồng dạng về lấy mỉm cười, đó là đương nhiên, muốn nhằm vào một cái thế lực lớn, chỉ giết tầng dưới chót những cái kia không quan trọng gì tiểu yêu, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ có để bọn hắn thủ lĩnh bản thân cảm nhận được mất con thống khổ, đoạn mạch nguy hiểm, để bọn hắn biết đau, đau đến trong xương thủy, bọn hắn mới có thể chân chính hành động. Không biết trưởng lão là như thế nào đối với mấy cái này bí mật rõ như lòng bàn tay. Thẩm Chu lại hỏi. Ha ha, Bạch Thiền Tử cười cười, lười biếng liếm liếm móng ướt, lão phu cùng với những cái khác một vị chỉ biết truy cầu lực lượng cực hạn yêu không giống nhau lắm. Ta biết rõ tự thân tiềm năng có hạn, đại đạo sợ khó lại có tinh tiến, nếu trên tu vi khó có đột phá, cái này thanh nhàn tuế nguyệt, dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm. Cho nên những năm này, liền thích đến chỗ đi một chút nhìn xem, dần dà, đối với cái này Tây Bắc địa giới, cũng là miễn cưỡng được xưng tụ. Có biết một hai? Thẩm Chu gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, đã như vậy, vậy ta liền lập tức hành động. Đi thôi, Bạch Thiền Tử cơ cơ móng ướt, thỏa thích thi triển, để bách túc quật hảo hảo cảm thụ một chút, thanh loan nhất tộc đả kích là bực nào khốc liệt. Lão phu thế nhưng là vạn phần chờ mong ngươi đặc sắc biểu diễn. Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát quay người. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa tê liệt ngã xuống trên mặt đất tựa bạn, chỉ gặp con cự tượng này dọa đến một cái giật mình, vội vàng hai nhắm thật chặt, liền hô hấp đều ngừng lại, hắn giả bộ hôn mê giả bộ cực kỳ đầu nhập, sợ bị vị này sát tinh đàn chủ điểm danh cùng nhau đi tới, dù sao chuyến này kinh hai đã đầy đủ hắn làm mấy trăm năm ác ngộng, lại đi cùng treo chọc bách túc quật thủ lĩnh hậu đại, hắn sợ là thực sự dọa chết tươi. Bất quá Thẩm Chu cũng không có để ý tới hắn, mà làm một thanh mỏ lên bên cạnh chân chính lâm vào hôn mê miền ô, lập tức hóa thành một đạo bóng xanh, biến mất tại khô cốt khâu trong phế tích. Ngươi đầu này xuẩn tượng, thật sự là bùn nhào không dính lên tường được. Tượng bạc cái kia không có tiền đồ sợ dạng đều rơi vào Bạch Thiền Tử trong mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm quải trượng móng vuốt nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một trận. Ông. Nặng nghề như núi uy áp giáng lâm đặt ở tượng bạc trên thân thể, phản phất toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, nện ở hắn trên sống lưng. A. Tượng bạc ngay cả kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, liền bị đập tiến mặt đất, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cân cốt muốn nước, hết lần này tới lần khác lại không cách nào chân chính đã hôn mê, chỉ có thể rõ ràng cảm thụ được vô biên thống khổ. Trừng phạt xong cái này trướng mắt phế vật, Bạch Thiền Tử lần nữa đưa ánh mắt về phía Thẩm Chu rời đi phương hướng, mặt mèo bên trên lại hiện ra ý cười, lão phu hiện tại cuối cùng minh bạch, vô vọng con khỉ kia vì sao như vậy ưu ái cái này phượng thập. Nhị, có như thế một người bộ hạ, xác thực bất lo dùng ít sức. Để hắn hướng đông tuyệt không hướng tây, lực chấp hành mạnh đến không hợp thói thường, từ trước tới giờ không có kẻ mặc cả, chịu mệt nhọc, mà lại làm việc sát xuất thành công cao đến dọa người, cùng dưới chân cái này bảy bùn nhão giống như tượng bạc vừa so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trưởng lão nói cực phải, một bên Tố Nguyệt cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Có thể gặp được loại năng lực này siêu quần bộ hạ, đối với bất luận cái gì thượng vị giả mà nói, đều là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá Bạch Thiền Tử chuyện đột nhiên nhất chuyện, đao coi như lại sắc bén cho dù tốt dùng, nhưng nếu là ngày nào sẽ cắt thương chủ nhân, vậy coi như cực kỳ không ổn. Cái này phượng thập nhị tốc độ tiến bộ, thực sự nhanh đến mức làm cho người kinh hãi. Đột phá kim yêu cảnh bực này là trời, lại cũng có thể tại trong chốc lát hoàn thành. Bạch Thiền Tử ngữ khí trở nên thâm trầm, mặc dù hắn bây giờ cách lao phu tôn giả cảnh còn xa xôi, nhưng tổng cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đợi lần này lợi dụng hắn hủy diệt thanh loan nhất tộc, ép khô nó sau cùng giá trị đằng sau, lão phu liền sẽ tự mình xuất thủ, đem hắn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn ngược lại nhìn về phía Tố Nguyệt, con khỉ kia ý nghĩ đâu? Minh chủ ý tứ cùng trưởng lão nhất trí. Tố Nguyệt cung kính trả lời, phượng thập nhị tại Hắc Nguyên Minh nội thương tạo kỳ tích nhiều lắm, không đủ 2 tháng, liền từ yêu thánh một đường tiêu thăng đến kim yêu, sơ kỳ liền có thể chém ngược tam trọng, còn thân phụ đủ loại quỷ dị thần thông. Nó tồn tại bản thân, đã gần đến hồ một loại không thể làm gì uy hiếp. Theo lý thuyết, từ kim yêu sơ kỳ đến tôn giả cảnh, cần hao phí khó có thể tưởng tượng tuế nguyện cùng tài nguyên, gần như không có khả năng nhanh chóng đạt thành. Nhưng theo lý hai chữ này, tại phượng thập nhị trên thân tựa hồ chưa bao giờ có hiệu lực qua. Loại này triệt để thoát ly khống chế quy tích trưởng thành, để Hắc Nguyên Minh hai vị thủ lĩnh cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ân, này cũng xem như ta cùng con khỉ kia khó được đạt thành một lần chung nhận thức. Nghe được Tố Nguyệt trả lời, Bạch Thiền Tử khẽ bước cằm. Kỳ thật, hiện tại liền có thể đối với phượng thập nhị độc thủ chấm dứt hậu hoạn, nhưng Bạch Thiền Tử nhưng lại chưa lựa chọn lập tức động thủ. Cũng không phải là bởi vì hắn quý tài, mà là bởi vì Phượng Thập Nhị cây đao này thực sự dùng tốt đến hắn không nỡ tại giá trị ép khô trước đó liền tùy tiện hủy đi. Thật đúng là để cho người ta lưỡng nan a. Một đường bay ra khô cốt khâu, tiếng gió ở bên tai gào thét, Thẩm Chu trên mặt lại ngưng một tầng sương lạnh giống như đạm mạc. Trong lòng của hắn sớm đã thấy rõ, con vị miêu kia, sợ là sớm đã bố trí xong kết thúc, chỉ đợi có mới mới cũ, qua cầu rút ván. Lúc trước đối thoại thời điểm, Bạch Thiền Tử đỉnh đầu vệ kia chướng mắt tranh danh hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù còn không có sinh ra sát ý, cũng đã sáng loáng đối địch. Ai, nghĩ hắn là Hắc Uyên Minh liều mạng làm việc, đổi lấy lại là nghi kỵ, đã như vậy, vậy hắn cũng không giả. Nếu như ta không có đoán sai, mặc kệ là con mèo già kia, hay là cái kia lão hầu con, tu vi của bọn hắn, hẳn là đều cùng nhân tộc chân quân tương đương. Cũng chính là chân ngã cảnh đỉnh điểm cũng nhanh chương 542, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến chương 542, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến Đại Phong Châu, lá nát gốc. Nơi đây cùng Phượng Thập Nhị chỗ theo Hắc Thạch Châu tương tự, đều là ở vào Huyền Minh Tông phạm vi thế lực khu vực biên giới. Sơn cốc địa thế hiểm ác, lại nắm trong tay xung quanh mấy cái âm sát địa mạch mấu chốt lưu chuyển thiết điểm, nội tình có chút thâm hậu. Hôm nay, chính vào trong cốc 10 năm một lần cốc chủ cung cấp nuôi dưỡng đại điện, trong cốc tiếng người huyên náo phi phàm. Vô số đệ tử tụ tập tại trong quảng trường rộng lớn, chen vai thích cánh, rộn ràng ràng, mỗi một đạo ánh mắt đều không hẹn mà cùng liếc nhìn đài cao trên cùng chỗ ngồi, trong mắt lộ ra kính sợ cùng chờ đợi. Cùng lúc đó, hậu sơn bí điện bên trong, một vị nam tử trung niên chính lười biếng mở rộng hai tay, tùy ý mấy vị dung mạo đẹp đẽ nữ đệ tử vì đó chỉnh lý áo bào, buộc tóc mang quan. Hắn khuôn mặt tâm nu, trong mắt chợt có huyết quang lưu chuyển, quanh thân mơ hồ tản mát ra một sợi như có như không có cây mùi tanh. Hắn chính là nơi đây chi chủ, huyết cực liễu ma hình người hóa thân, tự xưng Liễu Tiên. Nghe tiền sơn quảng tràng bên trên không ngừng truyền đến huyên náo tiếng người, khoe miệng của hắn hiện lên một vòng hài lòng ý cười. Cái này lá nát gốc, là hắn kinh doanh nhiều năm đạo tràng, hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lấy Liễu Tiên tên, nơi này nuôi nốt đến hàng vạn mà tính nhân tộc, nhiều năm qua thi hành giáo hóa, vu dân chi thuật, hiệu quả nổi bật. Những đệ tử này cả đời chưa từng bước ra Đại Phong Châu nửa bước, đều là tin tưởng thế gian chỉ có nơi đây mới là coi yên vui, mà hắn chính là vùng thiên địa này duy nhất thần minh, tồn tại trí cao vô thượng. Về phần cái này cốc chủ cung cấp nuôi dưỡng đại điện, tên thì làm thu đồ đệ nạp hiền, kỳ thực là tuyển chọn một nhóm tư chất còn có thể đệ tử, làm hắn tu luyện phân bón. Như vậy mỗi năm lặp đi lặp lại, bất quá là bình mới rượu cũ trò xếp thôi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười nạo một tiếng, hắn chất nữ kia Liễu Nguyệt, coi là thật ngu không ai bằng, ham ăn uống chi dục, dám chạy tới Huyền Minh Tông địa bàn Dương Oai, kết quả bị người ta thuận tay chém, thật sự là tự tìm đường chết. Nào giống hắn, ổn thỏa lá nát gốc, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch nhân tộc, tu hành hưởng lạc hai không lầm. Nói đến, bộ này nuôi nốt nhân tộc, tiếp tục thu hoạch hình thức, hay là toàn bộ tham khảo vị kia Phượng Thập Nhị cách làm. Hắn từng đi qua đối phương Hắc Thạch Châu quan sát học qua, bởi vậy góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm, mặc dù đối phương chỉ là yêu thánh cảnh, chính mình sớm đã bước vào tiên yêu đỉnh phong, nhưng ở phương diện này, trong lòng của hắn đối với Phượng Thập Nhị ngược lại là rất có vài phần bội phục, nếu có cơ duyên, có thể tới gặp lại, nâng cốc môn hoan, kết làm bạn vong niên cũng chưa hẳn không thể. Dù sao hắn xuất thân bách tộc quật, bản chất vẫn là có cây chi yêu, mà không phải chân chính sâu bọ, cùng Thanh Loan nhất tộc không phải trời sinh tự định. Tương phản, như cùng Phượng Thập Nhị nhân vật như vậy liên thủ, có lẽ lợi ích càng làm một hơn đồn. Thân là bách tộc quật thủ lĩnh Liêu tổ trực hệ hậu đại, huyết cực liếu ma lại rất ít nguyện về quật bên trong sống lâu, bởi vì những cái kia thích ăn lá cây quá rệp, nhìn xem bọn hắn ánh mắt đều là không có hảo ý, hắn cảm thấy thanh minh, nhà mình lao tổ có thể ngồi lên thủ lĩnh vị trí, một bằng thực lực tuyệt đối, thứ hai, cũng bỏ ra một ít không muốn người biết đại giới. Suy nghĩ đến đây, hắn phất phất tay, xua tan trong lòng một chút khói mù. Thời điểm đã gần đến, nên ra sân. Nghĩ tới đây, hắn liền tại một đám nữ đệ tử chen chúc bên dưới, chậm rãi đi ra ngoài. Nghe ngoài điện các đệ tử càng phát ra cùng nhiệt reo hò cùng tụng niệm thanh âm, huyết cực liếu ma khẽ miệng ý cười càng cắt sâu, trong lòng xung doanh một loại khống chế hết thảy thỏa mãn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào quảng trường trước một khắc, như núi kêu biển gầm ồn ào lại bỗng nhiên đình trệ. Đó là một loại rất không tự nhiên tĩnh mịch, phản phất bị một bàn tay vô hình giữ lại tất cả yết hầu. Huyết cực liếu ma hơi nhướng mày, đáy lòng lướt qua một tia không hiểu bất an, lúc này bước nhanh hơn. Khi hắn rốt cục xuyên qua hành lang, bước vào quảng trường rộng lớn lúc, một màn trước mắt để hắn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp cái kia duy hắn độc tôn trên vương tọa, lại thản nhiên nghiêng ngồi một người. Đó là một tên áo xanh dáng vẻ hào sảng thanh niên tuấn lãng, tư thái thanh thản đến phảng phất nơi đầy chủ nhân. Hắn một bàn tay tùy ý khoác lên trên lan can, chính bên cạnh mắt quan sát dưới đài ngàn vạn câm như hến đệ tử, ánh mắt bình thản, lại mang theo một loại làm lòng người gan đều nứt vô hình uy áp. Các đệ tử sớm đã sợ choáng váng, bọn hắn tín ngưỡng bên trong trí cao vô thượng thần tọa, lại bị một người xa lạ như vậy khinh nhẫn, cái này trùng kích viễn siêu bọn hắn nhận biết. Dường như cảm ứng được sau lưng động tĩnh, trên vương tọa thanh niên chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt hời hợt đảo qua cứng tại nguyên địa huyết cực liễu ma đỉnh đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Tới." Gặp lại có người dám đường hoàng chiếm cứ chính mình bảo tọa, huyết cực liễu ma đầu tiên là sức sở, lập tức căm giận ngút trời bay thẳng trên đỉnh đầu, Phượng Thập Nhị. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, vừa nghĩ tới Phượng Thập Nhị, đối phương thế mà liền đến. Bất quá, hắn xác thực thưởng thức Phượng Thập Nhị thủ đoạn, từng có lòng kết giao, nhưng cái này tuyệt không đại biểu đối phương có thể không kiêng nể gì như thế bổ nhào hắn độc phủ, đạp hắn sơn môn, thậm chí ngay trước hắn tất cả tín đồ mặt, trà đạp hắn không thể xâm phạm uy nghiêm. Người tốt gan to, dám ngồi tại vị trí của ta. Huyết cực liêu ma sắc mặt tái xanh, thanh âm bởi vì cực hạn vẫn nộ mà có chút phát run, hiện tại, lập tức cút cho ta bên dưới ngươi nói thật nhiều. Lời nói lạnh như băng không có chút gợn sóng nào đánh gậy hắn gầm thét. Tại huyết cức Liêu Ma bỗng nhiên co vào con ngươi trong cái bóng, trên vương tọa thân ảnh mơ hồ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Chu cũng đã đổi mới tại hắn ngay phía trước, hai người gần trong gang tấc. Không có dự cảnh, không nói nhảm. Huyết cức Liêu Ma thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái nhìn qua lại so với bình thường còn bình thường hơn bàn tay, đã lôi cuốn lấy băng sơn liệt hải khủng bố cự lực, không nhìn hắn hết thảy hộ thể yêu khí, ngang nhiên đánh vào bộ ngực của hắn chỗ. Bành! Một tiếng vang thật lớn như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên tại lán nát gốc trên quảng trường nổ tung. Huyết cức Liêu Ma cả người như là bị một viên vô hình cự truy hung hăng đập trúng, không bị khống chế bay ngược mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức xé rách không khí, lôi cuốn lấy không thể tan mất khủng bố kinh lực, như là một viên huyết sắc sao băng, ầm vang đập xuống tại biên giới quảng trường. Mặt đất băng liệt, bị nện ra một cái hố sâu, cùng bạo sóng xung kích quét tán ra đến, đem phụ cận đệ tử như là như người rơm trực tiếp thổi bay ra ngoài. Toàn bộ lán nát gốc trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị cái này phá vỡ nhận biết biến cố cả kinh hồn phi phách tán, đầu óc trống rỗng, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng cấp chủ, lại bị người một trưởng liền đánh thành bộ dáng như vậy. Cấp chủ, nhanh, nhanh cứu cấp chủ. Một chút kịp phản ứng trung tâm đệ tử cùng chấp sự, cố nén sợ hãi trong lòng, vô ý thức liền muốn phóng tới hố sâu hỗ trợ. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp hành động, một cỗ uy áp phảng phất vạn nhạc trước mắt giống như trực tiếp giáng lâm ở nơi này mỗi một tấc không gian. Phanh, phanh, phanh. Trên quảng trường, các đệ tử tại cái này tựa như thiên uy giống như uy áp bên dưới, thần hồn run rẩy, tất cả đều sủi lơ ngã xuống đất. Thẩm Chu chẳng biết lúc nào đã đứng ở một đám đệ tử ở giữa, hắn đi lại thong dong, bước qua phía dưới tê liệt ngã xuống các đệ tử đỉnh đầu, đi tới hố sâu bên dưới. Hắn trong mắt nhìn xuống đáy hố đoàn kia gian nan núp nhích bóng ma khổng lồ, thanh âm bình tĩnh không lay động. Cái này lá nát trong cốc liền ngươi một đầu yêu sao? Đáy hố, huyết cức Liêu Ma đã hiện ra nguyên hình, một gốc thân cây cháy đen, ngàn vạn cành liễu đứt gãy khổng lồ máu liễu. Nó bộ rễ điên cuồng chui xuống dưới đất, tham lam thôn phệ lấy mỏng manh địa mạch huyết khí, ý đồ chữa trị phá toái yêu khu. Nghe được phía trên truyền đến thanh âm, sợ hãi vô ngẩn trong nháy mắt áp đảo tất cả suy nghĩ. Huyết cức Liêu Ma không suy nghĩ thêm nữa, vì sao Phượng Thập Nhị sẽ mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường, chỉ là bằng vào bản năng cầu sinh, dùng hết cuối cùng khí lực kêu gào lên tiếng. Phượng Thập Nhị, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Liêu Tổ đích huyết. Ngươi hôm nay như giết ta, lão tổ tất sinh cảm ứng. Hán tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Chân trời góc biển, chắc chắn ngươi chịu hồn luyện phách, để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh. Chương 543, phong bạo mới đã xuất hiện. Chương 543, phong bạo mới đã xuất hiện. Thẩm Chu nghe vậy, lại thật trầm mặc xuống dưới, trên người uy áp cũng theo đó ngưng tụ. Trong hố sâu, huyết cức Liêu Ma cảm giác được cái kia treo mà không phát sát cơ trí mạng hơi chậm lại, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng. Ngay tại hắn coi là đối phương đổi chủ ý thời điểm, khẽ than thở một tiếng vang lên, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu cong ngón đúng ra. Một đạo pháp tắc ánh sáng nhạt, chớp mắt chui vào huyết cức Liễu Ma khổng lồ bản thể bên trong. Trầm mặc. Tại thời khắc này, tất cả cùng huyết cức Liễu Ma có liên quan thuật pháp, vô luận là huyết mạch cảm ứng, thần hồn đưa tin, đều bị cưỡng ép cắt đứt, ngăn cách. Thẩm Chu đương nhiên sẽ không quên, lần trước chém giết cái kia Liễu Nguyệt Tiên từ lúc, Liễu tổ lão quái vật kia là bực nào nổi giận, không tiếc vượt qua ước vạn giảm hư không cũng muốn hiển hóa chiếu ảnh đến đây hỏi tội. Nó bao che khuyết điểm chi tâm, có thể thấy được luống đuống. Lần này không có Bắc Minh chân quân ở đây áp trận, hắn cần làm được gọn gàng, không lưu bất luận cái gì đầu đuôi. Huyết cức Liêu Ma thậm chí còn chưa kịp lý giải xảy ra chuyện gì, Thẩm Chu liền đã tùy ý vung tay lên. Một đạo vô hình vô chất chẳng kích, trong nháy mắt nối liền trời đất, đem đáy hố cái kia khổng lồ Liêu Ma thân thể triệt để bao phủ. Lần này, ngay cả nửa tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Tại cái kia chôn vùi hết thể lực lượng bên dưới, đã mất đi tất cả thủ đoạn huyết cức Liêu Ma, tính cả nó cắm rễ hô sâu, triệt để hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại tại giữa phiến thiên địa này. Chém giết trước mặt mọi người thiên yêu đỉnh phong huyết cức Liêu Ma, thiện hạnh giá trị 13 triệu. Thẩm Chu thu về bàn tay, khẽ lắc đầu. Ích lợi không quá được a, hắn cảm thấy mặc niệm, đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này tiên yêu đỉnh phong cảnh giới, tại bây giờ chính mình mà nói, quả thật có chút không đáng chú ý, mà lại, trong sơn cốc này, có vẻ như thật sự hắn một đầu yêu. Cùng lúc đó, tất cả lán nát cốc đệ tử đã sớm bị cái này phá vỡ nhận biết một màn dọa đến hồn phi phách tán, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẩm Chu tập trung ý chí, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, thanh âm cũng cao, lại rõ ràng đem mỗi một chữ đưa vào các đệ tử trong tai, nói ngắn gọn, các ngươi thần là yêu, bị ta giết, ta mới là thật thần. Cho nên hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục lưu lại nơi này chờ chết, thứ hai nói đến đây, Thẩm Chu đưa tay chỉ hướng Huyền Minh Tông phương hướng, hướng bên kia trốn, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chính các ngươi tuyển đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra một bước, hóa thành chói mắt lưu quang, trong khi hô hấp đã biến mất ở chân trời. Thẩm Chu nhưng không có thời gian lưu lại chiếu cố những người này, phong bạo mới đã xuất hiện, làm sao có thể chỉ trệ không tiến, còn có mấy chỗ địa điểm chờ lấy lần lượt thanh toán a. Chỉ để lại đầy đất sủi lơ, tâm thần kịch chấn đệ tử, đối mặt với tín ngưỡng sụp đổ cùng tương lai lựa chọn. Mở mịt nhìn về phía chân trời. Vân Mộc Châu, tê động dãy núi. Nơi đây tân lập Bách Túc Tà Tông gần đây có thể nói ồn ào sôi sục huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chiếm cứ nơi đây chính là một đầu tự xưng chấn nhạc kim giáp giáp sắc chủ yêu, là Bách Túc vật thủ lĩnh một trong, Phúc Thiên Thánh Tôn nhất là yêu triều trực hệ tôn nhi. Nó tự cao xuất thân tôn quý, lại thoát ly Bách Túc vật bản bộ, nơi này khác lập môn hộ, dòng chống khua chiêng tuyên bố muốn thành lập cái gì nhỏ Bách Túc vật bắt trước nó tổ đỉnh quy chế, quảng nạp tứ phương yêu chúng. Phúc Thiên Thánh Tôn đối với cái này tôn cận hồ không điểm mấu chốt dung túng, biết do nó là hồ nháo, nhưng cũng buông xuôi bỏ mặc, thậm chí âm thầm phân phối một chút tài nguyên giúp đỡ chống lên chẳng diện. Nguyên bản toàn bộ tông môn hẳn là răng đèn kết hoa, bầy yêu đến chúc tới tràn diện, giờ phút này lại lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Cao ngất sơn môn bị xé thành mảnh nhỏ, yêu huyết như vậy mực giống như tung tóe đầy đổ nát thê lương, còn có vô số yêu ma sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt như tờ giấy, ngay cả thở hơi thở đều ép tới cực thấp. Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, hắn một tay bóp chặt Bách Túc Tà Tông tông chủ cổ họng, đem nó như rách nát con rối giống như sách giữa không trung. Vị này vài phút trước còn uy phong lẫm lẫm Phúc Thiên Thánh Quân Tôn Nhi, giờ phút này áo giáp phá toái, khí tức yếu ớt đến phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Chấn Nhạc Kim Giáp trong mắt tràn ngập không thể nào hiểu được sợ hãi cùng sụp đổ, cái này tự xưng Phượng Thập Nhị Sát Thần, tự hạ Lâm Tê Hà Sơn lên, liền một câu đều không có nói, trực tiếp lấy thế dễ như trở bàn tay đánh nát sơn môn, tàn sát tân khách. Bất quá trong lúc thoáng qua, ngôi đầy yêu tân càng đã bị tàn sát gần nửa, mà hắn càng là ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, hắn một thân thần thông phảng phất bị vô hình gông xiềng giam cầm, ngay cả bí ẩn nhất huyết mạch đưa tin chi pháp đều đã mất đi hiệu dụng, căn bản là không có cách hướng tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài tổ phụ cầu viện. Các loại, chờ một chút, tổ phụ ta chính là Phúc Thiên Oanh. Một đạo cực hạn đao mang xé rách không khí, như là thiên phạt giống như bỗng nhiên hạ xuống. Chấn Nhạc Kim Giáp cái kia đủ để ngạnh kháng sơn nhạc cường hãn yêu khu cấp tốc tăng dã, phân giải, ngay cả kêu rên đều không thể phát ra, liền triệt để chôn vùi vào trong hư vô. Chém giết trước mặt mọi người bắt trọng thiên yêu Chấn Nhạc Kim Giáp, thiện hạnh giá trị 10 triệu. Chu Diệt Chấn Nhạc Kim Giáp, Thẩm Chu ánh mắt hơi đổi, hướng về nơi xa mấy cái kia vừa bị ủy thác trách nhiệm, còn chưa tới kịp thi triển quyền cước trưởng lão cùng chấp sự. Trốn. Mấy vị trưởng lão kia bị hắn đạm mạc ánh mắt quét qua, chợt cảm thấy thần hồn muốn nứt, hoảng sợ muốn tuyệt, cơ hồ là dựa vào bản năng quay người hóa quang, hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng trốn chạy. Thẩm Chu không có xê dịch nửa bước, chỉ là giật giật ngón tay. Ầm ầm. Mấy đạo trảm kích lại lần nữa xé rách trường không, lấy siêu việt thần thức bắt tốc độ tinh chuẩn đuổi tới mỗi một vị người đào vong. Bọn hắn hộ thể yêu quang bị tùy tiện xuyên thủng, thân hình như là bị cuồng phong cuốn lên sa điêu, vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Chém giết thiên yêu lục trọng, chém giết thiên yêu ngũ trọng, công đức lục bên trên, băng lãnh chữ viết phi tốc hiện hiện, ghi chép trận này đơn phương đồ sát. Cả tòa Bách Túc Tà Tông lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, ngay cả tiếng gió đều phảng phất bị sợ hãi ngưng kết. Còn sót lại tân khách yêu chúng sủi lơ trên mặt đất, ngay cả một kia nghẹn ngào cũng không dám tràn ra hết hầu, e sợ cho gây nên cái kia không trùng sát thần mảy may chú ý, nhưng mà Thẩm Chu cũng không bởi vậy dừng tay. Sau một lát, lăng lệ chạm kích lại lần nữa giáng lâm, như là liêm đao thu hoạch lúa mạch, đem trên trận còn sót lại yêu ma thanh lý hầu như không còn. Bất quá, cũng không phải là tất cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Ở sâu dưới lòng đất, còn có mấy cái cực kỳ yếu đất, bị tầng tầng cấm chế nặng bùn đất che giấu yêu tức chính kịch liệt run rẩy, bọn chúng tự cho là giấu kín đến không chê vào đâu được. Thẩm Chu Thiên Thai chi nhãn đã sớm đem bọn chúng tồn tại nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn không nhìn. Dù sao vẫn cần lưu lại mấy cái con mắt, đem chuyện hôm nay, đem Phượng Thập Nhị cái tên này mang về Bách Túc Quật. Thẩm Chu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tăng thêm thời gian đi đường, hắn không sai biệt lắm bỏ ra 5 ngày, mới đưa Bạch Tiễn Tử trên danh sách kia yêu ma toàn bộ trừ bỏ. Đương nhiên, mấy ngày nay thu hoạch chung vào một chỗ cũng không tệ lắm. Mặc dù đối đầu địch nhân cao nhất cũng chỉ là một chút thiên yêu, ngay cả một đầu kim yêu đều không có, nhưng cũng may lượng biến luôn có thể gây nên chất biến. Chỉ cần số lượng tính gộp lại đủ nhiều, tiểu lâu la bọn họ cũng có thể tách ra thuộc về mình hào quang. Chương 544, 6 cái ước a 6 cái ước chương 544, 6 cái ước a 6 cái ước suy nghĩ kết thúc, Thẩm Chu ánh mắt cụ xuống, hướng về phía dưới bừa bộn không chịu nổi đại địa. Trừ ra dấu kín lên yêu ma bên ngoài, khói bụi tràn ngập ở giữa, còn có bốn bóng người tại vách nát tường siêu ở giữa ngừng chân, chưa từng trốn chạy. Bọn hắn cũng không phải là yêu ma, mà là bốn cái ngụy trang tự thân khí tức nhân tộc tu sĩ. Chính là bàn thạch môn cái kia bốn vị đệ tử, Nhạc Trâm Bích, Liêu Khinh Vũ, Lâm Cảnh, Cao Trấn Tiêu. Từ lần trước bị Thẩm Chu thuận tay cứu sau, bốn người này cũng không rời đi chỗ thị phi này, ngược lại dựa vào mấy phần dẻo dai cùng chấp niệm, tiếp tục tại cái này Vạn Yêu Tông địa giới bên trong trốn đông trốn tây, thậm chí tâm tâm niệm niệm muốn lại làm vài phiếu lớn. Lần này, bọn hắn tự nhận làm đủ vạn toàn chuẩn bị, hao phí mấy tuần tâm huyết, bói toán cắt hùng, chế định chu đáo kế hoạch, vừa rồi chui vào cái này Tê Động Sơn, mục tiêu trực chỉ nó tông chủ, Chấn Nhạc Kim Giáp. Nhưng mà, bọn hắn thậm chí còn chưa tìm được thời cơ xuất thủ, toàn bộ tông môn liền tại ngắn ngủi trong chốc lát, bị người lấy thế dễ như trở bàn tay tàn sát hầu như không còn. Càng làm bọn hắn hơn tâm thần kịch chấn chính là, tạo thành đây hết thảy, lại cùng lần trước cứu bọn họ chính là cùng một người. Bọn hắn coi là đại địch, cần như kế tỉ mỉ mới dám khiêu chiến Chấn Nhạc Kim Giáp, tại vị này tiền bối thủ hạ, lại như gà đất chó sành giống như bị tiện tay ép diện, thậm chí ngay cả một tia ra dáng phản kháng đều không thể làm ra. Ngay tại bốn người cảm xúc bành trướng, cơ hồ phải quỳ lạy tại đất thời khắc, trên bầu trời Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn, hơi gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hóa thành chói mắt màu xanh phát sáng, tại bốn người trong ánh mắt rung động, trong chớp mắt tan biến tại chân trời, lưu lại một mảng lớn tông môn phế tích. Bốn người thật lâu nhìn chăm chú cái kia phát sáng biến mất phương hướng, đáy mắt chỉ có khó nói nên lời sùng kính cùng ngưỡng mộ. Quá mạnh, Lâm Cảnh thất thần tự lẩm bẩm, đồng dạng là nhân tộc nội ứng, chúng ta chỉ có thể làm ám sát, mà vị này nhân tộc tiền bối lại là có thể trực tiếp mở vô song, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm thấy như vậy vị tiền bối này so với lần trước gặp nhau lúc trở nên càng thêm sâu không lường được, càng thêm làm cho người không cách nào ước đoán a. Liêu Khinh Vũ cũng sợ hãi thán nói. Nhạc Trâm Bích ngưng trọng gật đầu, không phải là ảo giác, ta cũng có thể cảm giác được vị tiền bối này đích thật là lại mạnh lên. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ sơn quốc cú tĩnh, dòng suối róc rách, chim hót reo rát, tràn ngập sau cơn mưa tươi mát bùn đất khí tức, cùng vừa rồi Thi Sơn kia huyết hải giết chóc chiến trường dường như đã có mấy lời. Thẩm Chu thân ảnh tại bên dòng suối hiện hiện, hắn tìm khối bằng phẳng đá xanh tọa hạ, hai con ngươi hơi khép, tâm thần trầm ngưng, lực chú ý chuyển hướng trong óc. Trước mắt thiện hạnh giá trị 6036-8509 điểm. Đảo qua cái kia cực lớn đến làm người sợ hãi mức, Thẩm Chu trong ánh mắt cũng hiện ra hài lòng thần sắc, quả nhiên, cần cụ chính là có thể làm giàu. Hy vọng số tiền này đầy đủ để tu vi đa đi lên nhảy trồm trong lòng của hắn mặc niệm. Bắt đầu đi. Tâm niệm cố định, rộng lượng thiện hạnh giá trị trong nháy mắt bị dẫn động, ầm vang rót vào công đức lục bên trong. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tu luyện âm dương luân hồi chúng ta pháp tăng lên cảnh giới võ đạo. Trong cơ thể ngươi đã thai nghén sinh mệnh hình thức ban đầu, nhưng nó như cũ yếu ớt, cần thôi động nó sinh sôi diễn hóa. Vạn vật sinh trưởng, không thể rời bỏ thích hợp hoàn cảnh cùng căn cơ tiêu hao 90 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lấy vô thượng thần thức làm bút, thiên địa nguyên khí làm mực, tại trong tiểu thế giới tỉ mỉ phát họa, cố hóa ngũ hành tương sinh chi cơ. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, sống dưới nước mộc. Ngũ hành năng lượng đầu đuôi tương liên, cấu thành huyền ảo tuần hoàn, duy trì lấy tiểu thế giới động thái cân bằng cùng tiếp tục tăng trưởng. Theo rộng lượng thiện hạnh đáng giá điên cuồng quan chú, Thẩm Chu thể nội cái kia phương mới sinh tiểu thế giới bỗng nhiên kịch biến. Sâu trong lòng đất truyền đến long long quanh mình, khoáng mạch tại trong ngọn núi ngưng tụ, càn cỗi thổ địa trở nên phì nhiêu nặng nề, uốn lượn hà lưu tự sơn ở giữa sinh ra. Ngay sau đó, một mảnh xanh ngắt ướt át rộng lớn rừng rậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi. Ngũ hành tuần hoàn qua lại, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới trở nên trước nay chưa có vững chắc cùng sinh động. Ngươi đã đột phá chân ngã cảnh đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng đúng là cấu trúc thể nội thế giới căn cơ, diễn hóa ngũ hành hoàn cảnh á cảm giác thể nội cái kia phương tiểu thế giới nghiêng trời lệch đất, sinh cơ sơ hiện biến hóa kinh người, Thẩm Chu khỏe miệng gãy nết, lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, quả nhiên huyền diệu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo ngũ hành căn cơ hoàn toàn chính xác lập, tiểu thế giới tự hành vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp ngoại giới mỏng manh thiên địa linh khí, trả lại tự thân, mặc dù chậm chạp, lại là một cái chân chính bước về phía tự cấp tự túc mang tính tiêu chí bắt đầu. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, tiếp tục. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng vẫn chưa hao hết thiện hạnh giá trị, Thẩm Chu không có chút nào dừng lại, lại lần nữa ngưng tụ tâm thần. Sinh mệnh chi chân lý, ở chỗ động, ở chỗ linh. Tiêu hao 190 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi bắt đầu điểm hóa ngũ hành sinh cơ, tại rừng rậm, đất màu mỡ, giang hà biển hồ bên trong, thai nghén càng nhiều sinh mệnh chi hỏa. Trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện kỳ dị sâu bọ, trong dòng nước phù du đổ bật lặng yên sinh sôi, trong thổ nhưỡng cũng có đào đất mà ở rất nhỏ sinh mệnh những sinh linh này mặc dù nhỏ bé yếu ớt, lại là đúng nghĩa động vật bắt đầu, thế giới phản hồi chi lực đột nhiên tăng cường. Sinh linh tính đa dạng, cũng là thế giới cường độ một bộ phận, ngươi đã đột phá chân ngã cảnh đệ tam trọng. Theo chút ít này tiểu động vật xuất hiện, Thẩm Chu thể nội thế giới quy tắc tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp cùng hoàn thiện, tự hành vận chuyển thu nạp linh khí hiệu suất cũng lần nữa tăng lên. Còn có thể một lần nữa tiếp tục đột phá. Không quan trọng chi linh chỉ là điểm xuất phát, thế giới sự rộng lớn, khi dung nạp ngàn vạn chủng tộc, diễn hóa mạnh yếu chi đạo, mới hiển lộ ra tạo hóa huyền bí. Tiêu hao 3 ước 2000 vạn điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lại lần nữa gia tốc tiểu thế giới thời gian trôi qua, thôi phát tính mạng chuyển tiếp. Trong rừng rậm, ăn thịt kẻ săn đuổi sinh ra, thủy vực bên trong có hung ngư bắt đầu tuần hành, trên bầu trời cũng xuất hiện dương cánh kinh người mãnh cầm bóng ma sinh mệnh hình thái trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, mạnh yếu trôi thức ăn sơ bộ cấu thành, thế giới chi lực trở nên càng phát ra nặng nề bằng bạc. Ngươi đã đột phá chân ngã cảnh đệ tứ trọng. Thẩm Chu nhỏ không thể thấy run rẩy một cái chớp mắt, quanh thân cái kia bành trướng lưu chuyển khí tức đống nhiên thu liễm, phản phất quy về hư vô. Sau một khắc, một cỗ càng thêm thật lớn uy áp như thức tỉnh cổ thần giống như, từ nó thể nội chậm chậm lan tràn ra. Giữa thiên địa, nguyên bản lưu động phong vân bỗng nhiên ngưng kết, vạn vật nghẹn ngào. Hắn hai mắt vẫn như cũ khép kín, tất cả thần ý đều chìm vào thể nội cái kia phương sinh cơ bừng bừng thiên địa. Trong đó pháp tắc như lưới, vạn linh cạnh sinh, năng lượng như thủy triều sôi trào mãnh liệt, cấu thành hắn lực lượng hạch tâm nguồn suối. Chân ngã tứ trọng, vạn vật cảnh phát, bách tộc cao cho vót. Thẩm Chu chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt phảng phất giống như có hỗn độn sơ khai, vạn loại tranh giành mênh mông tranh cảnh lưu chuyển sáng tắt, đạo này huyền bí, sắc thực so trong dự đoán, càng thêm làm người say mê, cũng càng lạ. Cường hành. A một tiếng nhẹ hơi thở từ hắn phần môi xuất ra, lại dẫn tới bốn bề thiên địa chi khí kịch liệt cuộn. Thẩm Chu có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân sinh mệnh bản chất đã hoàn thành một lần kinh người bay vọt, bước vào một cái trước nay chưa có huyền diệu cấp độ. Mà cái này, còn bèn bèn sơ bộ dẫn động tâm thần, chấp trưởng cái kia phương thể nội thế giới không có ý nghĩa một góc mang đến biến hóa. Như đợi sẽ có một ngày, thần niệm triệt để cùng phương thế giới kia bản nguyên ý chí nước sữa hòa nhau, đem bên trong vô cùng mênh mông vĩ lực đều nạp trong tay bên trong, đến lúc đó, có lẽ liền có thể thoáng thể hội một chút chân quân năng lực. Chương 545, Thẩm Chu cùng hắn động vật các bằng hữu chương 545, Thẩm Chu cùng hắn động vật các bằng hữu bất quá, chọn vẹn 600 triệu chi cự thiện hạnh giá trị, giờ phút này đã là tiêu hao hầu như không còn, tưởng tượng lúc trước, chỉ dựa vào 200 triệu thiện hạnh giá trị, liền đủ để hắn một đường thẳng đến vạn tượng cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mà bây giờ, hao phí dòng giá 600 triệu, lại khó khăn lắm đem hắn đẩy tới chân ngã cảnh đệ tứ trọng bậc cửa, liền khó tiến thêm nữa. Cần tiền cũng là càng ngày càng nhiều, A Thẩm Chu tâm thần trầm ngưng, lại lần nữa nội thị bản thân cả khuôn. Giờ phút này, hắn cái kia phương thể nội thế giới nghiễm nhiên một phái hồng hoang khí tượng. Cự mục che trời, quyết loại mọc thành bụi, nhiều loại phi cầm bánh thu buôn tàu bay lượn ở giữa rừng, vùng quê cùng bầu trời. Bọn chúng tuần hoàn theo nguyên thủy nhất luật rừng, lẫn nhau săn giết, dãy rùa cầu tồn, mỗi một vị đều đang dùng lực còn sống. Bất quá, mảnh thế giới này lại có một chỗ cùng ngoại giới hiện thực hoàn toàn khác biệt, nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, nơi đây toàn bộ sinh linh, từ sinh ra mới bắt đầu, liền cùng Thẩm Chu vị này thế giới chi chủ mở dạng, tự mang đệ tứ thiên thai thuộc tính. Bọn chúng có huyết điều, không bị thương, không sợ đau nhức. Cái này khiến trong toàn bộ thế giới sinh tồn cạnh tranh lộ ra đặc biệt kịch liệt, thậm chí mang theo vài phần bá dị. Động vật ở giữa chém giết nhìn qua thảm liệt không gì sánh được, lại không nửa phần gào thét cùng thống khổ. Toàn bộ thế giới vận hành hình thức, giống như là một cái cỡ lớn game of Berlin, Hắc Thần nói thuộc về bâng. Tâm niệm vừa động ở giữa, Thẩm Chu tiện tay lăng không phất một cái. Thoáng chốc, bên cạnh hư không nổi lên bọn sóng, một đạo tràn ngập nguyên thủy giá tính lực lượng thân ảnh bỗng nhiên cụ hiện mà ra. Đó là một đầu hình dáng tướng mạo cực giống viễn cổ kiếm sĩ hổ đáng sợ mãnh thú, thân dài gần 3 trượng, da lông như nhuốm máu ám kim, tản mát ra làm người sợ hãi hung lệ khí tức. Con thú này chính là Thẩm Chu thể nội thế giới chỗ thai nghén mà ra, trong đó xem như một ngọn núi sơn đại vương. Mặc dù nó chỉ là tự nhiên dựng dục ra phổ thông sinh linh, ngay cả thần trí đều không có mở ra, lại càng không cần phải nói là tu luyện thành yêu, cũng không có thức tỉnh ra cái gì thần thông. Nhưng mà, nó thuần túy nhục thân lực lượng, cũng đã có thể so với ngoại giới khổ tu vô số tuế nguyệt, mới có thể đạt tới thiên yêu chi cảnh. Chỉ có thể nói Thẩm Chu thể nội mở tiểu thế giới, nội tình hay là quá thâm hậu, đến mức trong đó đạn sinh bình thường sinh mệnh, cũng có được như vậy nghe giận cả người thể phách. Trong cơ thể ta trong thế giới, xảo cụ quy mô mạnh thu hung cầm, nếu là phóng tới hạ giới đi, chỉ sợ đều đủ để trở thành một phương tai họa, làm cho chúng sinh run rẩy tồn tại kinh khủng đi. Thẩm Chu cảm thán một tiếng, nghĩ tới chỗ này, hắn đều cảm thấy có chút khó kéo căng, cái này nói chung chính là xuất sinh điểm chênh lệch, cố gắng quá tốt, không bằng đầu thai ném xảo á. Nhưng vào lúc này, trước mắt đầu này kiếm sĩ hổ, cũng từ mở mịt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thú động. Trong nháy mắt bị ngang ngược lấp đầy, nó phát ra trầm thấp kinh khủng gào thét, tứ chi mãnh liệt đạp đất mặt, lao thẳng tới Thẩm Chu mà đến. Nghiệt xúc này linh trí chưa mở, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, thêm nữa Thẩm Chu chưa cùng thể nội thế giới ý chí triệt để dung hợp, cũng vô pháp trực tiếp lấy ý niệm thúc đẩy bực này nguyên sinh hung vật. Không biết chém giết cái đồ chơi này có thể hay không đổi lấy thiện hạnh giá trị. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thẩm Chu cũng không trốn tránh, hắn chỉ là tùy ý phẩy tay áo một cái. Phốc, một tiếng vang nhỏ, huyết điều trực tiếp thanh không, cái kia có thể so với thiên yêu đỉnh phong cường hãn thân thú đống nhiên cứng đờ, lập tức sinh cơ diệt hết, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Chu ngưng thần cảm giác, trong đầu công đức lục lại không phản ứng chút nào, cũng không có bất kỳ nhắc nhở hiện hiện. Quả nhiên không được a, hắn không khỏi lắc đầu than nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Xem ra muốn tự sản từ tiêu thẻ thiên địa này quy tắc lỗ thủng, vô hạn soát thiện hạnh đáng giá mưu lợi chi đạo, là không thể thực hiện được. Có lẽ đợi đến thể nội thế giới văn minh phát triển, cũng bắt đầu có thiện ác chi phân thời điểm, là được đến thông. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, một đạo ẩn chứa pháp tắc ba động ánh sáng nhạt sáng lên. Thời gian hồi tố, trung bình là từ trong cơ thể thế giới diễn hóa mà ra sinh linh, miễn cưỡng cũng coi như được là hắn dòng dõi như vậy đánh giết, không khỏi quá mức lãng phí. Sau một khắc, cự thú kia thân thể khẽ run, tan rã con ngươi một lần nữa ngưng tụ thần thái, đúng là từ trạng thái tử vong bị ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về, phục sinh như lúc ban đầu. Nó lung lay đầu lâu to lớn, tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh hết thảy không có chút nào ký ức, chỉ là bản năng đối với Thẩm Chu nhe răng gầm nhẹ, cũng không dám lại dễ dàng tiến lên. Đường gào Thẩm Chu tay áo vung lên, liền đem đầu này kiếm sĩ hổ một lần nữa thu hồi thể nội thế giới, để nó trở về mảnh kia thuộc về nó sơn lâm. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn nhìn về phía mênh mông thiên cung, suy nghĩ không khỏi bay xa. Nếu ngay cả hắn cái này sơ bộ thành tiểu tiểu thế giới đều có thể tự hành dựng dục ra cường đại như thế sinh mệnh, như vậy hắn sở trí thân phương này rộng lớn vô ngần, cường giả san sát hiện thực đại thế giới, phải chăng cũng có khả năng chỉ là một vị nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại thể nội mở một chỗ càn khôn đâu? Ý nghĩ này chợt lóe lên, mang theo làm người sợ hãi bàng bạc cùng nhỏ bé cảm giác. Thẩm Chu lập tức bật cười, chậm rãi lắc đầu, đem bực này quá xa xôi mơ màng tạm thời đè xuống. Những này liên quan đến thế giới bản nguyên hùng vĩ đầu đề, tuyệt không phải hắn hôm nay có khả năng tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là tăng thực lực lên, ứng đối trước mắt chi cục. Thẩm Chu từ trong ngực lấy ra viên kia đại biểu thân phận đàn chủ lệnh bài, pháp lực nhẹ xuất, đem nó kích hoạt. Lệnh bài mặt ngoài lưu quang lóe lên, chợt truyền ra Bạch Thiền Tử cái kia mang theo vài phần hiền lành ý cười tiếng nói, do đàn chủ. Đột nhiên tầm lão phu, thế nhưng là trước đó nhờ bà sự tình, gặp khó xử. Khó xử ngược lại không từng có. Thẩm Chu ngữ khí bình thản, thẳng vào chủ đề, là đến cáo chi trưởng lão, ngươi cho ta danh sách kia, trên đó tên đã đều xóa đi. Nếu ngươi còn có gì muốn. Bạch Thiền Tử tiếng nói thói quen kéo dài nửa câu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, ngữ điệu đống nhiên cất cao, lộ ra nồng đậm kinh nghi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, nhiệm vụ đã toàn bộ chấm dứt. Thẩm Chu lặp lại một lần, thanh âm vẫn như cũ không có gì gợn sóng, trưởng lão hiện tại liền có thể khởi hành, tiến về Bách Túc Quật, tìm những côn trùng kia thương nghị kết minh sự tình. Xa xôi nơi nào đó khe núi dưới thác nước, chính lấy yêu lực dẫn động dòng nước, nhàn nhã cọ rửa ra lông Bạch Thiền Tử, động tác đống nhiên cứng đờ, lâm vào triệt để trầm mặc. Tiếng nước ầm ầm, lại không lấn át được hắn giờ phút này nội tâm chấn động. Lúc này mới mấy ngày, không ngờ toàn bộ thanh trừ hầu như không còn. Hiệu suất này xa so với hắn lạc quan nhất dự đoán còn nhanh hơn quá nhiều. Không chờ Bạch Thiền Tử từ cái kia trong kinh ngạc hoàn toàn lấy lại tinh thần, lệnh bài đầu kia Thẩm Chu thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh không lay động, lại nói lời kinh người điệu. Mặt khác, như trưởng lão trong tay còn có tương tự nhiệm vụ danh sách, bất luận dài ngắn đều có thể phái phát ra ta, chỉ cần mục tiêu là lạc đàn, ta tự có thể từng cái xử lý sạch sẽ. Bạch Thiền Tử, dòng nước vẫn như cũ rầm rầm đánh thẳng vào hắn to mọng thân thể, nhưng hắn lại cảm giác bốn bề phảng phất trong nháy mắt an tĩnh. Hắn há to miệng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Chương 546, ngươi sẽ không lại thăng cấp đi. Chương 546, ngươi sẽ không lại thăng cấp đi. Một lát yên lặng đằng sau, Bạch Thiền Tử cái kia mang theo một chút chần chờ tiếng nói mới lại lần nữa vang lên, cái này sao? Ngược lại là còn có một hai nơi khả nghi cứ điểm. Bất quá đều không phải là cái gì trọng lượng cấp mục tiêu, chỉ là bình thường nhanh bước thôi. Không sao, ta không soi mói. Thẩm Chu trả lời rất thẳng thắn. Được chưa? Bạch Thiền Tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lập tức hay là đem mấy chỗ địa điểm cùng tin tức tương quan nói ra. Trong lòng của hắn âm thầm cô, chưa từng nghĩ chính mình mấy năm này du lịch tứ phương, vụ mặt lẻ tẻ thu thập tới biên giới tình báo, tại giờ khắc này toàn phái lên công dụng. Cáo chi hoàn tất đằng sau, ngữ khí chuyển thành một tia khuyên bảo. Bất quá, Phượng đàn chủ, ngươi lần này động tác như vậy mau lẹ mãnh liệt, chỉ sợ đã đánh cỏ động rắn. Bách Túc Quật tuyệt không phải đồ ngu xuẩn, giờ phút này tất nhiên cảnh giác lên, các nơi trú điểm chắc chắn tăng cường cảnh giới, tăng thêm càng nhiều nhân thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn muốn ngắt thủ, chỉ sợ khó càng thêm khó. Ân, chỉ hy vọng như thế. Thẩm Chu đáp. Bạch Thiên Tử, lúc này ứng làm sao nghe đều cảm giác ông nói gà bà nói vịt, làm sao cảm giác Phượng Thập Nhị rất chờ mong dáng vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm đều vô ý thức căng thẳng mấy phần. Chờ một chút. Phượng đàn chủ, ngươi chớ có nói cho lão phu, ngươi đã đột phá tới Kim Yêu nhị trọng. Lệnh bài đầu kia lâm vào một lát trầm mặc, tiếp lấy, Thẩm Chu thanh âm mới bình tĩnh truyền đến, Kim Yêu nhị trọng. A trưởng lão, ngươi đang nói đùa gì vậy? Bạch Thiên Tử lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn phân biệt nói lão bản sự mặc dù không kịp cái kia lão hầu con, nhưng cũng tự có chỗ độc đáo của nó. Vừa rồi hắn ngưng thần cảm giác, rõ ràng phát giác được Phượng Thập Nhị khí tức bình ổn bằng phẳng, cũng không có chút nào nói dối ba động. Nói như thế, lần trước Phượng Thập Nhị có thể lâm trận đột phá tới Kim Yêu cảnh, hơn phân nửa là tại cái kia sinh tử một đường trong lúc nguy cấp, bị ép kích phát ra toàn bộ tiềm năng, mới may mắn thành công. Cơ duyên như thế, có thể một mà khó lại hai. Tóm lại, không có động tĩnh liền tốt, bằng không hắn thật đúng là lo lắng khống chế không nổi đối phương. Nếu như thế, Bạch Thiên Tử liền tạm thời an tâm, ngược lại nói ra, bất quá, cùng Bách Túc Quật tiếp xúc kết minh sự tình, vẫn cần trì hoãn mấy ngày. Đợi đầu ngọn gió hơi qua, lão phu lại tiến đến hòa giải vừa rồi lộ ra tự nhiên, không đến làm cho người ta sinh nghi. Như đối phương chân trước mới vừa gặp tập kích, chúng ta chân sau liền tới cửa đưa ra liên thủ, không khỏi quá mức trùng hợp. Tâm tư ngược lại là kín đáo. Tùy ngươi vậy. Thẩm Chu thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngươi tự hành quyết đoán liền có thể, mấy ngày sau lại liên hệ ta đi. Lời còn chưa dứt, thông tin liền bị Thẩm Chu đơn phương cắt đứt. Xách, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Bạch Thiên Tử không khỏi lung lay hắn đầu to lớn kia. Nhưng nghĩ lại đến đối phương cái kia có thể xưng kinh khủng hiệu suất làm việc, điểm ấy không có ý nghĩa bất kính tựa hồ cũng biến thành có thể tha thứ. Dòng nước vẫn như cũ rầm rầm đánh thẳng vào hắn nở nang ra lông, hắn meo lại mắt, trong lòng tính toán đã định, như hết thảy thuận lợi, trước liên hợp Bách Túc Quật đám côn trùng kia, hợp lực diệt trừ Thanh Loan nhất tộc. Đến lúc đó, lại trở tay đem đám côn trùng kia cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Mảnh này rộng lớn Tây Bắc chi địa, liền sắp hết về ta Hắc Uyên Minh vật trong túi. Ân, việc này liên quan đến trọng đại, hay là trước tiên cần phải tìm cái kia lão hầu con điện thoại cái, thương nghị một phen chi tiết mới là hắn tự nói lấy, làm ra quyết định. Không sai, mặc dù hắn cùng vị minh chủ kia đại nhân thường xuyên lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đối mặt khai cương thác thổ, thôn phệ ngoại bộ thế lực to lớn lợi ích lúc, bọn hắn còn có thể nhất trí đối ngoại. Cúp máy thông tin, Thẩm Chu tiện tay đem lệnh bài thu hồi trong ngực. Còn phải đợi thêm mấy ngày, thật sự là phiền phức. Huyền Minh Tông Thiên Khư thí luyện mở ra sắp đến, hắn sở dĩ như vậy buồn ba lao lực, chính là hy vọng có thể trước đó đem Hắc Huyền Minh bên này việc bận hoàn toàn kết, để trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tham dự thí luyện. Dưới mắt xem ra, quyết định này là thất bại. Đã như vậy, vậy liền trở về đem thí luyện hoàn thành rồi nói sau. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải đem đầu tay bên trên mèo già cho mấy cái này tạm binh nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó, theo Thiên Khư thí luyện ngày ngày càng tới gần, toàn bộ Huyền Minh Tông bảy đại chủ phong đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có nhiệt liệt bầu không khí. Tất cả đỉnh núi đệ tử tu luyện được so ngày thường càng thêm ra sức, tất cả mọi người mau đủ kình. Lúc trước làm thí luyện khúc nhạc dạo cửu lưu tẩy luyện bởi vì Thẩm Chu hành không xuất thế, dẫn đến đám người cơ hồ không thu hoạch được gì. Phần này thất lạc cùng không cam lòng, bây giờ đều chuyển hóa làm đối với Thiên Khư thí luyện khát vọng, đều trông cậy vào ở trong đó thi thố tài năng, cướp đoạt cơ duyên. Tịnh Linh Phong bên trong, lấy Thạch Cương cầm đầu các đệ tử nội môn cũng từng cái nhiệt tình mười phần. Bọn hắn mặc dù không dám hy vọng xa vời có thể cùng những cái kia chân truyền quái vật tranh cao thấp một hồi, nhưng đều biết rõ, Thiên Khư thí luyện cùng Cửu Vũ tẩy luyện cùng loại, chỉ cần toàn lực ứng phó kiên trì đến cuối cùng, bao nhiêu luôn có thể thu hoạch được chút chỗ tốt, tại tu hành rất có ích lợi. Nhưng mà, tại mảnh này khí thế ngất trời cảnh tượng bên trong, lại có một người không hợp nhau, chính là Giang Mộ Ly. Đoạn thời gian này, nàng cơ hồ vô tâm tu luyện, thường xuyên một thân một mình, đứng lặng tại yên lặng trên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn ngắm nhìn chân trời lưu vân. Bộ kia mất hồn mất vía, trông mòn con mắt bộ dáng, hiển nhiên cực kỳ giống một khối vọng phu thạch. Đúng vào lúc này, một đạo thanh huy lưu chuyển, Bắc Minh chân quân hóa thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Giang Mộ Ly bên người, tay áo phiêu nhiên, khí độ ung dung. Nữ ngỗng, ngươi gần nhất lười biếng a? Giang Mộ Ly cũng không quay đầu, chỉ là nói khẽ, cũng không phải là lười biếng. Phụ thân, ta chỉ là trong lòng khó có thể bình an, ngày kia chính là Thiên Khư thí luyện kỳ hạn, thẩm sư để hắn cũng nên trở lại đi. Hắn tổng cộng cũng không có rời đi mấy ngày a. Bắc Minh chân quân nghe vậy, không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Kế hoạch đứng lên, nhà mình bảo bối nữ nhi này cùng cái kia Thẩm tiểu tử quen biết đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 3 tháng, tại sao liền một bộ tách rời trải qua nhiều năm, nhớ thương bộ dáng. Có thể nghĩ lại, tựa hồ lại có thể thông cảm được. Thẩm Chu tiểu tử kia, có được một bộ tuyệt thế túi ra tốt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn đến quá mức, đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau, phong cách hành sự càng là quả quyết lăng lệ, mang tới cảm giác an toàn mười phần. Như vậy nam tử, hoàn toàn chính xác rất dễ làm nữ tử cảm mến. Bác Minh Chân Quân âm thầm lắc đầu, tạm thời đè xuống những suy nghĩ này, ngược lại thần niệm khẽ nhúc đích, truyền âm triệu hô đệ tử khác. Không bao lâu, Thạch Cương, Lăng Phong các loại bốn vị Tịnh Linh Phong đệ tử nội môn liền phi nhanh mà tới, cùng kính hành lễ. Thiên Cơ thí luyện sắp đến, vi sư hôm nay liền khảo giác một phen các ngươi tu luyện tiến cảnh. Bác Minh Chân Quân tập trung ý chí, nghiêm nghị nói: "Là." Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, lập tức triển khai trận thế. Chỉ một thoáng, trên đỉnh núi linh quang lóe sáng, thuật pháp xen lẫn. Bác Minh Chân Quân mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, lại lấy một địch bốn, nhưng như cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem các đệ tử thế công tùy tiện hóa giải, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng điểm ra mấu chốt, sâu sát nhập bên trong. Luận bàn say xưa, linh lực chấn động bốn phía. Ai cũng không hay biết cảm giác, một bóng người như là dung nhập như gió mát, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa. Chương 547, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chương 547, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thẩm Chu đứng yên một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong sân luận bàn, phảng phất hắn đã về đến đã lâu. Một mực suy nghĩ viễn vông Giang Mộ Ly, là ở trong sân cái thứ nhất phát giác được vẻ kia khí tức quen thuộc người. Nàng bỗng nhiên quay đầu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang óng ánh, bật thốt lên kinh hô: "Thẩm sư đệ, ngươi trở về!" Lời còn chưa dứt, nàng đã vô ý thức phi thân cấp đến Thẩm Chu trước mặt, dưới tình thế cấp bách, lại một thanh giắt tay của hắn, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Một tiếng này kêu gọi, trong nháy mắt đem trên trận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Thẩm Chu nao nao, lập tức thần sắc tự nhiên gật đầu đáp: "Ừm, đây không phải trở về tham gia thí luyện sao?" Hơi hợt một câu, lại như là kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai. Ngay cả đang tiến hành luận bàn đều triệt để bị quên sạch sành sanh, các đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía hắn. "Các loại, chờ một chút. Thẩm sư minh, ngươi nói là, ngươi cũng muốn tham gia Thiên Khư thí luyện?" Lăng Phong lắp bắp hỏi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thẩm Chu cảm thấy kỳ quái nhíu mày, chính mình khi nào thành sư minh? Nhưng hắn hay là xác nhận nói: "Đúng vậy a." Lăng Phong bọn người vẫn như cũ không thể tin được, không hẹn mà cùng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, khát vọng đạt được một cái đáp án xác thực. Trong lòng bọn họ một mực có cái thâm căn cố đế ý nghĩ, giống Thẩm sư minh thực lực như vậy mạnh ngoại hạng, lại là nửa đường gia nhập Tịnh Linh Phong tồn tại, tuổi tác nói thế nào cũng phải vượt qua 1000 đi. Làm sao có thể phù hợp tham gia Thiên Khư thí luyện tư cách? Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy, là nhà mình sư tôn trên mặt đồng dạng khó mà che giấu chấn kinh biểu lộ, phản phất hắn cũng là lần đầu nghe nói tin tức này. Nhưng trên thực tế, Bác Minh Chân Quân giờ phút này nội tâm kinh đào hải lãng, cùng các đệ tử hoàn toàn khác biệt. Hắn chân chính khiếp sợ là, Thẩm Chu tiểu tử này, tu vi cảnh giới vậy mà lại tăng lên. Thần niệm của hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương thể nội cái kia phương tiểu thế giới sinh cơ bành trướng, pháp tắc xen lẫn, nghiêm nhiên đã đem chân ngã pháp tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới. Vừa mới qua đi bao lâu? Đơn giản nghịch thiên quá phận. Sư tôn, Thẩm sư minh nói là sự thật sao? Thạch Cương gặp nhà mình sư tôn đều tại đường máy, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bác Minh Chân Quân lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng ho khan hai tiếng che giấu thất thố, khụ khụ, không sai. Thẩm Chu, hắn xác thực cũng muốn tham gia lần này Thiên Khư thí luyện. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám trận mắt hốc mồm đệ tử, đến lúc đó tiến vào Thiên Khư, các ngươi cần phải nhớ chiếu ứng lẫn nhau a. Một đám đệ tử, cái gì? Ta chiếu cố Thẩm Chu. Sư tôn lời nói này đến, không khỏi cũng quá cất nhắc chúng ta. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy áp lực như núi, sắc mặt không khỏi toát ra mấy phần hồn bay phách lạc. Chỉ có Giang Mộ Ly vẫn như cũ mặt mày cong cong, hoàn toàn đắm chìm tại Thẩm Chu trở về trong vui sướng, bốn bề áp suất thấp cùng nàng không hề quan hệ. Thật sự là một đám không có tiền đồ tiểu gia hỏa. Bác Minh Chân Quân đem các đệ tử phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không lại trì hoãn, hắn giọng một cái nói: "Thẩm Chu, ngươi trở về thật đúng lúc. Nếu người đã đến đông đủ, ta liền vì các ngươi nói một chút cái này Thiên Khư thí luyện." Nghe nói lời ấy, một đám đệ tử đành phải cưỡng chế trong lòng tâm tình rất phức tạp, ngưng thần lắng nghe. Thiên Khư thí luyện chính là ta Huyền Minh Tông lập tông căn bản, kỳ cụ thể lai lịch, cho dù là ta cũng không từ biết được. Chính như cái tên một dạng, thí luyện chi địa tên là Thiên Khư là một chỗ quỷ thần khó lường bí cảnh. Bên ngoài sắp đặt cực kỳ mạnh mẽ cổ lão cấm chế, cho dù là chân quân cảnh cường giả cũng không cách nào cưỡng ép mở ra, chỉ có thể đợi nó tuân theo tự thân quy luật đúng hạn mở ra, đồng thời chỉ có cốt linh nghìn tuổi trở xuống tu sĩ phương đến chuẩn nhập. Nghe được nơi đây, Thẩm Chu trong lòng hơi động một chút. Ngay cả chân quân đều không thể cưỡng ép mở ra. Ý vị này bố trí xuống nơi đây cấm chế vị tồn tại kia, cảnh giới của hắn tu vi còn tại chân quân phía trên. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn nguyên bản đối với cái này thí luyện phần thưởng cũng không mười phần để ý tâm tính, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một vị cảnh giới siêu việt chân quân tồn tại sở thiết dưới thí luyện, trong đó cơ duyên ban thưởng chắc hẳn tuyệt sẽ không bình thường. Bác Minh Chân Quân tiếp tục nói, trong bí cảnh ẩn chứa vô số ngoại giới khó tìm thiên tài địa bảo, nơi đó thiên địa linh khí tinh thuần, thiên địa pháp tắc mãnh liệt, hơn xa ta Huyền Minh Tông sơn môn, thậm chí so Tịnh Linh Phong còn phải mạnh hơn mấy bậc. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người một tràng thốt lên. Tịnh Linh Phong linh khí độ tinh khiết đã là bọn hắn bình sinh ít thấy, bí cảnh kia lại vẫn có thể viễn siêu nơi này. Cái kia ở bên trong tu luyện, không được cho bọn hắn hút này a. Về phần thí luyện yêu cầu, cũng là đơn giản trực tiếp, tại Thiên Khư bộ nhớ lưu thời gian càng lâu, có khả năng lấy được tán thành liền càng cao, thành tích cuối cùng cũng càng tốt. Đương nhiên, sinh tồn đến càng lâu, có khả năng gặp phải kỳ ngộ, tự nhiên cũng càng nhiều, càng lớn. Thạch Cương nhịn không được nhấc tay: "Sư tôn, cái này nghe ngược lại cùng Cửu Vũ tẩy luyện quy tắc giống nhau đến mấy phần." Ân Bác Minh chân quân gật đầu, quy tắc giàn khung thật có chút cùng loại, nhưng cụ thể thí luyện nội dung cùng hình thức lại là một trời một vực. Người sư tôn kia, nội dung cụ thể đến tột cùng là cái gì? Lăng Phong ngay sau đó truy vấn. Cái này sao Bác Minh chân quân trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy chần chờ, chậm rãi nói, ta cũng không biết. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì ta chưa từng tham dự qua, hắn nhìn xem các đệ tử ánh mắt nghi hoặc, bổ sung giải thích nói, mà là bởi vì cái này thiên khư thí luyện mỗi một lần mở ra, trong đó nội dung cụ thể, cửa ải, thậm chí gặp phải khiêu chiến, đều hoàn toàn khác biệt. Nó tựa hồ luôn có thể thấy rõ lòng người, có thể là thuận theo một loại nào đó thiên đạo biến hóa, mỗi một lần đều sẽ cho tham dự thí luyện người dày vò ra chút không tưởng tượng được cho mới đến. Đám người nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Cái này thiên khư thí luyện quy tắc cùng hình thức, nghe cùng bọn hắn di vãng trôi trải qua bất luận cái gì bí cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Liên quan tới thiên khư thí luyện Bắc Minh Trần Quân biết xác thực có hạn, bí cảnh này quá mức huyền ảo khó lường, cho dù hắn thân là tông môn tuân giả, cũng xa chưa dòm nó toàn cảnh. Chúng đệ tử lại lần lượt hỏi chút liên quan tới sinh tồn kỹ xảo, khả năng gặp phải hiểm cảnh các loại vấn đề thực tế, Bắc Minh Trần Quân đều là căn cứ qua lại kinh nghiệm cùng tông môn ghi chép, kiên nhận giúp cho giải đáp. Đúng lúc này, Thẩm Chu cũng giơ tay lên, bình tĩnh hỏi, xin hỏi cái này thiên khư thí luyện bên trong, phải chăng có cơ hội thu hoạch được chân quân phía trên cường đại công pháp truyền thừa? Lời này vừa nói ra, tựa như đất bằng kinh lôi. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Thái Cương, Lang Phong các loại một đám đệ tử bỗng nhiên quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Chu, từng cái con ngươi địa chấn, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn nghe được cái gì? Chân quân phía trên, công pháp? Không phải Thẩm sư huynh cái này đều đã bắt đầu suy nghĩ những thứ này sao? Bọn hắn đều còn tại diễn đạo cảnh đau khổ dãy rủa a. Ngay cả vạn tượng cảnh bậc cửa cũng còn không có sở đến đâu. 666, thật là diễn đều không diễn. Chương 548, tự tin của ngươi đâu? Chương 548, tự tin của ngươi đâu? Trang diện nhất thời lâm vào cực hạn an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đối với Thẩm Chu nói lên cái này viễn siêu trước mắt cảnh giới cấp độ vấn đề, Bác Minh chân quân cũng không cảm thấy hoang đường, ngược lại vớt râu trầm ngâm một lát, vừa rồi trịnh trọng mở miệng, chân quân cảnh phía trên công pháp truyền thừa. Theo tông môn điện tịch ghi chép, dị vãng thiên khư thí luyện bên trong, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có như thế tiền lệ. Hắn chuyện hơi đổi, trong mắt lướt qua một tia đối với cái kia thần bí thiên khư kính sợ, bất quá, chưa từng phát sinh, cũng không đại biểu tuyệt đối không thể. Vẫn là câu nói kia, thiên khư thí luyện tự thành một thể, huyền ảo khó dò, nó sẽ chỉ căn cứ ngươi cuối cùng thành tích cho phản hồi. Thành tích càng là kinh tài tuyệt diễm, đạt được công pháp truyền thừa từ nhưng cũng càng là siêu phàm nhập thánh. Thẩm Chu sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, như vậy quy tắc cũng là để hắn càng phát ra mong đợi. A Bắc Minh Trần Quân dạy bảo đến tận đây cũng có một kết thúc, hắn phất phất tay nói, cái kia dừng ở đây đi, riêng phần mình trở về cực kỳ chuẩn bị, từ nay trở đi sáng sớm, đúng giờ ở nơi này tập kết xuất phát. Lần này vẫn do Mộ Ly dẫn đội. Nhưng mà, Giang Mộ Ly đối với nàng lão cha lần này an bài tựa hồ cũng không có quá nghe bảo, chỉ là không yên lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền không kịp chờ đợi kéo Thẩm Chu ống tay áo, đem hắn tốn hướng chỗ hẻo lánh nói thì thầm đi. Nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo nghe một chút, Thẩm Chu một mình tiến về Vạn Yêu Tông trong đoạn thời gian này, đến tột cùng đã trải qua cỡ nào kinh tâm động phách mạo hiểm. Bác Minh Chân Quân nhìn qua nữ nhi bộ kia hoàn toàn rơi vào đi bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng lười nhắc lại đi quản những việc vật này. Hắn giờ phút này càng có một trọng khác phiền não, được thật tốt ngẫm lại, thí luyện ngày đó, nên như thế nào hướng trong tông mấy vị khác chân quân giải thích a. Hai ngày thời gian, đông nhiên mà qua. Cự phi toa xé rách tầng mây, phi nhanh tại cửu thiên phía trên. Xuyên qua trùng điệp mây trôi sương mù, một tòa nguy nga mênh mông tiên đảo, chậm rãi từ đường chân trời cuối cùng nổi lên, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Nó toàn thân tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp cổ lão cùng nặng nề, ngoài đảo bao phủ một tầng mông lung tiên quang, đã cách trở hết thảy theo dõi ánh mắt. Chỉ cần xa xa nhìn lên một chút, liền có thể cảm nhận được loại kia bao hàm toàn diện bàng bạc đại thế. Nơi đây chính là lần thí luyện này chi địa, Thiên Hương. Trên phi toa, chúng đệ tử cảm thụ được phía trước tiên đảo tản ra khí tức mênh mông, tâm tình đều là không tự giác bành trướng kích động. Bọn hắn đều là lần đầu tham dự như vậy thịnh hội, khó mà ức chế cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương. Thẩm Chu ánh mắt đồng dạng rơi vào tòa kia thần bí trên tiên đảo, nỗi lòng hơi có gợn sóng. Dù sao, có chỗ tốt nhưng cầm địa phương, tóm lại là đáng để mong chờ. Tiên đảo phía trước một mảnh không gì sánh được bát ngát trên bạch ngọc quảng trường, tất cả đỉnh núi đệ tử đã lần lượt đến. Cùng lần trước cửu lưu tẩy luyện lúc kiếm bạt nỗ trương bầu không khí hoàn toàn khác biệt, lần này gặp lại, tất cả đỉnh núi đệ tử, nhất là những cái kia tâm cao khí ngạo các đệ tử chân truyền, lại đều lộ ra thu liễm rất nhiều, giữa lẫn nhau thậm chí nhiều hơn mấy phần khó được khiêm tốn cùng hòa khí. Trước kia bọn hắn ai cũng chướng mắt ai, bây giờ lại có thể có chút hữu hảo lẫn nhau thăm hỏi. Chỉ vì lần trước bọn hắn từng đồng tâm hiệp lực đối kháng qua Thẩm Chu cái này cộng đồng đại địch, trong lúc vô hình lại sinh sôi ra một tia vi diệu tình chiến hữu nghị. Đương nhiên, trừ vị kia vẫn như cũ có vẻ hơi ngơ ngác Hà Linh Hề ngoại trừ. Chư vị lại gặp mặt. Lôi Động chủ động hướng Vân Vô Nhai, Viêm Tâm bọn người ôm quyền chào hỏi, tiếng như hùng trùng, lần trước cửu lũ tẩy luyện chưa tận hứng, lần này thiên khư thí luyện, người ta vừa vặn buông tay đánh cược một lần, hảo hảo so cái cao thấp. Tốt. Viêm Tâm dẫn đầu hưởng ứng, trong mắt chiến ý sáng rực. Ân. Vân Vô Nhai cũng khẽ bước cằm, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng cũng lộ ra vẻ mong đợi, lần này không có cái kia. Vướng bận ra hỏa làm dối, chính có thể đường đường chính chính phân thắng bại một trận. Mấy người trong lúc nói chuyện, đã thấy một bên Phong Vĩnh Giả tựa hồ có chút tinh thần không thuộc, ánh mắt phiêu hốt, cũng không lưu ý đến bên này nói chuyện. Cho ăn, thí luyện sắp mở ra, ngươi tại lúc này đi cái gì thần? Bên cạnh Lăng Bắc Xuyên thấy thế, không khỏi đưa tay vô vô bờ vai của hắn, lên tiếng dò hỏi. Các ngươi là không biết, ta vài ngày trước ngẫu nhiên gặp vị kia thẩm chủ, hắn tựa hồ so trước đó càng thêm sâu không lường được Phong Đĩnh Dạ cao mày, ngựa khí mang theo một tia lo sợ nghi hoặc. Lập tức, hắn giống như là đột nhiên ý thức được một loại nào đó đáng sợ khả năng, thanh âm đều mang tới hoảng sợ thanh âm rung động, các loại, chờ một chút. Cái kia thẩm chủ, hắn sẽ không phải cũng muốn tới tham gia lần này thiên khư thí luyện đi. Tuyệt đối không thể. Vân Vô Nhai quả quyết phủ định, sư tôn ta chính miệng hỏi thăm qua Bắc Minh chân quân, lấy được trả lời chắc chắn là, hắn cũng không phù hợp tham dự thí luyện cốt linh điều kiện. Không sai. Sư tôn nhà ta cũng là nói như thế. Lôi Động lập tức phụ họa. Ấn Lăng Bắc Xuyên trầm ngâm nói, kỳ thật việc này cần gì làm phiền sư tôn nghe ngóng. Thêm chút suy tư liền biết, lấy hắn cái kia thân không hợp với lẽ thường khủng bố tu vi, làm sao có thể là ngàn năm tuế nguyệt liền có thể tích lũy có được. Ở đây một đám đệ tử chân truyền, sớm tại Cửu Vũ tẩy luyện sau khi kết thúc, liền trước tiên hướng riêng phần mình sư tôn chứng thực qua việc này. Mà chư vị chân quân tự nhiên cũng trước tiên hướng Bắc Minh chân quân dò xét ý, lấy được đều là thống nhất đáp án phủ định. Nghe được đám người lần này chắc chắn vô tử, Phong Đĩnh Dạ cũng đột nhiên nhớ tới mình quả thật đã từng hỏi qua sư tôn, cảm thấy an tâm một chút, thở dài nhẹ nhõm. Theo lý thuyết, giống hắn như vậy rõ ràng vượt qua cốt linh hạn chế, ngay cả Cửu Vũ tẩy luyện vốn nên cũng không có tư cách tham dự mới đối. Viêm Tâm ôm cánh tay hừ lạnh nói, trong giọng nói mang theo bất mãn. Chính là lý do này, lập tức có người lên tiếng đồng ý, đã sớm nên đem kiểm tra đo lường cốt linh câu thiết trí tại Cửu Vũ tẩy luyện trước đó. Nếu không, sao lại cho phép nhân vật bực này chui chỗ trống, ngay đến chúng ta không được an bình. Đợi lần thí luyện này kết thúc, nhất định phải hướng các sư tôn trịnh trọng đề nghị việc này, như đều bắt chước cái này thẩm chu luồn túi mưu lợi, tông môn quy củ há không thùng rông kêu to. Xét cái giam à, Cửu Vũ tẩy luyện đều bị cái kia thẩm chu biệt thủ, hiện tại đi sách còn có cái gì dùng? T, giống như cũng thế tên ghê tầm này. Trên quảng trường, ôm lấy cùng loại ý nghĩ đệ tử tuyệt không phải số ít. Bọn hắn đều là xuất thân bất phàm, lương tựa chân quân sư tôn, thở nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, đối với cường giả, khuyết thiếu nguồn gốc từ đáy lòng tính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, mình cùng thẩm chu ở giữa cái kia làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt, mấu chốt nhất nguyên nhân chỉ có tuổi tác. Thẩm chu bất quá là ỷ vào sinh ra sớm chút tuổi tác, chiếm hết thời gian tu luyện tiền lãi, có gì có thể thần khí. Đợi cho bọn hắn tu luyện đến cùng thẩm chu giống nhau tuổi tác, thực lực chưa hẳn liền sẽ kém bao nhiêu. Tất cả mọi người là vạn người không được một thiên tiêu, dựa vào cái gì ngươi liền có thể ỷ vào lớn tuổi đến nghiền ép chúng ta? Nhưng mà chuyện thế gian thường thường là sợ cái gì liền tới cái gì. Mọi người ở đây quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc, Tịnh Linh Phong phi toa đáp xuống trên quảng trường, cửa máy mở ra. Từ đó đi xuống đệ tử bên trong, một màn kia áo xanh dáng vẻ hào sảng, thần sắc đạm mạc thân ảnh, không phải thẩm chu là ai. Trong chốc lát, vừa rồi còn nghị luận ở mỹ quảng trường, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua phương hướng kia. Phong Đĩnh Dạ tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, ngón tay run rẩy chỉ vào bên kia, nghẹn ngào la hoảng lên, hắn thật tới. Không phải đã nói hắn không tham gia sao? Tỉnh táo, hắn hẳn là chỉ là đến đây quan sát thôi. Vân Vô Nhai trước tiên mở miệng, không sai. Thiên Thư thí luyện từ trước cho phép đệ tử đứng ngoài quan sát cảm ngộ. Viêm Tâm cũng lập tức phụ họa, Phong Vĩnh Dạ, ngươi biểu hiện quá kích động. Đám người không khỏi đối với Phong Vĩnh Dạ thất thố như vậy biểu hiện cảm thấy một chút kỳ quái. Tuy nói thẩm chu thực lực do người, nhưng này hơn phân nửa là chiếm tuổi tác dáng dấp tiện nghi. Ở đây chư vị ai không phải tâm cao khí ngạo đệ tử chân truyền? Làm sao đến mức như vậy thất kinh? Tự tin của ngươi đâu? Chương 549, trắc nghiệm bắt đầu. Chương 549, trắc nghiệm bắt đầu mà đổi thành một bên. Nguyên bản ánh mắt trống rỗng Hà Linh Hề nhìn thấy thẩm chu thân ảnh nhất thời hai mắt tỏa sáng, trở nên sao động bất an. Dãy rủi lấy muốn xuống tới, may mà được một bên Liệt Hồng Tiêu gắt gao giữ chặt. Đừng đi, sư muội, bây giờ không phải là đi tìm ăn thời điểm. Liệt Hồng Tiêu khuyên can lấy, đồng thời ánh mắt phức tạp rơi vào thẩm chu trên thân, nhớ tới Cửu Vũ tẩy luyện lúc chính mình như vậy không quan tâm, gần như bản năng bảo hộ ở trước người hắn cử động, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tịnh Linh Phong một đoàn người giờ phút này có thể nói vạn chúng chú mục, thừa nhận trên quảng trường tràn ngập kiên kỵ cùng địch ý ánh mắt. Thẩm chu bản nhân ngược lại là bình thản ung dung, phảng phất bốn bề hết thảy đều là không liên quan đến bản thân. Nhưng hắn sau lưng Thạch Cương, Lang Phong bọn người mới đầu còn có chút không được tự nhiên, lập tức nhưng lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần kỳ dị hưởng thụ cảm giác. Loại này bị toàn trường coi là nhân vật phản diện lớn một chú mục lễ, lại để bọn hắn sinh ra một loại cáo mượn oai hùng giống như kỳ lạ thể nghiệm. Ha ha, nếu để cho mặt khác ngọn núi các đệ tử biết được, bọn hắn coi như đại địch thẩm sư huynh lần này cũng không phải là quan sát, mà là thật muốn hạ chàng tham dự thí luyện. Trang diện kia, ân cũng nên đến phiên mặt khác ngọn núi đệ tử đạo tâm phá toái. Ngay tại các phương tâm tư lưu động thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên liên tiếp sáng lên mấy đạo sáng chói chói mắt thần quang. Huyền Minh Tông bảy đại linh phong phong chủ, chư vị chân quân tôn giả, nơi này khắc lần lượt giáng lâm. Không giống với lần trước Cửu Vũ tẩy luyện lúc lấy chiếu ảnh hiện hiện, lần này bọn hắn mỗi một vị đều là chân thân đích thần tới. Chư vị chân quân khí tức hoặc mênh mông như biển, hoặc lăng lệ như kiếm, hoặc trầm ngưng như núi, uy áp ngập trời, trong nháy mắt trở thành toàn trường tuyệt đối trung tâm. Mà vì thủ người chính là lần trước chưa từng lộ diện Huyền Minh Tông tông chủ, Đăng Thiên Phong phong chủ, Quỳnh Hoa chân quân. Nàng thân mang một bộ váy dài chạy tiên váy, dáng người cao gầy hiểu điệu, như mặc ngọc tóc dài vẹn vẹn lấy một cây đơn giản thanh ngọc dài châm kéo lên. Dung mạo của nó cũng không phải là bức người diễm lệ, mà là như côn lôn mỹ ngọc, lộ ra một loại thanh lãnh xa cách, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tôn quý khí độ. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là tập trung ý chí, đè xuống tạp niệm, cùng nhau hướng về trên không chắp tay, tiếng gầm hội tụ như nước thủy triều, tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị chân quân. Thẩm Chu ánh mắt cũng theo đám người nâng lên, từ chư vị chân quân trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng ở trong đó một vị nào đó trên đỉnh đầu, khó mà phát hiện có chút dừng lại một cái chớp mắt. Không cần đa lễ. Quỳnh Hoa chân quân réo rắt thanh âm vang lên, nàng ánh mắt ôn hòa đảo qua phía dưới từng tấm tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, tại trải qua thẩm chú lúc, tinh hà kia lưu chuyển con ngươi hình như có ánh sáng nhạt lóe lên, chợt tự nhiên rời đi, thanh âm truyền khắp toàn trường, thiên khư bí cảnh, chính là ma luyện đạo tâm, xác minh sở học trì vô thượng phúc địa. Ở giữa cơ duyên vô số, cũng nguy cơ giấu giếm. Nhìn các ngươi đều có thể khắc thủ bản tâm, tiến bộ dũng mãnh, tại trong thí luyện tìm được thuộc về mình tạo hóa, dương ta huyền minh uy danh. Nói chuyện trong lúc đó, chư vị chân quân phần lớn đem chú ý trọng điểm đặt ở nhà mình trên người đệ tử, nhưng cũng không hẹn mà cùng phân ra một sợi thần niệm, quét về phía Tịnh Linh Phong đội ngũ phương hướng. Ân, cái kia Thẩm Chu sao cũng ở chỗ này? Ân hẳn là Bắc Minh để hắn đến đây quan sát, lấy tăng kiến thức, không sao không sao. Chư vị chân quân cảm thấy chính như này nghĩ ngợi, lại bỗng phát giác có cái gì không đúng, vì sao Bắc Minh chân quân tự hiện thân lên, liền một mực có chút túi đầu thấp xuống, thậm chí còn âm thầm thi triển một loại nào đó che lấp khí tức tiểu thuật pháp, gọi người thấy không rõ hắn giờ phút này trên mặt đến tột cùng là loại nào biểu lộ. Ngay tại cái này vi diệu bầu không khí bên trong, Quỳnh Hoa chân quân động viên lời nói đã xong, như vậy, năm nay thí luyện, như vậy bắt đầu. Giữa quảng trường, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện một vị thân ảnh, chính là Trấn Tà Ti Lục Hành Nguyên. Hắn sát mặt nghiêm nghị, cao giọng mở miệng, lần này thiên khư thí luyện chính thức mở ra trước, dục vọng sở hữu nhập bí cảnh người, cần trước qua vấn thiên thạch tư cách kiểm nghiệm. Các ngươi, ai muốn đi đầu a? Lời vừa nói ra, dưới đài đông đảo đệ tử lập tức tinh thần đại chấn, trong mắt đều toát ra kích động chi sắc. Vấn Thiên Thạch không chỉ có thể tinh chuẩn suy đoán cốt linh, cũng sẽ chiếu dọi ra người kiểm tra ngay sau đó tu vi cảnh giới. Nay mặc dù chỉ là tư cách kiểm tra thực hư, cùng cuối cùng thí luyện thành tích khảo hạch không quan hệ, nhưng không chịu nổi nó cho thấy thiên địa dị tượng đầy đủ hoa lệ loa mắt, đặc hiệu kéo căng, thật sự là tuyệt hảo. Trang bức lợi khí. Theo tông môn tư liệu lịch sử minh xác ghi chép, chư vị chân quân thở thiếu thời tham dự thí luyện, chính là tại cái này Vấn Thiên Thạch phần khảo thí, dẫn tới phạm vi ngàn dặm sấm sét vang dội, thiên địa nguyên khí vì đó sôi trào. Vấn Thiên Thạch buộc phát ra sáng chói thần quang, thậm chí đem phương biên 500 dặm sơn hà đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, thoáng như ban ngày. Thử hỏi, thiên hạ thiếu niên, ai không muốn đứng lên trên, hảo hảo lắp đặt như thế một cái thi đấu đâu? Nếu như thế, liền do ta tới trước. Lôi Động trước tiên mở miệng, hắn vượt qua đám người ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía tòa kia nguy nga cửa đá. Lục Hành Nguyên khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, tốt, xuyên qua phía trước cửa đá liền có thể. Quảng trường một chỗ khác, chính là Vấn Thiên Thạch biến thành thông thiên chi môn, nó như là thái cổ như núi cao sừng sững đứng sừng sững, cạnh cửa cao ngất vạn trượng, xuyên thẳng mây xanh, vẹn vẹn làm bí cảnh cửa vào, liền đã để lòng người sinh vô hạn nhỏ bé cảm giác. Lôi Động không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, bộ pháp trầm ổn bước lên thông hướng cửa đá cổ lao thêm đá. Ông. Ngay tại hắn mũi chân kết thúc thêm đá sát na, hư không phát ra một trận oanh minh, cửa đá khổng lồ phảng phất trong ngủ say thức tỉnh, toàn thân tách ra qua màn, đem hắn quanh thân bao phủ. Bài trừ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trực tiếp đi qua, liền thông qua được tư cách khảo thí. Lục Hành Nguyên để điểm thanh âm hợp thời tại hắn bên tai vang lên. Lôi Động ánh mắt ngưng tụ, đem tất cả suy nghĩ đè xuống, dứt khoát cất bước vào vầng sáng kia bên trong. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết vì đó cuộn, thức hải tinh thần cũng run nhẹ nhẹ, ầm ầm, vạn trượng to lớn trên cửa đá, thần quang đống nhiên tăng gọn. Sau một khắc, một đầu bàng bạc mênh mông, hắc bạch phân minh dòng sông thời gian hư ảnh, tựa như tranh thủy mặc bình thường, từ cửa đá đỉnh ầm vang rủ xuống, đem Lôi Động thân ảnh ngắn ngủi nuốt hết. Trường Hà trào lên, sóng lớn ngàn vạn, trong đó mỗi một đóa bọt nước liền đại biểu lấy một năm xuân thu. Đột nhiên, đen trắng dòng sông giống như đột nhiên khôi phục sắc thái bình thường, hóa thành một đầu xanh thẳm sáng chói trường long, hướng lên bầu trời gào thét trào lên, nó độ cao thình lình đạt đến mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, Vấn Thiên Thạch oanh minh không ngớt, đem vương viên 400 dặm núi non sông ngòi đều chiếu lên thông thấu không gì sánh được. Chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện, các đệ tử đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hô tán thưởng thanh âm liên tiếp. Mấy tức đằng sau, quang mang dần dần liễm, Trường Hà hư ảnh chậm rãi dung nhập trong cửa đá. Lôi Động quanh thân áp lực nhẹ đi, hắn ổn ổn khí tức, bước ra một bước, thuận lợi xuyên qua cái kia nguy nga môn hộ. Cốt linh 835 trở, cảnh giới, diễn đạo cảnh đỉnh phong. Lục Hành Nguyên nghiêm nghị thanh âm vang vọng quảng trường, tuyên cáo kết quả, ngươi vượt qua kiểm tra. Trên bầu trời, chư vị chân quân khuôn mặt bình tĩnh, đối với cái này kết quả cũng không quá nhiều biểu thị. Chỉ có một thân áo bào tím, quanh thân ẩn có lôi quang lưu chuyển lôi chấn chân quân, vài không thể xem xét khe khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt tiếc hận. Hơn 800 trở cốt linh, diễn đạo cảnh đỉnh phong. Mặc dù cũng coi như được thiên tư bất phàm, có thể chịu được tạo nên, nhưng so với hắn năm đó ở số tuổi này chỗ đạt tới độ cao, cuối cùng vẫn là kém như vậy một bậc. Chương 550, để hắn đượng chương 550, để hắn đượng Thẩm Chu đứng yên nguyên địa, ngước nhìn phía trên màn trời dần dần kết thúc dị tượng, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Đầu kia thông thiên triệt địa thời không Trường Hà hư ảnh, bản thân liền có được thấy rõ vạn vật bản nguyên năng lực. Nó tại cọ rửa người kiểm tra thân thể sát na, tóe lên bao nhiêu bọt nước, chính là bao nhiêu năm cốt linh. Mà cuối cùng cái kia đạo ngân hà rơi cựu thiên giống như phóng lên quang hà, kỳ trùng kích độ cao tuyệt đối, thì đại biểu cho người kiểm tra ngay sau đó cảnh giới tu vi cùng tiềm lực nội tình. Thẩm Chu ánh mắt cúi xuống, đảo qua phía trước, đã xuyên qua cửa đá Lôi Động, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại có vẻ hơi ngột ngạt. Mặc dù hắn đưa tới dị tượng cũng có thể xưng trắng quang, dẫn tới không ít đệ tử sợ hãi thán phục, nhưng so với tông môn tư liệu lịch sử bên trong ghi lại, chư vị chân quân thở thiếu thời ở chỗ này đưa tới thiên địa kỳ quan, cuối cùng vẫn là kém không ít. Lôi Động đằng sau, Vân Vô Nhai không chút do dự, cao giọng nói, kế tiếp là ta. Hắn bộ pháp trầm ổn, lại là một trận rộng rãi dị tượng qua đi, vậy cuối cùng trào lên mà lên quang hà độ cao, rõ ràng siêu việt Lôi Động vừa rồi thành tích. Lục Hành Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng báo ra kết quả, cốt linh 832 trở, cảnh giới, diễn đạo cảnh đỉnh phong. Một bên Lôi Động sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần, hai người tuổi tác tương tự, cảnh giới cùng là diễn đạo cảnh đỉnh phong, nhưng Vấn Thiên Thạch chỗ chiếu rọi ra dị tượng quy mô lại lập tức phân cao thấp. Cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo, tại Vấn Thiên Thạch phán định pháp tắc bên trong, Vân Vô Nhai thiên phú cùng thực lực căn cơ, càng hơn hắn một bậc. Quả nhiên, chỉ nghe Lục Hành Nguyên nghiêm nghị mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó được khen ngợi, không sai. Vân Vô Nhai, đạo cơ vững chắc, tiềm lực tràn trề. Nếu có thể cầm thủ tâm này, vạn tái tu hành, chưa hẳn không có khả năng dòm ngó chân quân chi cảnh. Nghe thấy lần này đánh giá, Vân Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, phản phất sớm tại trong dự liệu, chỉ là khẽ bước cầm lấy đó lễ tiết. Là thật là để hắn được. Trên bầu trời, chư vị chân quân thấy thế, cũng là âm thầm gật đầu. Vân Vô Nhai lần này đưa tới dị tượng vi mô, đã có mấy phần bọn hắn năm đó sơ lộ phong mang lúc khí tượng. Ngay sau đó, từng vị đệ tử chân truyền theo thứ tự tiến lên tiếp nhận khảo thí, về phần các đệ tử nội môn, tại các đệ tử chân truyền chưa từng toàn bộ kết thúc trước, tất nhiên là không người dám tiến lên nếm thử. Giang Mộ Ly ở một bên có vẻ hơi không kịp chờ đợi, bất quá nàng mong đợi không phải mình, mà là liên tiếp nhìn về phía bên người Thẩm Chu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Thẩm sư đệ, ngươi khi nào ra sân?" Thẩm Chu nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Đợi chút một lát, không nội." Cao thủ tự nhiên muốn áp chụp đăng tràng, Thẩm Chu cũng không miễn có ý nghĩ này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ đệ tử khác, nhất là những cái kia chân truyền bọn họ xem kỹ cùng mơ hồ địch ý đã như vậy, vậy liền vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo mà đánh một trận mặt của bọn hắn. Thẩm Chu nhưng từ chưa nghĩ tới muốn cầm ý ra hành, thâm tàng công cùng danh. Khổ tu được đến như vậy một thân thông thiên tu vi, nếu không tìm cái thời cơ thích hợp, hảo hảo mà khoe khoang, vậy hắn chẳng phải là tu luyện bổ phí. Giang Mộ Ly nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, đã sáng tỏ Thẩm Chu tâm tư, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng quay người, "Cái kia tốt, ta liền đi trước." Nói đi, nàng đi lại ung dung đi hướng cái kia nguy nga cửa đá. Sau một lát, lại là một trận rộng lớn dị tượng phun trào, dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng, một đạo sáng chói ánh sáng sông sông lên tận trời, nó độ cao thình lình so trước đó Vân Vô Nhai còn muốn vượt qua một chút. Lục Hành Nguyên trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, lúc này cao giọng tuyên bố, "Cốt linh 720 năm trở, cảnh giới, diễn đạo cảnh đỉnh phong." "Rất tốt." Giang Mộ Ly, căn cơ thâm hậu, thiên phú dị bẩm. Dựa theo này chuyên cần không ngừng, vạn tái bên trong, tất thành chân quân. Giang Mộ Ly niên kỷ so sánh với lúc trước mấy vị chân truyền còn nhỏ hơn tới mấy trăm tuổi, mà đưa tới quang hà độ cao lại càng hơn một bậc, thiên phú như thế, dẫn tới ở đây không ít đệ tử âm thầm sợ hai thán phục. Trên trời chân quân bọn họ trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cố vị chua, Bác Minh vận khí là thật tốt, nhà mình nữ nhi thiên phú không kém, còn nhặt được cái siêu cấp đệ tử. Đa tạ Lục Ti chủ tán dương. Giang Mộ Ly nhẹ nhàng thi lễ, dáng tươi cười dịu dàng tự nhiên, cũng không có chút nào kiêu căng thái độ, cùng Vân Vô Nhai tận lực duy trì lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nàng lòng dạ biết rõ, hậu phương còn có chân chính kinh thế hai tộc người chưa từng đăng tràng. Rất nhanh, còn chưa tham gia kiểm tra đo lường đệ tử chân truyền, còn sót lại Hà Linh Hề một người, Liệt Hồng Tiêu biết thời điểm đến, nàng lúc này thúc giục nói, "Sư muội, tới phiên ngươi." Nàng cùng Thẩm Chu có tương tự tâm tư, đó chính là để Hà Linh Hề áp chụp đăng tràng, sau đó thỏa thích trang bức. Tại mọi người ánh mắt tập trung bên dưới, Hà Linh Hề theo lời U Mê đi tiến lên, khi nàng bước vào cửa đá vầng sáng sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản lao nhanh gào thét dòng sông thời gian hư ảnh, tại nàng quanh người trở nên dị thường sinh động, ngay sau đó, một đạo cô đọng không gì sánh được, màu sắc gần như thuần trắng sáng chói ánh sáng sông, cũng không phải là thô bạo phóng lên tận trời, mà là lấy một loại càng thêm huyền diệu phương thức, như ngân hà cuốn ngược, lên như diều gặp gió. Quang hà trung quanh có từng điểm pháp tắc phù văn sinh diệt không chừng, xa so với trước đó bất luận một vị nào đệ tử chân truyền đều muốn bàng bạc tinh thuần, cửa đá tách ra quang mang thậm chí chiếu sáng phương viên 800 dặm. Tình cảnh này, muốn so lúc trước chư vị chân quân tham gia thí luyện dị tượng, còn muốn trắng quang. Cái này, đây là. Tất cả mắt thấy cảnh này đệ tử đều sợ ngây người, liền ngay cả Lục Hành Nguyên cũng mặt lộ vẻ không thể tin được, hít sâu một hơi, mới lấy khiếp sợ không gì sánh nổi ngự khí cao giọng tuyên bố, "Cốt linh 450 trở, cảnh giới, vạn tượng cảnh nhất trọng. 450 tuổi vạn tượng cảnh." Tin tức này như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai, dẫn tới toàn trường xôn xao. Liền ngay cả trên bầu trời chư vị chân quân cũng là sắc mặt động dung, ánh mắt rơi vào cái kiếp như cũ có vẻ hơi mở mịt Hà Linh Hề trên thân. Chậc chậc, thiên phú như thế, chưa từng nghe thấy a. Thương Minh chân quân nuốt dâu sợ hãi thán phục, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Không hổ là tông chủ tự mình chọn lựa đệ tử, quả nhiên không phải phàm tục, nhưng so sánh một bên Linh Xu chân quân cũng theo đó gật đầu phụ họa, trong giọng nói mang theo thán phục. Đến tận đây, chư vị chân quân cảm thấy đã sáng tỏ. Khó trách cái này Hà Linh Hề nhìn như linh trí có thiếu, tông chủ Quỳnh Hoa chân quân vẫn đem nó thu làm môn hạ, nàng này tiên tư căn cốt, thật sự là tốt làm cho người kinh hãi. Quỳnh Hoa chân quân tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia vui mừng, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đưa khí bình thản lại khó nén vẻ vui sướng, cơ duyên xảo hợp thôi, có thể được này đủ, cũng là bản tọa may mắn. Dưới cửa đá, một đám vừa mới trải qua khảo nghiệm các đệ tử chân truyền, càng là lâm vào to lớn chấn kinh cùng bản thân trong hoài nghi. Vẹn vẹn bọn hắn chừng phân nửa tuổi tác, tu vi cũng đã cái sau vượt cái trước, chính thức đột phá tới vạn tượng cảnh. Đây quả thực không hợp thói thường. Thiên phú bậc này, đã không phải đơn giản siêu việt, mà là đem bọn hắn bỏ lại xa xa một mảng lớn, ngay cả bóng lưng đều nhanh trông không đến. Vừa nghĩ tới tiếp xuống thiên khư thí luyện bên trong, muốn cùng dạng này một con quái vật cùng trận thi đấu, tất cả đệ tử chân truyền sắc mặt đều trở nên không gì sánh được khó coi, trong lòng phảng phất đặt lên một tảng đá lớn. Chỉ có Giang Mộ Ly, mặc dù đồng dạng kinh ngạc, vẫn còn có thể bảo trì mấy phần trấn tĩnh. Mà trên bầu trời chân quân bên trong, cũng chỉ có Bắc Minh chân quân, vẫn như cũ lộ ra khí định thần nhàn. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn sớm đã được chứng kiến cái gì gọi là chân chính người người tiên. Rốt cục, tất cả đệ tử chân truyền đồng đều đã thuận lợi thông qua cửa đá kiểm nghiệm, sau đó liền đến phiên đệ tử nội môn. Ta đến. Hét lên từng tiếng vang lên, chỉ gặp Vân Vô Nhai sư đệ, từng cùng Thẩm Chu cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ Lang Nghiên, dẫn đầu vượt qua đám người ra, ý muốn tiến lên. Nhưng mà, bước chân hắn vừa động, lại ngạc nhiên phát hiện bên cạnh lại có người sóng vai mà đi. Lang Nghiên bỗng nhiên quay đầu, đập vào mi mắt, chính là cái kia một bộ áo xanh, thần sắc đạm mạc Thẩm Chu. Thẩm Chu nghiêng đầu, ngữ khí bình thản hỏi, "Nếu không ngươi trước hết mời?" Lang Nghiên bị bất thình lình tình huống dọa đến trong lòng mãnh liệt rung động, cơ hồ là bản năng điên cuồng lắc đầu khoát tay, liền âm thanh đều mang tới mấy phần bối rối, "Sao có thể a? Thẩm sư minh ngày trước." "Ngày trước hết mời?" Hắn vừa nói, một bên liên tục không ngừng hướng lui lại đi, tư thái cung kính đến cực điểm. Nhưng lại tại lui lại trong nháy mắt, Lang Nghiên nhịp tim đột nhiên cuồng loạn lên, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Nào chỉ là hắn, ở đây tất cả mắt thấy Thẩm Chu cử động lần này người đều tại thời khắc này cảm nhận được mãnh liệt không thích hợp. Tình huống như thế nào? Nhìn Thẩm Chu điệu bộ này, hắn chẳng lẽ cũng muốn tham gia lần này thiên khư thí luyện? Ý nghĩ này như là cuồng bạo kinh lôi, tại một đám đệ tử chân truyền đã sớm bị Hà Linh Hề rung động đến bất ổn trong tâm hồ, lần nữa nổ tung. Bọn hắn dù chưa thấy tận mắt Thẩm Chu càng nhiều chiến tích, nhưng cửu u tẩy luyện chi địa, người này độc chiếm tất cả năng lượng, lấy sức một mình nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người cảnh tượng của bố, đến nay vẫn là khó mà ma diệt tác động. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới vô ý thức nhận định Thẩm Chu tuổi tác viễn siêu bọn hắn, nhất định là tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật, nhất là khi lấy được riêng phần mình sư tôn khẳng định sau, càng là đối với này tin tưởng không nghi ngờ, cũng bởi vậy đối với Thẩm Chu ôm lấy một loại lấy lớn hiếp nhỏ phẫn uất. Nhưng bây giờ, tình huống giống như bất thường a. Không thể nào. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác thiên kiêu, thật khả năng mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng, có thể một người đánh bọn hắn tất cả sao? Chương 551, 16 tuổi chân ngã cảnh. Chương 551, 16 tuổi chân ngã cảnh. Trên bầu trời, chư vị chân quân kinh ngạc trình độ không chút nào ở phía dưới đệ tử phía dưới. Ba Minh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái kia Thẩm Chu cũng tới đi? Lôi Chấn chân quân tính tình nhất là nóng nảy, cái thứ nhất kìm nén không được, chất vấn lên. Chính là, Ba Minh đạo hữu, trước ngươi cũng không phải nói như thế. Linh Xu chân quân thanh âm cũng mang theo rõ ràng chất vấn. Còn lại chân quân ánh mắt cũng đều nhìn sang, bọn hắn giờ phút này cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Ba Minh lão gia hỏa này từ hiện thân lên liền không nói một lời, còn bụng trộm thi triển pháp thuật che lấp khuôn mặt, điệu thấp đến khác thường, căn nguyên nguyên lai xuất hiện ở nơi này. Bắc Minh chân quân bị mấy vị lão hưu ép hỏi đến không thể làm sao, dứt khoát bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn đáp lại đều mang tới mấy phần vô lại, người kia người kia. Đồ đệ của ta tham gia thí luyện thử một chút cũng không được sao? Thiên cơ thí luyện đối xử như nhau, uy củ liền còn tại đó. Hắn có thể đi qua, đó là bản lãnh của hắn. Như làm có dễ, lão phu tuyệt không hai lời. Thế nhưng là trước ngươi đủ. Phân loạn tiếng cai vã ngay cả ngồi ở chủ vị trên cao Quỳnh Hoa chân quân đều nghe không nổi nữa, nàng đôi mi thanh tú cau lại, thanh âm thanh lãnh nhận chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả tranh luận, một đám chân quân trưởng lão chỉnh cùng bát phụ chửi đồng một dạng, có thể thống gì? Thiên cơ thí luyện, tự có nó cổ lão quy tắc, chỉ cần phù hợp quy củ, đều có thể tham dự. Không cần vô vị tranh chấp, ánh mắt của nàng hướng về phía dưới cái kia đạo áo xanh thân ảnh, chậm rãi nói, tiếp tục xem tiếp đi. Tông chủ mới mở miệng, không người lại có dị nghị, Lục Hành Nguyên cũng tập trung ý chí, đối với Thẩm Chu khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Ân, ngươi đi đi." Thẩm Chu sắc mặt bình tĩnh, hướng phía cái kia nguy nga như núi vấn thiên thạch cửa chậm rãi đi đến. Cửa đá đằng sau, một đám các đệ tử chân truyền tim đều nhảy đến cổ rồi, nội tâm điên cuồng hò hét. Suy nghĩ một cách lạ kỳ nhất trí, qua không được, qua không được, quái vật này nhất định qua không được. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Chu mũi chân sắp chạm đến cửa đá bỏ ra vầng sáng biên giới lúc, thiên địa đột nhiên thất sắc, cũng không phải là hình dung, mà là chân chính, phản phất toàn bộ thế giới sắc thái cùng sáng ngời đều trong nháy mắt bị cửa đá khổng lồ kia điên cuồng thôn vệ. Phạm vi ngàn dặm chi địa, đột nhiên lâm vào một mảnh làm lòng người hoảng tĩnh mịch cùng trong bóng tối, chỉ có cái kia vấn tiên thạch cửa hình dáng, tại cực hạn trong hắc ám ngược lại tản mát ra một loại tuyên cổ thê lương ánh sáng nhạt. Sau một khắc, oanh, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ đại hỗn độn của sáng, căn bản không phải từ cửa đá đỉnh rủ xuống, mà là phảng phất từ vô tận cao xa cựu thiên bên ngoài ầm vang giáng lâm. Nó thô bạo xé rách thời không, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa giống như vĩ lực, ngang nhiên đập xuống tại trên cửa đá, đem Thẩm Chu thân ảnh triệt để nuốt hết. Đó cũng không phải trước đó bất kỳ đệ tử nào đưa tới dòng sông thời gian hư ảnh, vậy căn bản chính là một đầu chân thật bất hư, lao nhanh gầm thét thời không bản nguyên dòng lũ. Tại tất cả đệ tử chân truyền ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại cái kia hỗn độn dòng lũ trung ương nhất, một đạo không cách nào dùng độ cao để cân nhắc sáng chói ánh sáng cầu vồng, cũng không phải là xông lên phía trên kích, mà là lấy một loại ngang ngược không gì sánh được tư thái, hướng về bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, vô hạn mở dương mà ra. Trong mấy mắt, vẹn vẹn trong mấy mắt, vấn thiên thạch bộc phát ra quang mang, không còn là chiếu sáng phương viên vài trăm dặm, mà là đem toàn bộ Huyền Minh Tông Sơn môn chỗ vô tận cương vực, thậm chí càng phương xa hơn mênh mông vô tận hồng hoang đại trạch, tất cả đều bao phủ đi vào. Huy hoàng thần huy, rọi khắp nơi sơn hà và dặm. Quan diệu cửu trọng tiên quyết. Giờ khắc này, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận là đang bế quan lão quái hay là u mê hải đồng, đều là lòng có cảm giác, hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn sáng kia lên chỗ, phản phất chứng kiến vòng thứ hai thái dương sinh ra. Tất cả chân quân, vô luận ngày thường như thế nào uy nghiêm cẩn thận, giờ phút này trên mặt đều chỉ còn lại một loại biểu lộ, cực hạn kinh ngạc cùng ngốc trệ, phản phất mắt thấy khai thiên tích địa đến nay kỳ tích khó tin nổi nhất. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, không bị khống chế quét sạch trên quảng trường mỗi một vị tu sĩ. Đó cũng không phải uy áp, mà là vấn thiên thạch tự thân tại cùng tồn tại nào đó phát sinh mãnh liệt cộng minh, là thiên đạo đối với một vị chân chính tuyệt thế thiên kiêu dáng thế hùng vĩ tán dương. Bắc Minh chân quân ra mặt điên cuồng co quắp, vị này từ trước đến nay lấy siêu thoát hình tượng kỳ nhân Tịnh Linh Phong chủ, giờ phút này lại như cùng ngâm nước giống như hô hấp dồn dập. Là, hắn dự đoán qua Thẩm Chu đưa tới động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không ngờ đến, lại sẽ khoa trương đến trình độ như vậy. Cảnh tượng trước mắt, sớm đã vượt rất xa Huyền Minh tông lịch đại tư liệu lịch sử bên trong những cái kia khoa trương nhất, gần như truyền thuyết ghi chép. Không thể nghi ngờ, kẻ này chính là Huyền Minh tông khai sơn đến nay, mười mấy vạn tái trong tuyết nguyệt, có ánh nhất, chói mắt nhất võ đạo thiên tiêu. Cái kia chiếu rọi vạn dặm sơn hà, làm cho nhật nguyệt thất sắc hỗn độn dị tượng, kéo dài trọn vẹn mười hơi, vừa rồi giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, một lần nữa liễm nhập cái kia nhìn như phong cách cổ xưa trong cửa đá. Giữa thiên địa quang mang cùng sắc thái dần dần khôi phục bình thường. Thẩm Chu thân ảnh thong dong tự nhiên vượt qua cửa đá, bộ pháp bình ổn đến phảng phất vừa rồi như vậy cảnh tượng cùng hắn không hề quan hệ. Chỉ là tại triệt để xuyên qua cửa đá một khắc này, khóe miệng của hắn cuối cùng là khó mà ức chế, có chút giơ lên một cái cực nhỏ độ cong. Tình cảnh này, chính là hắn, cũng rốt cục không thể hoàn toàn kéo căng ở toàn bộ quảng trường bệnh ngọc, lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng gió đều phảng phất bị triệt để thôn vệ. Lục Hành Nguyên ngây người tại chỗ, há to miệng, phảng phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực, nửa ngày mới dùng một loại gần như nói mê, run rẩy đến vặn vẹo âm điệu, khàn giọng mở miệng, chân ngã cảnh tứ trọng. Cái này nhẹ nhàng mấy chữ, lại so vừa rồi cái kia vạn giảm dị tượng càng có tính hủy diệt. Huyền Minh tông các thiên kiêu thân thể run rẩy dữ dội, da đầu trận trận run lên, nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng rốt cuộc không sinh ra nửa phần không cam lòng, chỉ còn lại có vô biên vô tận nghi hoặc. Bọn hắn không thể tin được, càng không cách nào lý giải. Trên đời này vậy mà lại không đủ ngàn năm cốt linh chân ngã cảnh cường giả, mà lại nhất cử thẳng tới tứ trọng thiên chi cảnh. Thậm chí bộ phận kiến thức kém cỏi đệ tử nội môn trên mặt, lộ ra thuần túy mở miệng cùng hoang mang, thật chân ngã cảnh. Đó là cái gì cảnh giới? Bọn hắn thậm chí ngay cả cảnh giới này danh xưng đều chưa nghe nói qua. Các loại, chờ một chút, đột nhiên có người tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong bừng tỉnh, thanh âm phát run hô, vậy hắn cốt linh đâu? Vừa rồi thời gian này trường hạ, đến tột cùng văng lên bao nhiêu bọt nước? Vấn đề này như là đầu nhập giếng cổ cự thạch, trong nháy mắt đánh thức tất cả bị cảnh giới rung động đến thất thần đám người. Đúng a, thiên địa dị tượng này quá mức mênh mông bàng bạc, đến mức bọn hắn đều không để ý đến cơ sở nhất cốt linh kiểm tra đo lường. Tại bọn hắn tập thể trong ấn tượng, cái kia kinh khủng hỗn độn dòng lũ bên trong, tựa hồ căn bản không từng có qua biểu tượng tuổi tác bọt nước tóe lên. Chẳng lẽ là vấn thiên thạch xảy ra vấn đề gì? Tất cả mọi người cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên ánh mắt, lần nữa đồng loạt tập trung tại chấp sự Lục Hành Nguyên trên thân. Nhưng mà, lúc này Lục Hành Nguyên lại tựa như một tôn tượng đất, thất hồn lạc phách đứng sừng sững ở nguyên địa, hắn hai mắt trống rỗng vô thần, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tại sao có thể như vậy? Hắn bộ kia bộ dáng, nghiễm nhiên đã là tâm thần gặp to lớn trùng kích, gần như tinh thần thất thường. Thẳng đến bị cái kia vô số đạo nóng rực ánh mắt đâm vào lấy lại tinh thần, Lục Hành Nguyên mới chợt giật mình một cái, lại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tay kết pháp quyết, quanh thân linh quang ba độ bị liệt, cưỡng ép vận chuyển lên một loại nào đó bình tâm tinh thần bí pháp đến. Một màn này, nhìn nổi phương các đệ tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một vị tu vi sâu không lường được, địa vị tôn sùng có thể so với chân quân tồn tại ti chủ đại nhân, vậy mà cần tại chỗ vận công đến bình phục tâm cảnh, vững chắc đạo tâm. Vừa rồi kết quả kia, đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Sau một lát, Lục Hành Nguyên quanh thân khí tức hỗn loạn mới miễn cưỡng bình phục, nhưng hắn trên mặt kinh hãi cùng khó có thể tin không chút nào chưa giảm. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua phía dưới vô số dương lo lắng chờ đợi mặt, cuối cùng nhìn về phía trên bầu trời từng bị tia đồng dạng nín hơi ngưng thần chân quân. Khi sâu trọn vẹn ba miệng khí, Lục Hành Nguyên mới rốt cục mở miệng, liền âm thanh đều mang một loại chính hắn đều không thể khống chế run rẩy, gào thét tuyên bố cái tia thạch phá thiên kinh hãi kết quả, cốt linh 10, 16 năm. Ầm ầm. Câu nói này, phản phất không phải từ Lục Hành Nguyên trong miệng nói ra, mà là một đạo ức vạn quân trọng hỗn độn thần lôi, từ cựu thiên phía trên trực tiếp đánh rớt, hung hăng đập vào mỗi người trên đỉnh đầu. Nổ. Toàn bộ quảng trường bạch ngọc, tính cả trên bầu trời vân đài, tất cả mọi người tư duy, nhận biết, thậm chí linh hồn, tại thời khắc này bị triệt để nổ vỡ nát. Vô luận là cao cao tại thượng, thường thấy sóng gió chư vị chân quân, hay là phía dưới những cái kia đã sớm bị rung động đến chết lặng đệ tử, có một cái tính một cái, toàn bộ như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, triệt triệt để hóa đá ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. 16 tuổi chân ngã cảnh tứ trọng. Cái này mẹ hắn, đến cùng là nơi nào hạ xuống thần tiên? Hàng duy đả kích cũng không mang theo chơi như vậy đó a. Bọn hắn là tập thể lâm vào một loại nào đó hoang đường không gì sánh được tâm ma huyễn cảnh sao? Hay là tại làm một trận màu sắc sặc sỡ, không cách nào tỉnh lại ác mộng. Vô tận hoang đường cảm giác, tính hủy diệt trùng kích cảm giác, như là ngập trời biển động, trong nháy mắt che mất tâm thần của mọi người. Giờ khắc này, không người thét lên, không người nghị luận, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch đến cực hạn, phảng phất ngay cả thời gian đều đọng lại khủng bố trầm mặc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, đạo tâm bên trong trừ vô biên vô tận hãi nhiên, liền không thể chấp nhận được khác. Chương 552, nát một lần lại một lần chương 552, nát một lần lại một lần mọi người ở đây tâm thần lay động, cơ hồ muốn trầm luân tại vô tận tuyệt vọng thời khắc, hay là cao ở đám mây tông chủ trước hết nhất khôi phục thanh minh. Nàng đầu tiên là ổn định chính mình, sau đó tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo ẩn chứa vô thượng đạo vận thanh huy trong nháy mắt vẩy xuống, như là cam lâm phổ hàng, miễn cưỡng ổn định phía dưới các đệ tử gần như sụp đổ đạo tâm. Trên không một đám chân quân bọn họ cũng là nhao nhao âm thầm vận chuyển thần thông, bàng bạc linh lực tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, mới khó khăn lắm ngăn chặn cái kia cơ hồ muốn phá thể mà ra kinh hãi, duy trì ở mặt ngoài uy nghiêm. Mỗi một vị chân quân sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng dị thường, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tái nhợt. Ngay tại tất cả mọi người đang liều mạng khắc chế, cố gắng tiêu hóa cái này phá vỡ nhận biết sự thật lúc, giữa sân kẻ cầm đầu kia chợt mở miệng. "Ân, không hổ là Vân Thiên Thạch kiểm tra đo lường kết quả cùng lúc trước huyền chiếu bảo giám bình thường tính chuẩn, không sai chút nào." Thẩm Chu tiếng nói bình tĩnh như trước, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng một câu, lại phảng phất tận chứa ức vạn quân trọng lượng, hung hăng đập vào mỗi người miễn cưỡng mở ra tâm phòng phía trên. Vừa mới bị tông chủ thần thông miễn cưỡng ổn định đám người, đạo tâm lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trong nháy mắt lại có vỡ vụn dấu hiệu. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà bước lên cùng một cái suy nghĩ, có phải hay không Vấn Thiên Thạch xảy ra sai sót. Cứ việc Vấn Thiên Thạch trong lòng bọn họ một mực là tuyệt đối quyền uy biểu tượng, nhưng Thẩm Chu cái này 16 tuổi chân ngã cảnh tứ trọng kết quả tại quá mức không hợp thói thường, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Bọn hắn nhất định phải tìm tới một cái càng giải thích hợp lý, đó chính là thần khí ngẫu nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, lời giải thích này là trong lòng bọn họ sau cùng gây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, Thẩm Chu giờ phút này câu tùy ý ngữ, vô tình đánh nát bọn hắn sau cùng một tia may mắn. Hắn chính miệng thừa nhận, ý vị này Vấn Thiên Thạch không có phạm sai lầm. Kết quả là thật. Giang giác. Giang giác. Vô số đạo tâm lần nữa phát ra dạn nước giòn vang. Quỳnh Hoa chân quân thấy thế, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng bất đắc dĩ, đành phải lần nữa vận chuyển thần thông, ôn nhuận thanh huy tùy theo hạ xuống. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sáng bóng thái dương hiện ra nhỏ không thể thấy mồ hôi dịp. Khá lắm, cái này Thẩm Chu, kém chút bằng sức một mình, liền đoàn diệt nàng toàn bộ Huyền Minh Tông tương lai đạo thống. Dùng còn không phải cái gì võ lực trấn áp, mà là đơn giản nhất thô bạo giết người chu tâm. Trên không chân quân bọn họ cũng là lần nữa luôn cuống tay chân âm thầm vận công, ổn định chính mình viên kia cũng thiếu chút đi theo sập lao tâm. Người chung quanh biểu hiện, để Thẩm Chu trong lòng có chút hài lòng, hắn đi lại ung dung bước qua Vấn Thiên Thạch cửa, hướng phía đệ tử chân truyền chỗ khu vực đi đến. Bất quá ngay tại hắn đến gần sát na, trừ một mực ở vào mở miệng trạng thái Hà Linh Hề vẫn như cũ ngây người tại chỗ, còn lại tất cả đệ tử chân truyền lại đều như là né tránh một loại nào đó thái cổ hung thú bình thường, đồng loạt hướng về sau nhanh chóng thối lui nửa bước, vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lần này liền xem như Giang Mộ Ly cũng không ngoại lệ. Quá trẻ tuổi. Đối phương thật sự là quá trẻ tuổi. Cho tới giờ khắc này, cái kia 16 năm cốt linh vẫn như là ma chú giống như, tại các đệ tử chân truyền trong đầu điên cuồng quanh quẩn, bọn hắn ban sơ coi là Thẩm Chu là tiền bối đại năng, sau đó lại miễn cưỡng tiếp nhận hắn là cùng thế hệ lại càng mạnh sự thật, nhưng ai có thể nghĩ đến, cùng bọn hắn những này động một tí mấy trăm tuổi lao ra hòa so sánh, đối phương căn bản chính là cái ấu niên kỳ, không, hẳn là phôi thai kỳ. 16 tuổi, cảnh giới lại cao hơn bọn hắn dòng dã hai cái đại cảnh giới. Thậm chí không cách nào tưởng tượng, lại cho Thẩm Chu hơn trăm năm. Không, thậm chí chỉ cần mấy chục năm thời gian, hắn đến tột cùng sẽ nhảy lên tới cỡ nào làm người tuyệt vọng độ cao. Cái này áp chụp đăng tràng. Thẩm sư đệ quả nhiên là giả bộ kinh thiên động địa. Giang Mộ Ly sắc mặt tái nhợt, bối sĩ cắn thật chặt môi dưới. 16 tuổi đột phá tới chân ngã cảnh chuyện thế này, nàng Giang Mộ Ly coi như làm hoang đường nhất ngộng, cũng không dám mơ tới trình độ như vậy. Trong nội tâm nàng vẫn luôn có một cái lớn mật ý nghĩ, hiện tại cũng bắt đầu dao động đứng lên, song phương tuổi tác chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đều để nàng có chút nhịn không được sinh ra cảm giác tội ác. Tốt tại dài đến hồi lâu trầm mặc đằng sau, cuối cùng vẫn là Quỳnh Hoa chân quân dẫn đầu phá vỡ cái này quỷ dị không khí. Thanh âm thanh lãnh đem mọi người từ cực hạn trong rung động thoáng kéo về hiện thực, cũng đều ngây ngốc chứ tắt rất. Thiên thư thí luyện tư cách kiểm tra đo lường, tiếp tục. Lục Hành Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, thanh âm mang theo khô khốc tiếp tục gọi tên, tổ chức đến tiếp sau đệ tử nội môn tiến lên khảo thí. Nhưng mà, đã trải qua vừa rồi cái kia giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng, giờ phút này còn có ai tâm tư có thể đặt ở những đệ tử nội môn này khảo thí bên trên. Trên quảng trường, tuyệt đại đa số đệ tử đều cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp, ánh mắt phiêu hốt. Mà trên bầu trời tất cả chân quân, ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn giống như, gắt gao khóa chặt ở phía dưới sắc mặt lạnh nhạt Thẩm Chu trên thân. Thân ở trong đó Bắc Minh chân quân, nắm đấm tại trong tay háo rộng thùng thình nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ. Vậy mà tuổi trẻ đến như vậy làm cho người giận sôi tình trạng. Từ Thiên Phú đi lên giảng, thế này sao lại là cái gì đồ đệ a, căn bản chính là đến cúng bái tổ tông sống. Rất nhanh, các đệ tử đồng đều đã hoàn thành kiểm tra đo lường, ý vị này vạn chúng chú mục Thiên Khư thí luyện sắp chính thức mở ra. Chư vị, mời theo ta cùng nhau xuất thủ. Quỳnh Hoa chân quân dẫn đầu nâng lên tay ngọc, trong lòng bàn tay một cỗ sức mạnh chân linh dâng lên mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng hà trường hạ, trùng trùng điệp điệp rót vào cái kia yên lặng thiên khư bí cảnh cửa bảo. Trong nháy mắt đó, trên bầu trời còn lại 6 vị chân quân cũng tập trung ý chí, đồng loạt ra tay. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, sơn hà dao động. 7 đạo rộng rãi chân lực từ phương hướng khác nhau tụ hợp vào thiên khư, cho dù mạnh như chân quân, cũng cần mượn nhờ thiên khư bên ngoài còn sót lại thượng cổ trận pháp, cũng tại đặc biệt thời cơ, mới có thể hợp lực mở ra tòa này thần bí cổ lão bí cảnh. Ông, thiên khư cửa bảo phát ra một trận trầm thấp bù bù. Bốn bể hư không tùy theo kịch liệt chấn động. Cái kia nguyên bản một mảnh trắng xóa lôi bảo, thần quang lưu chuyển, ngưng kết ra một loạt phản phất thông hướng cựu thiên thần giới cổ thanh sắc thềm đá. Đang dai mà lên, thí luyện từ đó bắt đầu. Quỳnh Hoa chân quân thanh âm lần nữa truyền đến, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Minh mạch. Thẩm Chu dẫn đầu đứng thanh, ánh mắt của hắn quét về phía sau lưng đám kia câm như hến, gần như không dám cùng hắn đối mặt đồng môn, ôn hòa đưa lên cổ vũ, cùng là đệ tử, thiên khư thí luyện, mọi người ủng hộ. lời nói bản thân cũng không cái gì phong mang, thậm chí có thể xưng thân mật. Nhưng mà, liền cái này nhẹ nhàng một câu, lại trực tiếp để mọi người tại đây trái tim tiếp nhận siêu cao phụ tải. Ủng hộ. Thêm cái truy dầu a. Muốn bọn hắn bọn này còn tại diễn đạo cảnh người, đi cùng một cái cao hai người bọn họ cảnh giới xuất sinh cùng đài thi đấu. Cái này mở đến cùng là cái gì quốc tế cho đùa? Cái này cùng trực tiếp nhấc tay nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Trực tiếp nhận thua chí ít còn không có nguy hiểm tính mạng. Vạn hạnh chính là, tông chủ Quỳnh Hoa chân quân lần này có thể nói dự phán kéo căng. Cơ hồ ngay tại Thẩm Chu mở miệng trong nháy mắt đó, nàng liền đã đưa tay, ôn nhuận linh thần thanh huy lại lần nữa hất vây xuống, cưỡng ép ổn định phía dưới sắp lần nữa tập thể sập bàn đạo tâm. Thẩm Chu Quỳnh Hoa chân quân tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng rõ ràng bất đắc dĩ, nàng nhịn không được lên tiếng, "Ngươi, tạm thời chớ nói nữa,